thảo nào âm khí lại lấp đầy đan điền của tôi nhanh như vậy. Lập tức lòng tôi đầy sợ hãi, nhiều cửa động như vậy sao tôi có thể ngăn được? Tại sao đan điền của tôi lại đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy? Trong lòng tôi lóe lên nghi vấn, nhưng hiện tại thân thể tôi sắp nổ tung, cũng không còn kịp suy nghĩ những điều này, trong tình thế cấp bách tôi chỉ có thể điều khiển những âm khí này đi vào trong trung đan điền. Trung đan điền của tôi ngoại trừ một viên yêu hạch nhỏ bé ra thì còn trống rất nhiều. Sau khi đem luồng âm khí lớn như vậy truyền vào, yêu hạch vốn đang trôi lơ lửng trong không trung đột nhiên run một cái, thật giống như thức tỉnh vậy, yêu hạch tiểu yêu cá liền quay đuôi đắc ý với tôi, có vẻ đang rất vui mừng. Âm khí vừa đưa vào cũng nhanh chóng bị nó cắn ướt. Thấy nó nhanh chóng có thể chiếm đoạt số lượng lớn âm khí, căng thẳng trong lòng tôi lúc này mới buông lỏng được mấy phần, cơ thể đang căng ra cũng cảm giác đỡ hơn một ít. Nhân dịp này tôi vội vàng thu ý thức từ trong trung đan điền rút trở về, lay lay Tô Mục, muốn anh ấy cứu tôi. Nhưng tôi còn chưa chạm được vào anh ấy đã bị một tầng trong suốt cứng rắn lạnh như băng ngăn trở. Tô Mục. Tôi hoảng hốt, gọi to tên Tô Mục. Tô Mục cũng không có phản ứng, tôi hơi luống cuống, hai tay sờ theo tầng lạnh như băng kia một vòng mới phát hiện, tầng lạnh như băng kia là một bức tường hình tròn vô hình đem nhốt tôi ở bên trong. Đây là tôi sợ muốn chết, nước mắt đã tuôn ra, không hiểu đây là tình huống gì. Mặc dù có tường trong suốt ngăn cản, âm khí bốn phía vẫn mất trí như cũ tràn vào thân thể tôi. Cho dù tôi không tinh thông học thuật cũng biết bây giờ hẳn là tôi đang bị kẹt trong trận pháp nào đó, nếu không âm khí cũng không thể chủ động chui vào trong thân thể tôi như vậy được. Tôi sẽ không bị nghẹt thở bởi âm khí chứ. Hai mắt tôi ngấn nước nhìn Tô Mục trước mặt. Anh ấy cách tôi gần như vậy. Gần chỉ trong gang tấc nhưng lại xa tựa ở trên trời, cho dù tôi gọi anh ấy như thế nào thì anh ấy cũng không có bất kỳ đáp lại. Lộc Dương, đã lâu không gặp. Ngay khi tôi đang như đập từng trong suốt như điên thì từ sau lưng tôi chuyển tới một giọng thanh thúy. Thân thể tôi trong nháy mắt cứng đờ. Tôi cứng ngắc quay đầu lại, thấy Lâm Yến Nhi mặc một bộ quần áo trắng giống như tiên tử nhẹ nhàng đứng ở sau lưng tôi, trên gương mặt hoàn mỹ còn mang một tia cười nhạt, giống như đang nhìn một con kiến hôi dãy rủa sắp chết. Thêm gác sách khi tìm chuyện để đọc bản đầy đủ và ít lỗi chính tả hơn bạn nhé. Là cô. Tôi cả kinh nói. Là tôi khinh thường, tôi sớm nên nghĩ đến. Lâm Yến Nhi thích Tô Mục như vậy sao có thể để mặc cho tôi đem Tô Mục mang đi? Huống chi cô ta với Tô Mục đã kết hôn rồi. Ta đã nói, Tô Mục là của ta, ai cũng đừng hòng cướp. Anh ấy nửa bước không rời bảo vệ ngươi thì cũng có lúc sai lầm, rốt cuộc bây giờ cơ hội đã đến, ngươi có nghĩ tới một ngày sẽ chết ở trước mặt Tô Mục không? Lâm Yến Nhi chậm rãi nói, giọng cô ta nhẹ nhàng dị thường, vừa nói vừa đi tới trước mặt tôi, bàn tay trắng như tuyết nhẹ nhàng sờ tôi, ánh mắt được trả thù nhìn tôi đầy thống khoái. Hết chương 162. Sản, hẹn mọi người tối nha. Chương 163, cô gái trong quan tài. Cô tới đây lúc nào? Cả người tôi run lên, bị Lâm Yến Nhi chạm vào khiến cả người nổi da gà, muốn tận lực nói chuyện với cô ta để kéo dài thời gian. Ngay tức thì, Lâm Yến Nhi khẽ cười, nói. Nói xong cô ta giống như đoán được tâm tư của tôi, không tiếp tục cùng tôi nói nhảm, nhón tay nhỏ nhắn di chuyển từ gò má lên trên ấn đường, nhẹ nhàng bấm vào một cái. Âm khí bốn phía xung quanh cô ta nháy mắt quần quận như giông bão, theo giữa ngón tay cô ta xông thẳng vào trong trượng đan điền của tôi. A, tôi chỉ cảm thấy thân thể sắp nổ tung, không nhịn được đau kêu lên thành tiếng, liều mạng dãy rủa, thân thể run lên bần bật. Lâm Yến Nhi thấy phản ứng của tôi như vậy rất hài lòng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khoe miệng nết lên nở nụ cười trầm biếm, dường như âm thanh thống khổ của tôi với cô ta là điệu nhạc tuyệt vời nhất trên thế giới. Chớp mắt tôi còn chưa kịp hiểu điều gì thì âm khí đã lấp đầy thượng đan điền. Hơn nữa bởi vì lần này âm khí rót vào quá lớn khiến thượng đan điền của tôi không ngừng giãn ra, thần kinh tôi cũng bị căng theo giống như khí cầu bị căng ra, tùy lúc có thể nổ tung. Cho dù tôi cố gắng đem âm khí từ trong thượng đan điền chuyển tới trung đan điền thì tốc độ vẫn chậm hơn. Toàn thân tôi ướt mồ hôi, mỗi tế bào trên người dường như đều đang chống lại âm khí xung quanh. Bất chợt trong miệng tôi có một vị ngọt quàng hựa tựa y bắt đầu tràn ngập, hàm răng cắn chặt phải đầu lưỡi lúc nào không biết. Dương Dương. Ngay khi ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ, tinh thần sắp hỏng mất thì đột nhiên tôi nghe được tiếng Tô Mục đang gọi tôi. Em. Ở nơi này tôi chật vật ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, hy vọng anh ấy có thể nhìn thấy tôi. Nhưng trong tròng mắt đẹp đẽ của Tô Mục chỉ là một mảnh mờ mịt, hiển nhiên không nhìn thấy tôi. Anh ấy phát hiện không thấy tôi đâu liền thoáng một tia cuống cuồng, nghiêng đầu tìm tôi trong mộ thất, khi không thấy tôi lại gọi Đường Dũng cùng Diệu Diệu giúp đỡ. Không chỉ Tô Mục, Đường Dũng cùng Diệu Diệu cũng không phát hiện ra tôi. Sốt ruột đi khắp bốn phía âm huyệt gọi tên tôi. Lúc này ngay cả khí lực để đáp lại tôi cũng không có. Lâm Yến Nhi thấy vậy nụ cười càng sâu hơn, ánh mắt nhìn tôi đầy lạnh lùng. Nếu như nói lúc trước cô ta vì ghen mà giễu võ Dương Oai, bây giờ cô ta ngày cả một tia cũng không còn có ý tranh giành cùng tôi, cô ta chỉ muốn để cho tôi chết, cũng để cho tôi hồn phi phách tán. Hoàn toàn biết mất trong thế giới của Tô Mục. Thảo nhục trước cô ta biến mất lâu như vậy, xem ra lần này cô ta đã chuẩn bị thật chu đáo. Tô Mục cùng Đường Dũng bọn họ không tìm được tôi trong âm huyệt liền cuống cuồng lật đật đi ra ngoài, chỉ còn lại tôi cùng Lâm Yến Nhi trong âm huyệt, lòng tôi cũng chết lặng một chút. Xem ra tôi thật sự phải vĩnh biệt Tô Mục. Nước mắt tôi đã sớm ngập hốc mắt, nhưng đôi mặt Tổ Ải vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng xoay người rời đi kia, cố gắng nhìn anh ấy lần cuối lâu một chút. Muốn thấy anh ấy thêm một chút. Nhưng cho dù tôi tham luyến như thế nào đi nữa thì anh ấy rốt cuộc vẫn rời đi. Sau khi bóng lưng anh ấy hoàn toàn biến mất, lực chống đỡ của tôi trong nháy mắt không còn, thân thể lập tức trở nên lạnh như băng, thậm chí trên da tôi đã có một tầng băng mỏng. Thấy tôi thật sự sắp chết, Lâm Yên Nhi cũng đã hoàn toàn thanh tĩnh lại, ngồi xổm người xuống, nhìn tôi nói, Lộc Dương, ngươi là kẻ duy nhất dám cướp Tô Mục của ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết thật sự, không phải anh ấy yêu thích cái xác của ngươi sao? Chờ đến khi ngươi không còn chống đỡ được ta sẽ đoạt xác ngươi, từ đây thay thế ngươi ở bên cạnh anh ấy, theo thời gian trôi qua anh ấy nhất định sẽ tha thứ cho những sai phạm của ta năm đó. Giọng cô ta càng ngày càng nhỏ, mí mắt tôi cũng càng ngày càng khép lại. Chương 163-2, cô gái trong quan tài 2. Không biết qua bao lâu, khi tôi có lại ý thức thì xung quanh chỉ có một mảnh đen nhánh, lạnh thấu xương. Thân thể tôi cũng nhẹ bẫng, lúc đưa tay lên tôi lại phát hiện tay tôi là trong suốt. Hơi có chút màu xám cho. Đây là dáng vẻ của âm hồn, nhìn màu sắc còn là một quỷ mới. Tôi hốt hoảng trong lòng, tôi thật đã chết rồi. Bây giờ đã biến thành quỷ. Nhưng bây giờ tôi đang ở đâu? Thi thể tôi ở đâu? Tôi vội vàng lướt bốn xung quanh tìm thi thể của mình, nhưng xung quanh trống rỗng, ngoại trừ âm khỉ dạ thì không còn gì cả. Hơn nữa cho dù biến thành quỷ tôi vẫn có cảm giác đau mơ hồ giống như dây thần kinh bị kéo đứt vậy. Xem ra trước khi tôi chết thượng đan điền vẫn bị âm khí ép vào. Tìm một vòng không tìm được thi thể. Cũng không biết tôi đang ở nơi nào, có chút bối rối tôi liền ngồi bệnh xuống đất, ngẩn người. Mặc dù đã nhiều lần chạm mặt tử thần, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng bây giờ thật sự biến thành quỷ tôi lại thấy có chút mờ mịt. Đây không một chút giống quỷ trong tưởng tượng của tôi. Trước kia tôi ảo tưởng cho rằng dù chết thảm thế nào đi nữa cũng có Tô Mục ở bên cạnh tôi. Tôi không cầu có thể mạnh như anh ấy, có thể sống dưới ánh mặt trời, có thể không khác gì người thường. Tôi chỉ cầu anh ấy còn ở bên cạnh tôi có thể ở bên cạnh cha mẹ tôi. Vậy là đủ rồi. Kết quả bây giờ chỉ còn lại một mình tôi bị giam ở một địa phương không biết là nơi nào. Tôi ngồi yên thật lâu, lâu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu tôi mới rốt cục từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Ít nhất bây giờ có một điểm còn tốt, đó là hồn phách của tôi vẫn còn, chỉ cần rời khỏi nơi này, tìm được Tô Mục thì cũng không coi là quá tệ. Có niềm tin này tôi lại có khí lực lần nữa đứng lên du đãng khắp nơi, trước tiên thăm dò nơi này rồi tính tiếp. Sau khi thăm dò một vòng tôi phát hiện đây vẫn là trong âm huyệt ở mộ võ Tắc Thiên, âm khí bốn phía vẫn dư thừa. Có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này, hồn phách của tôi ở nơi có âm khí mạnh như vậy mới có thể trực tiếp trở thành quỷ mới. Bây giờ chỗ này đã không có một bóng người, Lâm Yến Nhi cũng đi, nếu như đoán không lầm thì thi thể tôi cũng là bị cô ta mang đi. Tìm một vòng không tìm được đầu mối có ích gì, tôi không thể làm gì khác hơn là bằng vào trí nhớ lúc đi vào để tìm cửa muốn đi ra ngoài. Nhưng cái cối đá ở cửa lúc đi vào đã đóng lại, tôi vừa mới giơ tay lên muốn đẩy cối đá kia ra thì ngón tay đã truyền đến một trận đau đớn mãnh liệt, đau tới mức tôi phải hét lên. Cối đá kia có chứa một lượng dương khí khổng lồ, chỉ cần tôi tới gần một chút sẽ làm tôi bị thương. Phải làm sao bây giờ? Tâm tình tôi trở nên rất kém, có chút phiền não, không nhịn được sự tức giận ngưng tụ âm khí xung quanh điên cuồng đập tới cối đá. Nhưng tôi chỉ là quỷ mới, mặc dù bên cạnh có lượng lớn âm khí cho tôi sử dụng nhưng thực lực vẫn là quá nhỏ. Những quả cầu âm khí còn chưa chạm vào cối đã bị đánh vô ảnh vô tung. Ngay khi tôi bị dồn nén đến sắp phát điên thì đột nhiên có tiếng động nhỏ phát ra từ cối đá trước mặt, thật giống như có người ở đó đang mở cối đá ra. Tôi suy nghĩ rất nhanh liền lắc mình tránh sang một bên, rất sợ dương khí trong cối đá sẽ bắn ra có thể sẽ làm tôi bị thương. Có tiếng cơ quan mở ra. Sau đó cối đá ầm ầm di chuyển, một cổ hơi nóng đập vào mặt, nhưng đứng đối diện cối đá không phải là người mà là một con chuột lớn. Yêu thử túc trực bên linh sàng. Trong đầu tôi nháy mắt văng ra mấy chữ này, cảm giác nguy hiểm lan khắp thân thể, tôi xoay người thật nhanh chạy sang bên cạnh. Yêu thử hiển nhiên cũng nhìn thấy tôi chạy thân thể to nhớn bắt đầu chui vào lối đi nhỏ. Cũng may thân thể nó rất lớn, hẳn chui không vào được. Tôi xem bộ dáng lao lực kia của nó liền thở phào một cái, đứng một bên cách xa nó, nói, mày trở về đi, đây là địa bàn của tao, không hoan nghênh mày. Chít nó nghe được lời tôi nói. Lại phát ra một tiếng gầm như chuột kêu đáp lại tôi. nhưng hiển nhiên nó hiểu sai ý tôi, sau khi kêu một tiếng càng ra sức chen vào, cả người cũng thay đổi giống như cơ thể được làm bằng nước, rất nhanh xuyên qua lối đi nhỏ hẹp như vậy đi vào. Á, máy thật sự có thể đi vào à? Tôi còn đang muốn khuyên nó rời đi, chờ sau khi nó đi liền đi qua lối đi đó ra ngoài tìm Tô Mục, thấy nó tiến vào cũng không dám đứng đó nhìn nữa mà con người chạy về phía sau. Động tác của yêu thử không nhanh hơn tôi nhưng nó lại lớn, một bước của nó bằng mấy bước của tôi, hơn nữa không gian ở âm huyệt cũng không có bao nhiêu, chạy không bao lâu tôi đã bị nó ép vào một góc chết. Hôm nay tôi phải biến mất. Chương 163-3, cô gái trong quan tài 3. Tôi bỗng nhiên muốn khóc, vừa mới bị Lâm Yến Nhi giết, còn chưa thích đứng với thân phận quỷ mới đã lại bị yêu thử túc trực bên linh sàng nuốt trọn sao. Tôi không thể lui được nữa, dựa vào băng đen đứng lên, tuyệt vọng nhìn yêu thử, chờ nó há miệng nuốt. Chít nó đã đứng trước mặt tôi, to lớn giống như con gấu, hướng về tôi giống lên một tiếng khiến lỗ tai tôi đau. Gào xong nó chân về phía trước kẹp tôi lại, vốn người trở về kéo tôi theo, thật giống như muốn mang tôi chui ra khỏi cửa chỗ cối đá. Tôi bị hành động của nó gây bối rối, nó đây là có ý gì? Không chỉ không nuốt tôi mà còn mang tôi đi, chẳng lẽ nó định thả tôi đi? Suy nghĩ này vừa hiện ra tôi liền cảm thấy thật buồn cười, sau khi biến thành quỷ chỉ số thông minh của tôi cũng tụt đi rồi. Nó là yêu thử túc trục bên linh sàng, tôi đã biến thành quỷ, đối với nó mà nói là kẻ địch, là thức ăn, nó làm sao có thể để tôi đi, nhiều khả năng nhất là nó cảm thấy nơi này không tốt, ảnh hưởng tới khẩu vị của nó mà thôi. Tôi cười khổ một tiếng, thấy thật thê thảm, thử giãy giụa vài cái cũng không thành công, buộc phải ở trong ngực nó chờ chết. Nhờ kinh nghiệm lúc chui vào, lần này động tác của nó nhanh hơn rất nhiều, đến cửa hang thân thể đã co lại, rất nhanh dẫn tôi chui qua hang đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn sáng đèn đuốc như cũ, trường minh đang cháy, sau khi yêu thử mang tôi quay lại mộ chính liền buông tôi ra, hướng về phía tôi gầm nhẹ hai tiếng, sau đó gật gật đầu giống như tỏ ý bảo tôi đi theo nó. Đùa tôi sao, tôi tránh nó còn không kịp, sao còn có thể đi cùng nó. Thừa dịp nó quay người đi về phía trước tôi liền sử dụng hết sức bình sinh chạy ra cửa, trực tiếp xuyên qua ngôi mộ chính hướng quay trở lại động chứa tượng đá ở bên trên. Nơi đó có thông với bên ngoài. Tô Mục bọn họ không tìm được tôi hẳn còn ở nơi đó chờ tôi. Tôi đang rất kích động, thật nhanh chạy trở về. Nhưng vừa lên động bên trên, ngoại trừ tượng đá ra không có một bóng người, Tô Mục cùng Đường Dũng bọn họ không có ở nơi này. Tôi nhìn không khỏi có chút mất mát, nhưng tôi cũng không do dự, theo hố sụp quay lại thế giới bên ngoài. Nhưng tôi vừa đi tới phía dưới lỗ thủng thì phát hiện mặt trời trên cao chiếu rực rỡ, chùm ánh sáng chiếu qua cửa hang xuống mang đến một cổ nhiệt lượng khổng lồ như ngọn lửa lớn, tôi chỉ nhích tới gần một chút. Còn chưa bị ánh nắng chạm vào đã nóng không chịu nổi, giống như thân thể tôi tùy lúc bị nướng cháy. Không biết phải làm thế nào, tôi lại lui về. Gừ. Chưa lui được mấy bước lưng tôi liền chạm vào lớp lông mềm mại, lỗ tai cũng nghe thấy một tiếng giống giận. Tôi sợ hãi run cả người, nghiêng đầu nhìn về phía yêu thử túc trực bên linh sàng, không dám cử động. Yêu thử giống lên một tiếng, thấy tôi ngoan ngoãn rốt cuộc hài lòng một chút, lần nữa đưa chân kẹp tôi lại, đưa tôi trở lại mộ chính có trường mình đăng, lao tới cây cột được điêu khắc bằng vàng. Không. Tôi sợ hét lên một tiếng, rất sợ xương cũng bị nát vụn. Nhưng tôi không cảm giác được bất kỳ đau đớn nào, thân thể được yêu thử đưa vào bên trong cây cột. Cây cột rất to, khoảng 5 người ôm mới hết chiều rộng, bên trong lại rông phủ kín hoa tươi. Dĩ nhiên những hoa này đã bị khô cứng, mặc dù còn giữ được hình dáng hoa tươi lúc đầu nhưng vừa chạm vào liền vỡ vụn. Mà ở giữa đám hoa tươi có một quan tài dường như được chế tạo bằng băng, trong suốt tỏa ra hơi lạnh. Bên trong quan tài có một người nằm trần truồng. Một cô gái tuổi thanh xuân yên tĩnh nằm ở trong đó được vạn hoa vây quanh, đẹp như hoa tiên tử vậy. Chương 164, mượn xác hoàn hồn. Đây là... Tôi giật mình nhìn cô gái kia, sắc mặt hồng hào an tĩnh nằm trong quan tài băng, da trắng như tuyết, tôi thậm chí có thể thấy hàng lông mi dài nhọn, hết sức cuốn hút. Quả là một mỹ nhân đẹp như tạc tượng. Cho dù tôi cũng là nữ mà vẫn bị vẻ đẹp của cô ấy khiến cho ngây ngẩn. Nếu như nói Lâm Yến Nhi là tôi đã thấy đẹp như tiên... Vậy thì cô gái trong quan tài này có thể nói là phiên bản hoàn mỹ của Lâm Yên Nhi. Dĩ nhiên, bọn họ mặc dù dáng dấp đều rất đẹp nhưng cảm giác cho người khác lại hoàn toàn khác biệt. Lâm Yên Nhi là vẻ đẹp lạnh lùng, trong sự xinh đẹp đó còn lộ ra một cổ khí tức nguy hiểm, thật giống như một con rắn độc sặc sỡ, chỉ cần đụng phải tuyệt đối sẽ không phải chuyện tốt. Còn cô gái này thì xinh đẹp rất tinh khiết, giống như đứa trẻ vừa mới sinh ra không nhiễm một hạt bụi, khiến người ta không nhịn được sinh ra tâm tư muốn bảo vệ cô ấy. Cô ấy là ai? Sao lại xuất hiện trong mộ võ Tắc Thiên? Là ai đã nhốt cô ấy ở trong này? Tâm trí tôi đã hoàn toàn bị những nghi vấn này chiếm cứ, thậm chí tôi quên cả thân phận quỷ của mình, cũng quên cả chuyện tôi phải nhanh chóng rời đi. Hẳn cô ấy cùng võ Tắc Thiên có quan hệ rất thân mật. Theo tôi biết, phụ nữ nổi danh trong thời Võ Tắc Thiên ngoại trừ bà ấy ra, đứng mũi chịu sào chính là Thượng Quan Uyển Nhi. Chẳng lẽ cô gái này là Thượng Quan Uyển Nhi? Nhưng khi chết thì tuổi của Thượng Quan Uyển Nhi cũng đã lớn, cho dù chôn theo Võ Tắc Thiên cũng không thể là ở tuổi này, cô gái trước mắt cùng lắm không lớn hơn tôi bao nhiêu, cho nên cô ấy chắc không phải Thượng Quan Uyển Nhi. Trừ Thượng Quan Uyển Nhi, nữ giới triều đường tôi cũng không biết ai khác. Quan trọng hơn chính là, bất kể cô ấy là ai thì cũng là người thời nhà Đường, chết ít nhất hơn 1.000 năm mà thi thể lại có thể giữ không mục, còn trông rất sống động, cho dù người vừa mới tắt thở thì sắc mặt cũng không có khả năng hồng hào như vậy. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái trong quan tài băng, khiếp sợ vì không cách nào giải thích được. Ngay khi tôi đang chuyên tâm nghiên cứu cô gái trong quan tài thì không biết từ lúc nào Yêu Thử cũng chui vào, xếp hàng cùng tôi đứng phía trước quan tài bằng băng, cặp mắt nhìn cô gái trong quan tài mười phần cung kính. Khi tôi phát hiện ra nó có lẽ nó đã đứng rất lâu, nó thấy tôi đang nhìn nó liền khôi phục lại tinh thần, hướng về tôi kêu chít chít rất nhỏ, sau đó hướng về phía quan tài mấp máy miệng. Nó có ý gì? Tôi có chút mờ mịt, không hiểu nhìn Yêu Thử, lại nhìn cô gái một chút. Chẳng lẽ nó bảo tôi đi vào, nằm ở trên người cô gái đó? Ý niệm này vừa hiện lên khiến tôi giật mình. Nhưng Yêu Thử túc trực bên linh sàng bày tỏ ý rất rõ ràng, càng nhìn càng thấy giống như bảo tôi vào bên trong thân thể cô gái kia. Tôi không thể làm gì khác hơn là lắc đầu với Yêu Thử, nói không được, thân thể này cũng không phải là tôi, nếu tôi đi vào tránh không được đoạt xác. Mặc dù cô gái này đã chết, thi thể là của cô ấy, hồn phách là của tôi, cho dù tôi đoạt lấy thi thể của cô ấy cũng không chắc điều khiển được. Hơn nữa thân thể cô gái này so với tôi đẹp hơn gấp trăm ngàn lần, đó cũng không phải là tôi, dùng thân thể này gặp lại Tô Mục còn có thể tự nhiên hay không? Anh ấy có thể nhận ra tôi sao? Trong đầu tôi rối bời. Vô số suy nghĩ xẹt qua trong đầu tôi. Yêu Thử thấy tôi cứ đứng đó không có động tĩnh gì, cơ thể to lớn lần nữa lại đi tới. Không gian trong cột vốn đã nhỏ, nó nhúc nhích một cái liền chật chội hơn, chen lấn đẩy người tôi ngã vào quan tài băng. Chương 164-2, mượn xác hoàn hồn 2. Phốc một tiếng nhỏ, tôi lại xuyên qua quan tài làm bằng băng, ngã vào vừa vặn nằm lên người cô gái kia. A! Tôi sợ hãi hét lên thất thanh, dùng răng muốn bỏ dậy. Kết quả tôi lại nghe thấy một âm thanh hoàn toàn xa lạ phát ra từ cổ họng tôi. Mặc dù dễ nghe nhưng nó rất non, hiển nhiên đã rất lâu không phát ra âm thanh. Cả người tôi run lên, đầu óc ngu đi, không dám tin túi đầu nhìn một chút, tay tôi quả nhiên đã trở nên mịn màng trắng như tuyết, thân thể không có bất kỳ tạp chất gì, cũng không mặc bất kỳ quần áo nào, cứ như vậy không mảnh vải che thân nằm trong quan tài băng. Mày quay người đi. Tôi thất sắc cả kinh, đưa tay che lại những nơi nhạy cảm, nói với Yêu Thử. Khiếp sợ là Yêu Thử túc trực bên linh sàng lại nghe hiểu lời tôi nói, cung kính gật đầu một cái, chậm rãi xoay người không nhìn tôi nữa. Tôi nhân cơ hội này quan sát thân thể một lần, không sai, tôi bây giờ đã gửi vào trong thi thể của cô gái kia, hơn nữa thân thể của cô gái kia dung hợp với hồn phách tôi lại tốt vô cùng, tôi có thể thoải mái giơ tay đá chân, giống như thân thể này vốn chính là tôi vậy. Sau khi hiểu rõ tình cảnh, tôi muốn lần nữa quay lại trạng thái hồn phách, thoát khỏi cỗ thi thể này. Nhưng vừa rồi là tôi bị Yêu Thử ép hồn phách tiến vào, căn bản không biết điều gì phát sinh đã dung hợp với thi thể cô gái, muốn thoát khỏi thân thể cô ấy tôi cũng không biết nên làm thế nào. Cố gắng thử mấy cái nhưng đều giống như đem ý thức lôi ra khỏi cơ thể, căn bản là không thể làm được. Sức lực của thi thể cô gái này dường như không tốt lắm, thử nghiệm mấy lần tôi đã mệt thở hừng hực. Sau khi thấy quả thật không có biện pháp, không thể làm gì hơn là tôi đẩy quan tài bằng băng ra, trước tiên đi ra đã rồi nghĩ cách sau. Sau khi ra khỏi quan tài, tôi hỏi Yêu Thử túc trực bên linh sàng có y phục để mặc không, tôi không thể cứ không mảnh vải che thân như vậy. Lần này Yêu Thử giống như nghe không hiểu ý tôi nói gì, nghiêng đầu nhìn tôi mờ mịt, lắc đầu một cái. Cho dù nó không phải là người mà chỉ là chuột, đây cũng không phải cơ thể tôi nhưng tôi bị nó nhìn vẫn rất không được tự nhiên, lần nữa bảo nó quay đầu đi, sau đó hỏi nó có thể mang tôi đi ra ngoài không. Nó gật đầu một cái, sau đó di chuyển hướng tới thẳng vách cột. Thần kỳ là cây cột kia giống như có cấm chế, không những không bị nó đâm vào hư hỏng mà còn trực tiếp để nó đi xuyên ra ngoài. Tôi cũng vội vàng bước theo nhanh hơn, xuyên qua cây cột quay trở lại mộ chính. Sau khi đi ra ngoài tôi nhanh chóng đi một vòng tìm xem có quần áo có thể mặc hay không. Cuối cùng quần áo không tìm được, miễn cưỡng thấy được một tấm vải rách, cũng không biết vốn là màu gì, lúc này đã u xám mục nát không còn hình dáng, xé một cái liền rách. Cho dù vậy tôi cũng quấn nó lại đắp lên người tôi. Sau đó hỏi Yêu Thử rốt cuộc là thế nào, tại sao nó lại đẩy tôi vào trong cơ thể này. Yêu Thử túc trực bên linh sàng chỉ kêu nhỏ hai tiếng, sau đó đưa chân chỉ ra bên ngoài đại điện, hẳn nó nói chuyện tôi muốn chạy trốn vừa rồi. Tôi nhìn đại khái, cũng không biết có ý gì, nhân cơ hội nó còn đang đối với tôi khá lịch sự, muốn chuẩn. Lần này yêu thử túc trực bên linh sàng không còn muốn ngăn cản tôi nữa, ngược lại đi theo tôi lên đại điện phía trên, sau đó chỉ vào tôi, hướng về tôi phát ra từng trận tiếng gào. Liên tiếp giống lên 7 tiếng mới kết thúc, sau đó nó lại khom lưng, giống như đang cúi người với tôi vậy. Là có ý gì? Vừa rồi liên tiếp kêu lên 7 tiếng là có ý gì? Cúi người với tôi là vì sao? Tôi nhìn nó không hiểu. Làm xong hết những thứ này, nó liền chỉ tới lối đi ra khỏi mộ, không kêu nữa. Hẳn nó có ý bảo tôi đi. Tôi thử đi 2 bước về phía cửa hang, làm bộ dạng muốn chạy trốn. Nó không ngăn cản tôi. Xem ra nó thật sự muốn thả tôi đi. Mũi tôi cay cay, đột nhiên có chút áy náy. Vừa rồi còn trăm phương ngàn kế muốn chuẩn. Bây giờ nó thật sự thả tôi đi lại sinh ra một tia cảm thán không thôi. Cho tới bây giờ tôi mới hiểu được, nó đối với tôi không có ý gì xấu. Vừa rồi mặc dù động tác rất thô bạo đẩy tôi vào trong quan tài cũng là vì giúp tôi. Ít nhất bây giờ tôi có thân thể, không còn là một cô hồn du đãng, cũng sẽ không sợ ánh nắng bên ngoài. Cảm ơn mày. Sau khi chân thành nói cảm ơn với yêu thử túc trực bên linh sàng, tôi không do dự nữa trực tiếp leo ra khỏi mộ. Chương 165, thuần khiết yêu người. Người tay làm sao như vậy lạnh như băng? Thật giống như. Trong nháy mắt, hắn đích sắc mặt đã tái xanh, cả người đều run rẩy. Thật giống như thi thể. Ta giúp hắn đem lời còn lại nói ra, giả bộ sắc mặt phức tạp hình dáng nhìn hắn. Hắn theo bản năng gật đầu một cái. Cho nên ta có thể cũng ở đây mộ hạ chúng cái gì ta, ngươi nhanh lên lái xe đưa ta trở về Giang Minh, vậy có vị đại sư, hắn có thể giúp ta trừ tà. Ta nhìn hắn ra kinh sợ chứng dạng trong lòng đã mau cười điên rồi, đạo. Nói xong ta còn đặc biệt khỏa liếu khỏa quần áo trên người, giả bộ rất lạnh dáng vẻ. Ỷ lại lao cửu nhìn ta ánh mắt phức tạp. Hiển nhiên đã hối hận để cho ta lên xe liếu, có thể hắn nhìn ta cũng mặt đầy âm trầm nhìn hắn, nuốt nước miếng một cái, cuối cùng cũng không dám đuổi ta xuống xe, một đường cũng không nói chuyện nữa, tựa như điên vậy đi xe đi Giang Minh đuổi. Liên tục mở ra 14 giờ xe mới trở lại Giang Minh, ta trực tiếp để cho ỷ lại lão cửu đem ta đưa về phùng biệt thự lớn, sau đó nói trở về trong biệt thự cho hắn lấy tiền. Ai ngờ hắn trực tiếp phất phất tay, nói không lấy tiền liếu, hắn đi về trước. Nói xong cùng tránh ôn dịch vậy. Cũng không quay đầu lại liền lái xe chạy. Điều này cũng làm cho ta có chút bất ngờ, dẫu sao hắn như vậy tham tiền một người. Đưa đi ỷ lại lão cửu, ta đã sớm không kịp chờ đợi muốn về nhà, chẳng qua là ta mới vừa đến gần biệt thự cửa, đã nhìn thấy một cổ tử lục khí từ trong biệt thự trực lao ra, đem toàn bộ biệt thự cũng bao phủ ở, tạo thành một cá hình nửa vòng tròn bảo vệ mô. Không cần hỏi, đây là yêu khí, nhất định là giao tiên làm, chẳng qua là có một chút tương đối kỳ quái. Lúc trước Tô Mục cũng ở nơi đây xuống rất cấm chế lợi hại, cũng không có yêu khí cái lồng bảo vệ, bây giờ giao tiên làm cái này không phải uổng công vô ích mà. Ta có chút không hiểu, sau đó ta lại nghĩ tới ở mộ bên ngoài gọi điện thoại cho nhà không người nhận chuyện, lúc ấy Phong Thiên liền nói nhà ta trong xảy ra chuyện, nhưng có cao nhân bảo vệ, an toàn không lo, bây giờ nhìn lại hắn không có nói sai. Ta không khỏi nóng lòng, muốn biết nhà kết quả đã xảy ra chuyện gì, nhấc chân liền hướng trong biệt thự đi tới. Chẳng qua là mới vừa đến gần yêu khí cái lồng, trước mặt yêu khí liền bỗng nhiên hướng ta vây lại, ở ta bên người phát ra tương tự tiên pháo tiếng nổ. Ta nhất thời bị sợ hết hồn, lui về phía sau 2 bước, tránh cho tiếng nổ làm bị thương ta. Cũng may những thứ kia âm khí chẳng qua là phát ra tiếng nổ, ta cũng không có cảm giác được bất kỳ cảm giác đau, còn không chờ ta làm rõ ràng giá yêu khí cái lồng là tình huống gì, một cái đen nhánh đại xà liền du đi ra, đứng trước mặt ta trên cao nhìn xuống nhìn ta, ánh mắt rất là phức tạp. Nhìn gì nhìn, để cho ta đi vào à, mới vừa rồi kia yêu khí cái lồng có phải hay không ngươi làm cho, tại sao phải ở ta bên người nổ à? Ta bị giao tiên ánh mắt nhìn rất khó chịu, trực tiếp hỏi hắn. Ngươi là? Nha đầu. Giao tiên vốn là nhìn ta ánh mắt còn có chút phức tạp, nghe ta giọng nói chuyện sau, vừa mừng vừa sợ đích hỏi ta. Ta lúc này mới nhớ tới bây giờ đã thay đổi hình dáng, lập tức gật đầu một cái. Ngươi làm sao đi ra ngoài một chuyến còn đổi coi trọng, làm sao trở về? Ta ngày. Ngươi để cho ta nhìn một chút, bên trong cơ thể ngươi. Lại giữ lại yêu máu. Giao tiên nói về đạo một nửa, đột nhiên người vọt một cái, lớn thân rắn trong nháy mắt thu nhỏ lại, mâm ở trên người ta, ánh mắt tham lam nhìn ta thân thể, trong miệng phát ra tấm tắc xúc động thanh. Chương 165-2, thuần khiết yêu người 2. Yêu huyết là cái gì á? Sao phản ứng của ông lại lớn như vậy? Tôi bị ông ta làm cho mơ hồ, vừa nói chuyện vừa thử đi qua yêu khí bảo vệ mà đi vào. Tới gần yêu khí bao phủ. Yêu khí sẽ ở bên cạnh tôi phát nổ như cũ, nhưng lần này có thuần luồng tiên bên người, tôi cũng không có vội vàng, huống hồ khi yêu khí phát nổ, thực chất không có gì tổn thương tôi, theo lối cũ đi xuyên qua yêu khí bao phủ, về đến nhà. Vào trong nhà, chuyện đầu tiên liền xác định ba mẹ tôi an toàn. Mẹ tôi đang ngồi trên sofa trong phòng khách xem TV, ba tôi thì ngồi ghế trên bàn ăn vui vẻ đấu địa chủ, trong điện thoại di động thi thoảng phát ra tiếng quản bên trên đẻ chết. Thấy hai người đều bình an vô sự, tôi chớp mắt thở dài một tiếng, chỉ là ba mẹ tôi nghe được tiếng động lạ phía sau, ngẩng đầu về phía tôi, nhìn tôi lạ lùng, cô là... Ê! Tôi là bạn của Lộc Dương, cô ấy không phải cùng tôi đi leo núi sao, chúng tôi vừa xuống máy bay, cô ấy xảy ra chút việc ngoài ý muốn, để cho tôi trở về tắm giặt quần áo. Tôi lắp bắp nói, mặc dù từ nhỏ đến lớn đối với ba mẹ, cũng đã nói láo không ít, nhưng lần này cảm giác kỳ lạ, tôi đổi thành gương mặt mới, ba mẹ cũng hoàn toàn không biết, làm cho tôi cảm giác rất khó chịu, mỗi một câu nói dối đều như đi dẫm trên băng mỏng. Tôi đi Lạc Dương, trước đó tôi nói với mẹ đi leo núi cùng bạn, hiện giờ khi biết tôi là bạn, cô ra ngoài cũng là cùng tôi đi ra ngoài chơi, mẹ tôi trong nháy mắt nhiệt tình, tới thân thiết để cho tôi vào nhà ngồi trên ghế sofa. Sau đó hỏi tôi chuyện con gái xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đều đã trở về, vì cái gì mà không về nhà, còn để cho tôi thay cô đem quần áo ra ngoài thay. Tôi bị hỏi đau cả đầu, đại não cấp tốc vận chuyển, cái khó lo cái khôn nói, cô đi đường không nhìn dưới chân, không cẩn thận bị dính bùn, vừa vặn vũng bùn kia cách nhà cô không xa, cô liền để tôi đi về nhà trước tắm rửa, tôi trở về lấy quần áo thay cho cô. Úc, hóa là vậy, đứa nhỏ này từ nhỏ đã không khiến người khác bất lo, để cô chê cười. Mẹ tôi cười, nói xong cô để cho tôi ngồi một lúc, cô đi lên cho tôi lấy quần áo. Đợi cô đi tôi mới thở một hơi dài, cũng may là ba mẹ tôi rộng lượng, xưa nay không từng quá khắt khe với tôi, hôm nay tôi mới thoát thân. Chỉ là vừa đến, tôi cũng không thể ở nhà ngay được, một lúc nhất định phải rời đi. Nhân lúc mẹ tôi đi lấy quần áo, thùng lông tiên lần nữa xuất hiện, giải thích yêu huyết kia là cái gì. Yêu huyết, tên như ý nghĩa liền là lưu giữ máu yêu tinh, cũng giống như yêu khí. Bình thường chỉ có yêu tinh mới có thể có được. Đương nhiên, đặc biệt là thức ăn cao cấp nuôi dưỡng yêu quái tu thành tiên cũng có thể có chút ít yêu khí cùng yêu huyết, tôi trước kia cũng bởi vì thuồng luồng tiên ở bên trong có yêu khí cùng cá âm nhỏ. Chỉ là yêu khí của tôi cùng cá âm nhỏ đều ở trong cơ thể, theo cơ thể bị trộm, yêu khí cũng biến mất không tung tích, ngay cả biến thành quỷ về sau mang theo rất ít âm khi đều là tại âm huyệt một lần nữa lại hấp thụ. Cỗ thân thể này lại có yêu huyết, thuồng luồng tiên giảng. Thân thể này bên trong tất cả huyết dịch đều là yêu huyết thật sự, yêu quái cũng là phải phân đẳng cấp, từ một hạch, hai hạch, ba hạch các loại, theo đó bên trong càng phân rõ yêu hạch càng nhiều, uy lực càng thêm mạnh mẽ, tổ chất thân thể cũng càng thay đổi. Cho dù ở hình dạng này, bình thường một hạch yêu so với tuổi thọ cùng loại động vật đã dài gấp 3 lần, thị lực thính giác mạnh mẽ, cơ thể có tốt hơn một chút, chỉ thế thôi. Bởi vậy có thể thấy việc yêu quái tu luyện là rất phi thường và gian nan. Thuồng luồng tiên tu hơn ngàn năm còn không ngừng tìm người trợ tiên cung cấp nuôi dưỡng, mới tu tới 7 hạch yêu tiên dù ở hình dạng này, trong cơ thể ông cũng chỉ 2/3 huyết dịch là yêu huyết, căn cứ lời ông ta nói, chờ thời điểm trong có thể có tất cả huyết dịch đều chuyển hóa thành yêu huyết, cũng chỉ là thời khắc ông ta hóa thành dòng tiên, độ kiếp thực chất cũng chính là dùng năng lượng trời đất bên trong, đem yêu huyết luyện hóa thành máu rồng. Đơn giản là như vậy. Nói đến đơn giản mà làm cũng rất khó, động một chút lại ngàn năm trôi quá. Đối với người bình thường thì quả thực như chuyện trên trời. Nhưng thuồng luồng tiên nói tôi hiện tại trong cơ thể nắm chắc là yêu huyết thật sự. Ngoại trừ yêu huyết bên ngoài, hắn không nhìn thấy bất cứ huyết dịch nào. Nói đúng ra cỗ thân thể này là thân thể yêu quái thật sự. Khó trách vừa rồi ông ta lại kích động như vậy. Tôi cũng không khỏi kích động lên, cỗ thân thể này vốn là không rõ lai lịch, tôi cũng không cô ta là ai. Nếu như cô vốn không phải là người, thi thể kia tồn tại ngàn năm còn nguyên vẹn như lúc đang sống cũng liền không cảm thấy lạ. Vậy ông mau nhìn xem, cái này là yêu thân này bản thân là loài gì? Có phải là hồ ly tinh hay không? Tôi hỏi. Chương 166, gặp người quen ở quán cà phê. Edith Hồng Ngọc. Có thể xinh đẹp như vậy chẳng phải là hồ yêu còn có thể là ai được nữa. Mà thân thể này lại được phát hiện trong mộ Võ Tắc Thiên, nếu như đây là thi thể hồ yêu, không chừng chính là Võ Tắc Thiên. Với lại Võ Tắc Thiên lúc đầu cũng giống như Tô Đát Kỷ là một hồ yêu. Cho nên cô ấy có thể đến được Lý Thế Dân cùng với sự ưu ái của hai cha con Lý Trị hơn nữa tâm kế thâm sâu hóc suy nghĩ ra trưởng như vậy mà đoạt lấy vương quyền. Chuyện này người bình thường chẳng thể giải quyết nổi. Chỉ trong chốc lát mà hàng loạt suy nghĩ trong lòng tôi đã tuôn ra. Thuồng luồng tiên lại nói một câu phủ định hết lời tôi suy đoán, không phải hồ yêu mà là cô ta yêu lực quá thâm hậu, ta cũng không nhìn ra cô ta là gì. Như vậy là tôi không khỏi có chút thất vọng đúng lúc đang nói chuyện mẹ tôi đã cầm quần áo của tôi xuống đưa cho tôi còn nói tôi thật phiền phức. Tôi chỉ nói vài câu khách sáo với mẹ xong liền muốn trốn đi, dù sao cũng là mẹ đẻ của mình mà lại giả khách khí có cảm giác rất quái dị nhưng chỉ cần biết họ an toàn thôi là tôi cũng yên tâm rồi. lúc đi xuyên qua cái lồng yêu khí, bên cạnh tôi toàn tiếng nổ lốp bốp của yêu khí, cũng may tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên cũng không có gì chần chừ mà trực tiếp xuyên qua, rời khỏi cái lồng yêu khí. Chẳng qua điều làm tôi ngạc nhiên là thuồng luồng tiên thấy tôi rời đi cũng rất vui vẻ mà theo tôi ra ngoài nói cả nhà tôi nguy hiểm đã được giải trừ, bây giờ còn có nó bảo vệ khỏi cái lồng yêu khí, toàn bộ biệt thự được phòng thủ kiên cố để cho tôi khỏi lo lắng. Yêu khí cùng âm khí giống như là quan hệ chuỗi thực vật, coi như là âm khí khắc tinh cho nên đã có yêu khí bảo vệ nhưng tôi thật ra không lo lắng Lâm Yến Nhi với Vương Quả Phụ lại đến nhà tôi dở trò quỷ, liền đồng ý mang thuồng luồng tiên cùng đi vừa lúc thân thể này còn rất nhiều chỗ tôi không rõ lắm. Lúc đầu tôi dự định sau khi ra ngoài sẽ trực tiếp đi tìm Tô Mục, thân thể tôi bị Lâm Yến Nhi trộm ai mà biết cô ta sẽ lấy thân thể tôi làm chuyện xấu xa gì, lỡ như cô ta lợi dụng thân thể tôi tiếp cận Tô Mục sẽ không tốt. Nhưng Tô Mục không có điện thoại, tôi cũng đã gọi cho đường cùng với Tô Đoàn nhưng không ai nghe máy, cũng không biết bây giờ bọn họ ở đâu, rơi vào bước đường cùng tôi quyết định sẽ tìm ở quán cà phê trước, đem theo khối yêu làm rõ trước đã. Thuồng luồng tiên sau khi biết tôi muốn đi đến quán cà phê thì vô cùng hưng phấn. Cứ vậy mà ở trên người tôi nhảy xuống dưới, ở trên mặt đất uốn qua uốn lại, cả người đều bị yêu khí bao phủ không bao lâu liền biến thành một hình người. Trước kia nó cũng ở trước mặt tôi biến thành người một lần cho nên tôi cũng không quá ngạc nhiên, chỉ chờ cho nó biến xong ta kinh ngạc miệng há to không ngậm lại được. Lộc Hàm. Lần trước nó biến thành người dáng dấp còn xấu vậy mà lần này lại biến thành bộ dạng của anh chàng đang hot, khiếu thẩm mỹ không ngờ lại tốt hẳn lên như vậy. Chỉ duy nhất là trên đầu nó bỗng nhiên y như vắt chảy ra nước. Chân bóng nhưng chẳng qua được phối hợp với khuôn mặt Lộc Hàm thì cho dù đầu trọc cũng thấy rất đẹp trai. Tô Mục lúc trước đều không biết tôi rất thích Lộc Hàm, bây giờ liền có người đứng trước mặt tôi giống ý đúc Lộc Hàm tôi nói chuyện đều như bị cả lăm, thuần lùn mày. Sao lại biến thành như vậy? Có đẹp trai không hả? Ông đây biến thành vậy có thể cua được gái rồi. Thuần luông tiên nghe răng cười nhưng mà lúc nó không nói câu nào nhìn đều thấy đẹp trai vậy mà vừa mở miệng lại thấy phá công hoàn toàn. Khí chất của một lão đại trong nháy mắt tỏa ra. Thì ra thật sự có một loại tồn tại trên đời được gọi là khí chất, dù khuôn mặt có giống nhau như lúc nhưng thuồng luồng tiên vẫn không thành Lộc Hàm được. Tôi không còn gì để nói, vừa định để thuồng luồng tiên biến trở về như cũ trong đầu lại như có một tia xẹt qua. Khí chất. Mặc dù Lâm Như Nguyệt trộm lấy thân thể tôi nhưng tính cách và khí chất của tôi và cô ta hoàn toàn không giống nhau, chúng tôi cũng hoàn toàn là hai người khác biệt, Tô Mộc chắc hẳn sẽ phân biệt được chứ. Nghĩ đến chuyện này trong lòng tôi càng thêm chắc chắn. Linh cảm Tô Mục sẽ không dễ bị Lâm Như Nguyệt lừa, cứ nghĩ vậy tôi lại càng nóng lòng muốn tìm được Tô Mục. Để thuồng luồng tiên tranh thủ thời gian biến hình trở lại nguyên dạng, tôi mới tìm đến quán cà phê ngồi vào. Lúc đầu thuồng luồng tiên thấy tôi không cho nó biến thành người thì có chút khó chịu nhưng nghe tôi hỏi chuyện liên quan đến yêu thân trong nháy mắt liền trở nên hào hứng, đôi rắn vô ngực cam đoan để cho tôi có cái gì không biết cứ hỏi nó biết gì sẽ nói nấy. Ông có biết có cách nào đem hồn phách của tôi lôi ra ngoài lần nữa không? Tôi muốn trở lại trong cơ thể của tôi. Tôi hỏi thuồng luồng tiên mặc dù thân thể này so với tôi đẹp gấp trăm lần nhưng ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của chính mình, thân thể cũng có nghĩa như vậy. Lôi ra. Thuồng luồng tiên dừng lại mặt giống như đần ra nhìn tôi. Tôi đã sớm quen như vậy cũng không đợi nó kiếp mắng tôi, liền hối thúc, cuối cùng có được hay không vậy? Thân thể này dù sao cũng là yêu thân, cũng không phải của tôi, huống hồ tôi mặc dù là cung ứng tiên nhân của ông nhưng dù sao ông giao tiên ấn lý cũng đâu phải trên cổ tay này đâu, thân thể này đối với ông không có chút quan hệ gì. Bây giờ Lâm Yến Nhi lại trộm thân thể của tôi cô ta liền trở thành người cung ứng tiên nhân chẳng lẽ ông muốn để cô ta cung ứng ông sao? Tôi nói liên tiếp, thuồng luồng tiên lúc đầu đã chuẩn bị sẵn sàng mà mắng tôi một trận nhưng lại bị tôi chặn lại, lời chưa kịp nói đành nuốt ngược lại, xà rắn đi lòng vòng, nói, hình như vậy, ông đây mới không cần cô ta cung ứng tiên nhân, hay là vậy, chuyện yêu thân ta không biết nhiều chờ ta đi hỏi mấy yêu khác hỏi một chút rồi trả lời ngươi. Nói xong nó hất thân rắn lên, trực tiếp xuyên qua quán cà phê đi ra ngoài. Thuồng luồng tiên bay lên, tốc độ rất nhanh, trước khi đi còn nói khoảng 2 giờ nữa sẽ về, tôi cũng không còn nơi khác để đi liền liền ngồi yên trong quán vừa uống cà phê vừa chờ thuồng luồng tiên về. Uống chưa được lâu, nhân viên cửa hàng tự nhiên bưng tới một đĩa bánh ngọt đi tới, cười nói là của một vị tiên sinh nào đó mua cho tôi. Nói xong còn chỉ vào một góc trong gia hiệu. Tôi thuận nhìn theo hướng nhìn qua, quả nhiên có một người đàn ông ngồi chỗ đó vây tay rồi cười với tôi. Chỉ là sau khi nhìn bộ dáng của anh ta, trong lòng tôi tự nhiên hồi hộp. Vương Văn. Sao anh ta lại ở đây? Sắc mặt tôi trầm xuống nói với nhân viên cửa hàng là tôi không thích bánh ngọt xin đem trả lại cho vị tiên sinh kia, nói xong tôi đứng lên rời đi. Nhưng mà Vương Văn thấy tôi muốn đi bước chân nhanh tới, nói, mỹ nữ cô đừng nóng giận, tôi không có ác ý chỉ là muốn biết về cô một chút. Anh tôi chần chừ nhìn xem anh ta có điều gì bất thường không. Lần trước Diệu Diệu nói hành động của anh ta rất kỳ lạ, sau lưng anh ta còn có một đường trong suốt điều khiển đã nói lên bây giờ anh ta không phải Vương Văn trước đây, chỉ là con rối của người khác, đã lâu tôi không gặp anh ta vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, lại còn chỉ mặt gọi tên tôi, có phải là anh ta đã nhận ra thân phận của tôi không? Không thích bánh ngọt có thể uống ly cà phê, tôi thường đến tiệm này biết có loại cà phê rất ngon. Vương Văn tốt bụng nói, lúc nói chuyện vẻ mặt anh ta rất bình thường. Mặc dù anh ta không giống Vương Văn trước đây tôi từng gặp qua nhưng biết đâu anh ta vẫn là Vương Văn chỉ là tính cách thay đổi mà thôi. Từng trải nhiều như vậy, đừng nói là anh ta mà ngay cả tôi cũng thấy mình trở nên thay đổi. Tôi lười nghe anh ta dài dòng, trực tiếp cắt đứt lời hắn, cà phê không thành vấn đề nếu nói chuyện thì cũng được. Tôi cũng muốn nhìn xem anh ta bây giờ có mục đích gì. Vương Văn thấy tôi đồng ý nói chuyện cùng anh ta vẻ mặt vừa mừng vừa lo mà hưng phấn tự giới thiệu. Nhưng mà anh ta lại rất thành thật. Nói về thông tin cơ bản tương đối đúng nhưng kỳ lạ là những chuyện từng trải qua lại không nói một chữ. Anh ta giới thiệu hồi lâu còn hỏi chờ thông tin của tôi, nhìn vẻ mặt anh ta như vậy chắc không biết tôi là Lộc Dương. Nói chuyện một lúc, ngay cả tôi cũng bắt đầu nghi ngờ chẳng lẽ anh ta tìm tôi nói chuyện phiếm cũng chỉ là trùng hợp, vì thấy khuôn mặt này quá đẹp nên chỉ có ý muốn tán tỉnh một chút mà thôi. Chương 167, Thủ phạm chính, người cầm đầu. Dịch, Ly Su Ải Thu Thủy. Bệ tạ, Quỳnh Vờ Vê Đút. Tôi thuận tiện viện một thân phận khác, dùng tên giả Diệp Trần cho thân phận mới của mình, tôi nói mình làm nghề một người mẫu quảng cáo. Bởi vì gương mặt này rất xinh đẹp nên Vương Văn tin tưởng không nghi ngờ. Chủ đề nói chuyện bắt đầu chuyển sang nghề nghiệp của tôi, hỏi tôi bình thường công việc có mệt hay không, bình thường quay quảng cáo những thứ gì. Tôi nói lung tung một hồi, thấy anh ta thật sự chỉ là muốn tán gái, liền cảm thấy quá nhàm chán vô vị, nói đơn giản vài câu xong liền đứng dậy cáo từ. Thấy tôi định muốn đi, Vương Văn bỗng nhiên có chút bối rối. Lấy tay níu tôi lại. Diệp Trần, em đừng đi, kỳ thật anh tới làm phiền em cũng không phải là quen em một cách qua loa bình thường như vậy. Vương Văn nói. Tôi lập tức sững người, trong nháy mắt lòng liền đề cao cảnh giác, đề phòng nhìn anh ta vậy anh tới tìm tôi là có mục đích gì. Thấy tôi cảnh giác anh ta cũng chỉ cười cười nói thật với em, tổ tiên nhà anh là đạo gia phong thủy, cũng coi như là mưa dầm thấm đất, từ nhỏ anh đã làm quen với phương diện này thì cũng coi như am hiểu một chút. Sở dĩ anh tìm em là vì mệnh cách của em thật kỳ lạ. Hả, tôi có mệnh cách thế nào? Thấy anh ta nói nghiêm túc, tôi lập tức nổi hứng thú, hỏi anh ta. Ba mẹ anh ta tôi cũng đã từng gặp qua, nếu như đến giữa chừng tôi không gặp Tô Mục, thì có lẽ bây giờ cũng đã kết hôn với anh ta rồi. Tất nhiên biết câu nói tổ tiên của anh ta là thầy phong thủy là bịa chuyện, nhưng bây giờ anh ta đã chủ động nói với tôi về chủ đề này, ngược lại tôi muốn sớm anh ta có thể nói ra những lời gì để lừa tôi. Hai mắt của em rất có thần. Ấn đường đầy đủ hồng nhuận, bờ môi nô lên, là người có tính cách mạnh mẽ, loại mệnh cách này tương đối mạnh mẽ, bình thường chỉ xuất hiện ở nam giới, hơn nữa từ xưa đến nay rất ít đàn ông có thể có loại mệnh cách này là thiên sát cô tinh Vương Văn nói. Mặc dù đã biết là anh ta chỉ đang bịa chuyện để tán tỉnh tôi mà thôi nhưng nếu đã muốn tán tỉnh tôi lại còn dám nói tôi là thiên sát cô tinh. Chẳng phải đang nguyền rủa tôi sao? Sắc mặt tôi trầm xuống có chút không vui. Thấy tôi mất hứng. Anh ta lập tức chữa cháy em đừng nội, em muốn biết loại mệnh cách này của em về sau sẽ như thế nào không? Như thế nào? Tôi trầm mặt hỏi anh ta. Phong Vương bái tướng Vương Văn nói. Tôi lập tức chấn kinh, nếu như những lời vừa rồi, tôi nghĩ anh ta chỉ đang bịa đặt thì bây giờ tôi có chút khiếp sợ. Dù sao cơ thể này vốn không phải của tôi mà là thân thể của Võ Tắc Thiên tôi mượn từ lăng mộ tới đây. Lúc trước, tôi từng hoài nghi không biết đây thật sự có phải là cơ thể của bà ta thật hay không, nhưng bây giờ... Anh ta chỉ nhìn tướng mạo này của ta liền nói ta có mệnh thiên sát cô tinh, loại mệnh cách này về sau Phong Vương bái tướng, thì tôi cũng không còn nghi ngờ gì về cơ thể này nữa, đây chính là cơ thể của Võ Tắc Thiên. Vương Văn thấy bộ dáng khiếp sợ của tôi, cho là tôi đã tin lời anh ta, liền lập tức cười ha ha lên, kỳ thật em đừng quá khẩn trương như vậy, mệnh cách thiên sát cô tinh này mặc dù không dễ nghe, nhưng dù sao đi chăng nữa, em cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé, mệnh cách cũng không quá mạnh mẽ như vậy. Tương lai cũng có thể không phải hở là một người thủ lĩnh quốc gia nào cả, cho nên bố mẹ và anh chị em của em cũng không bị ảnh hưởng, chỉ là tương lai của nửa kia thì lại khác. Nửa kia của tôi làm sao? Tôi hỏi. Mặc dù mệnh cách anh ta xem bây giờ không phải là mệnh cách của tôi, nhưng tôi cũng hết sức tò mò. Dù sao thì lúc trước anh ta cũng là người bình thường, bây giờ lại có thể xem tướng, xem ra từ khi thoát khỏi tay Tô Mục, anh ta cũng học hỏi được không ít thứ. Nhưng anh ta học được bản lĩnh này từ ai? Lúc trước Diệu Diệu có nói, anh ta là con rối, vậy thì chuyện gì đã xảy ra đây? Nếu anh ta đúng là con rối của người khác vậy chủ nhân của anh ta là ai? có phải người đó đã dạy anh ta xem tướng hay không? Nội tâm tôi xuất hiện hàng loạt câu hỏi, tôi liền gọi luôn hai tách cà phê, muốn cùng anh ta thực sự nói chuyện một chút. Thấy tôi chủ động gọi cà phê cho anh ta, sắc mặt Vương Văn xẹt qua một tia tiêu căng, cười cười nói một nửa kia của em chỉ sợ là sẽ mất khi còn trẻ, bởi vì càng gần em, mệnh cách của em càng ảnh hưởng đến người sống chung với em, bình thường thì người sống chung với em, hợp mệnh với mệnh cách của em sẽ sống không quá 10 năm. À, tôi hơi chần chờ gật gật đầu, trong lòng lặng lẽ tính toán. Nếu cơ thể này là của Võ Tắc Thiên thật thì lúc trước bà ta chính là được gả cho Lý Thế Dân, 12 năm sau lại được gả cho Lý Trị. Lý Thế Dân thân là một đời hoàng đế, mệnh cách hẳn là không tầm thường. Kết hôn cùng bà ta ở cùng nhau đến 12 năm sau thì chết. Về sau, Lý Trị cũng không thể sống bao lâu. Vì thế cho nên Võ Tắc Thiên giống như một người khắc chồng vậy. Chương 167-2, thủ phạm chính, người cầm đầu, 2. Dịch, Lý Xu Ải Thu Thủy. Bệ tạ, Quỳnh Vờ Vê Đút. Đương nhiên nếu như bà ta không khắc chồng, thì về sau cũng sẽ không được làm hoàng đế. Vừa rồi, Vương Văn cũng đã nói, tôi là thiên sát cô tình, có mạng lớn chống đỡ chính là ý này đây. Nhưng em cũng đừng lo lắng gì cả, loại mệnh cách này của em sinh ra đã có một mệnh cách khác khắc tinh, gọi là Thủy Khắc Kim Sơn. Nói rằng mệnh này chính là lấy nhu khắc cương, chỉ có hai loại mệnh cách này hợp với nhau sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Chồng của em mới không bị chết trẻ. Tương lai em đi chọn chồng, sẽ nhất định phải tìm được người có mệnh Thủy Khắc Kim Sơn này mới có thể chung sống lâu dài với nhau. Lúc Vương Văn nói, mà anh ta lộ ý cười cười, ra vẻ khiêm tốn nói, vừa hay, mệnh anh chính là Thủy Khắc Kim Sơn. Mệnh cách của anh trời sinh khắc vợ, trước kia tìm bạn gái liền. Cho nên anh luôn một mực tìm người có mệnh thiên sát cô tinh, hôm nay rốt cục đã để cho anh gặp được em. Nói xong, vẻ mặt Vương Văn cảm động, kéo tay tôi về nắm lấy rồi nói tiếp Diệp Trần, anh đã chờ lâu như vậy cuối cùng cũng chờ được em xuất hiện. Cuộc đời cũng đã định sẵn cuộc đời này em là nửa còn lại của anh rồi. Em có thể cho anh một cơ hội hay không, cơ hội để anh được làm bạn trai của em, hóa giải mệnh cách của em. Tay tôi bỗng nhiên bị hắn nắm lấy, cà phê tôi vừa uống trong miệng lập tức bị phun ra hết ra ngoài. Anh ta ngồi nói luyên thuyên một hồi, đợi tôi ở đây, chỉ để tán tỉnh. Kỹ năng theo đuổi của anh ta bây giờ cao tay hơn hẳn so với kỹ năng theo đuổi tôi ngày trước. Em khắc chồng, anh khắc vợ, tương lai hai ta chung sống với nhau có chắc chắn sẽ không khắc lẫn nhau. Tôi lau cà phê trên miệng, nín cười hỏi lại anh ta. Cái lý luận theo đuổi của anh rất mới lạ, giả bộ đại sư, rất có ý mới, ai đã dạy cho anh thế? Tôi hỏi, làm cho tôi mới vừa rồi còn chăm chú nghiêm túc lắng nghe như vậy, cứ cho là anh ta nói đều là sự thật. Nhưng sau đó anh ta nói ra mệnh cách Thủy Khắc Kim Sơn, trong nháy mắt tôi đã không tin rồi, chẳng qua anh ta cũng chỉ là một người tốt nghiệp đại học bình thường, nhà ở một vùng nông thôn, dáng dấp cũng không xuất chúng, nên tôi cũng chẳng thể tin được rằng mệnh cách của anh ta có thể xứng đôi một đời với nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Thấy tôi không tin, thậm chí còn có ý châm chọc. Anh ta cũng có chút mất hứng nói anh nói chuyện này ra cũng chỉ sợ em sẽ không tin, bạn gái trước kia anh chỉ là do mệnh cách của anh khác, bọn anh ở với nhau một năm, cũng đã sắp đính hôn, kết quả là ngay lúc thời điểm bọn anh về nhà ra mắt bố mẹ anh, bị một con quỷ nam mê hoặc tâm trí, bây giờ không chỉ có một mình anh bị tên quỷ nam kia khống chế, mà cả nhà anh cũng bị gặp nạn theo, bị con quỷ nam kia nhốt vào một phòng không thể ra ngoài. Được, sau khi anh biết được chuyện này cũng rất áy náy, ở bên ngoài thẫn thờ mất vài ngày. Sau đó rốt cuộc anh cũng tìm được cách để đi vào trong. Chờ một chút, lúc đầu tôi đảng sưởi lạnh khi nghe anh ta nói dối. Nhưng nghe lời anh ta vừa nói ra tôi liền cắt ngang anh lẻn vào nhà bạn gái sao, tôi cả kinh hỏi. Đúng là anh ta ở gần biệt thự nhà tôi trong nhiều ngày, lúc ấy tôi cũng có phát hiện, chẳng qua là về sau liền không thấy tăm hơi của anh ta, tôi cũng không có để ý nhiều, cũng không muốn hắn lại lẻn vào nhà của tôi. Em yên tâm đi, anh không phải là bởi vì còn tình cảm với cô ta. Mà chính là vì cảm thấy cô ấy bị anh làm liên lụy, anh nhất định phải cứu thoát bố mẹ cô ấy ra. Vì vậy anh đã tìm sư phụ của anh để hỗ trợ, phá vỡ sự khống chế của nam quỷ đó, kết quả cha mẹ của cô ấy cũng bị nam quỷ mê mẩn tâm trí, đã điên rồi, còn đánh anh bị thương, đến bây giờ tay anh vẫn còn lưu lại vết sẹo của ngày đó, em có muốn xem một chút hay không? Anh ta nói xong, cũng mặc kệ tôi có muốn xem hay không, liền vén tay áo lên, lộ ra cánh tay. Chỉ thấy bên trên cánh tay anh ta một miếng sẹo dài. Một đầu thô một đầu mảnh, phía trên còn bốc lên một tầng yêu khí màu xanh lá. Hẳn là từ cái đuôi của thuồng luồng tiên. Nhìn thấy vết sẹo này, tôi rốt cục tin tưởng là anh ta tiến vào nhà tôi. Còn cùng cha mẹ tôi phát sinh xung đột. Nghĩ tới vậy, tôi hận không thể đánh vào hắn hai bạt hai, thật đúng là xen vào việc của người khác. Nhưng trong đầu tôi lại hiện lên chuyện khác, nén xuống sự chán ghét và khinh bỉ trong lòng hỏi anh lẻn vào nhà bạn gái cũ lúc nào?
Lúc nào nhỉ?
Là nửa tháng trước a.
Sao thế?
Vương Văn bị tôi hỏi đột ngột thì sững sờ. Trong lòng tôi trầm xuống, đột nhiên cảm thấy tức giận, nhìn hắn chằm chằm nói không có gì, em thuận miệng hỏi một chút.
Nửa tháng trước, chính là khi tôi cùng Tô Mộc mới vừa vào mộ võ Tắc Thiên không lâu, thì biết được trong nhà gặp chuyện không may. Lúc ấy Phong Thiên cũng tính ra rằng trong nhà gặp chuyện không may, cũng có cả cao nhân tới giúp đỡ đó. Sau khi trở về, thì tôi phát hiện vòng bảo hộ của Tô Mộc quả thật đã bị phá hết, đổi thành yêu khí của Thuồng Luồng Tiên. Lúc ấy tôi vẫn cho là biến cố của nhà tôi lần này là do nữ quỷ trong phòng tắm gây ra, thật không nghĩ tới kẻ cầm đầu dĩ nhiên lại là Vương Văn.
Chương 168, chỉ có 7 ngày. Edit, Châu Huyền. Bệ tạ, Quỳnh vờ vê đút. Thấy tôi bỗng nhiên thay đổi thái độ như vậy, Vương Vĩ rõ ràng sửng sốt, khó hiểu nhìn tôi. Nhưng rất nhanh hắn lại cười, nói, Diệp Trần, em hiểu lầm, anh tuy rằng nửa tháng trước mới đi qua nhà bạn gái cũ, nhưng anh hiện tại đã hoàn toàn chấm dứt với cô ấy. Sau này trừ khi sư phụ có lệnh, nếu không anh tuyệt đối không đi tìm cô ấy, em yên tâm.
Sư phụ anh không phải xuất thân phong thủy thế gia sao, như thế nào còn có sư phụ, chẳng lẽ sư phụ của anh chính là ông của anh?
Lòng tôi cảnh giác, cố ý nói thăm dò anh ta. Anh ta đã nhiều lần nhắc tới sư phụ của mình, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sư phụ trong miệng anh ta chính là người mà Diệu Diệu nói đang thao túng, điều khiển hành động của anh ta, xem bản lĩnh xem tướng của anh ta cũng là do người nọ dạy cho. Chỉ là không rõ tôi cùng sư phụ của anh ta không oán không thù, sư phụ của anh ta vì sao lại muốn phái Vương Vĩ ẩn núp ở nhà tôi, còn tìm mọi cách phá vỡ cấm chế của Tô Mục, làm thương tổn ba mẹ tôi. Mặc kệ sư phụ của anh ta là ai, sư phụ của anh ta chính là kẻ thù của tôi.
Ách!
Anh tuy rằng xuất thân lý học thế gia, khi còn nhỏ cũng cùng ông nội học không ít kiến thức đạo gia, đáng tiếc ông nội của anh chết sớm, không có truyền hết đạo học cho anh, cho nên sau này anh phải tầm sư học đạo. Vương Vĩ trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ, giải thích. Nói xong anh ta còn lập tức bổ sung một câu, đương nhiên, nếu không phải bởi vì ấy nấy thì anh cũng không muốn đi tìm ta bạn gái cũ. Nếu em không thích, về sau anh không đi nữa. Nói rồi Vương Vĩ cười mỉa đem điện thoại đưa qua, trên màn hình sáng lên một cái mã QR giờ, để tôi quét hẹ chặt của anh ta, để có phương tiện sau này thường xuyên liên hệ. Tôi định từ chối anh ta, nhưng lời nói chưa đến miệng, tôi đành nuốt xuống, móc di động ra quét hẹ chặt của anh ta. @fern, sau đó đứng dậy cáo từ. Cứ như vậy, tôi có thể dùng thân phận Diệp Trần cùng anh ta duy trì liên hệ, để tìm ra sư phụ của anh ta đến tột cùng là ai, vì cái gì muốn đối nghịch với tôi. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vương Vĩ thấy tôi phải rời khỏi vẻ mặt như không tha, nhưng bởi vì tôi đã thêm hẹ chặt của anh ta cũng sảng khoái một chút, nói anh ta có thể đưa tôi về nhà. Tôi đương nhiên là từ chối, cùng anh ta khách khí một hồi lâu mới thoát khỏi anh ta. Sau khi ra khỏi quán cà phê tôi liền đi lòng vòng trên phố. Thời gian trôi qua cũng gần 2 giờ, tôi liền ngồi ở ghế dài trong công viên chờ Thuồng Luồng Tiên trở về. Thuồng Luồng Tiên rất đúng giờ, không bao lâu ông ta liền rung rinh bay trở về, trên mặt đen nhánh thế nhưng lại tỏa ánh hồng, vẻ mặt xuân phong phấn khởi.
Thế nào?
Lòng tôi vui vẻ, xem dáng vẻ này của ông ta, hẳn là có tin tức tốt mang về. Thuồng Luồng Tiên trực tiếp dừng ở trên cổ tay tôi, đuôi rắn thuận thế khoanh một vòng. Bởi vì đây đã không phải thân thể tôi. Trên cổ tay cũng không có ấn ký Thuồng Luồng Tiên của hắn, cho nên hắn hiện tại không có cách trở lại bên trong thân thể tôi, chỉ có thể quấn ở trên cổ tay, nói, hỏi được, ngươi không phải muốn biết thân thể này vốn là động vật gì hay sao? Phương pháp rất đơn giản, ngươi hiện tại có tóc, khẳng định không phải động vật vô mao, ta chỉ cần nhổ một cây tóc của ngươi, xem nó sau khi mất đi bản thể yêu lực chống đỡ, sẽ phục hồi thành cái lông gì liền sẽ biết. Nói rồi Thuồng Luồng Tiên cũng đã bỏ lên tới đầu tôi, dương mồm to như chậu máu muốn gặm tóc trên đầu tôi.
Chờ một chút.
Tôi sợ mất mật, dùng miệng gặm, miệng của Thuồng Luồng Tiên to khủng khiếp, gặm một cái chắc tôi thành người hói đầu. Tôi vừa đẩy ông ta ra, vừa giả vờ khách khí nói tự tôi làm là được, đồng thời dùng sức đẩy ông ta ra xa một chút, tránh cho ông ta ghen ghét tôi hiện tại có tóc, gặm thành người hói đầu. Trong khi nói chuyện tôi đã nhổ một cọng tóc từ trên đầu xuống, đưa cho Thuồng Luồng Tiên. Sau khi Thuồng Luồng Tiên tiếp nhận, ông ta thật cẩn thận đem tóc đặt ở một bên ghế dài. Sợ gió thổi bay còn tìm hai cục đá ở bên cạnh chèn vào. Sau đó đuôi rắn bắt đầu đánh trên mặt đất theo tiết tấu, bạch bạch, giống như rắn đuôi chuông. Tôi không biết ông ta đang làm gì, nhưng nhất định có liên quan tới việc giám định thân thể này là loại yêu gì, liền kiên nhẫn ở bên cạnh chờ. Chỉ thấy cái đuôi của ông ta đánh trên mặt đất có tiết tấu càng lúc càng nhanh, gọi đến cuối cùng thanh âm như nối thành một mảnh, phảng phất như tiếng huýt, mười phần chói tai. Đồng thời thân thể của ông ta cũng như diều gặp gió, dùng đuôi chống xuống mặt đất.
toàn bộ thân thể thẳng tắp trong không khí, giống như vũ công múa ba lê. Thần kỳ chính là, chờ thân thể ông ta hoàn toàn duỗi thẳng ở không trung trong nháy mắt, trên sợi tóc đông nhiên vụt ra một luồng lục quang, ở trước mặt tôi chợt lóe bay vượt qua, chui vào trong cơ thể thuồng luồng tiên. Ra rồi. Sau khi yêu khí đi ra, ánh mắt tôi lập tức dừng ở trên sợi tóc, chờ xem tóc biến hóa. Thuồng luồng tiên cũng có chút hưng phấn, vừa giữ tư thế trong không trung, vừa quan sát tóc biến hóa. 1 giây. 2 giây. 5 phút đồng hồ đi qua, tóc cũng không có gì biến hóa, nếu nhất định phải nói ra có cái gì khác biệt, chính là sợi tóc nguyên bản có ánh sáng, mất đi yêu khí tóc cũng mất đi ánh sáng, trở nên tầm thường. Cuối cùng vẫn là thuồng luồng tiên nhịn không được, nhìn tôi, cái này. Chương 169, hiểu lầm. Dịch, linh linh. Bệ tạ, quỳnh vờ vê đút. Bóng dáng người đó càng lúc càng gần, bộ dạng cũng càng lúc càng rõ. Nhưng không biết tại vì sao, xung quanh anh ta vẫn luôn được bao bọc bởi một tấm màng mỏng. Mặc dù vẫn đang nhanh chóng tiến về phía tôi, nhưng diện mạo vẫn mơ hồ, không thể xác định rõ ràng được anh ta trông như thế nào. Tô Mục. Là anh phải không? Tôi vội lên tiếng hỏi, mặc dù không nhìn rõ được anh ta rốt cuộc là ai, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn hy vọng. Suy cho cùng Tô gia phòng vệ rất nghiêm ngặt, phàm là người từ trong Tô gia bước ra, chí ít cũng không phải là cố nhân của tôi. Yêu nữ nhà ngươi, Tô gia nhà ta 100 năm này đều là phong thủy thế gia, phòng thủ nghiêm ngặt, ngươi lại dám tự mình chạy đến tận cửa. Nhận chết đi, một giọng nói quen thuộc truyền đến, vừa nói trong tay anh ta rút ra một mảnh giấy đỏ phút chốc liền dán lên người tôi. Tô Đoàn tôi bị một trưởng, khó khăn kêu lên tên anh ta. Từ thanh âm không khó nhận ra, người trước mặt chính là Tô Đoàn. Chỉ là thanh âm ban nãy trong lời nói của anh ta đầy ý hận. Giống như có thâm thù đại hận với tôi vậy. Trong chớp mắt một luồng nhiệt nóng không thể cản lại, rồi rào chút ra từ trong tờ giấy tuôn vào cơ thể tôi. Tôi không chịu được đau mà kêu lên một tiếng. Giơ tay ra muốn nắm lấy Tô Đoàn giải thích với anh ta, nhưng tôi đau quá rồi, cảm giác giống như tâm can của tôi đang bị thiêu đốt vậy. Đau đến răng run cầm cập, đừng nói là giải thích đến một câu nói hoàn chỉnh cũng không thể nói ra. Chớp mắt tôi đau đến mức quỳ xuống đất, người co quắp lại cuộn thành hình tròn. Tô Đoàn thấy tôi đau đến như vậy, trong thanh âm thoáng qua một chút vui sướng mà nói mấy năm nay ta mải công khổ luyện, cũng chính là vì ngày hôm nay, thế nào? Mùi vị của tấm xích luyện phù mà ta dùng bao tâm huyết để ngưng kết lại như thế nào? Tô trong hốc mắt tôi đã tràn đầy nước mắt, vùng vây ngước đầu lên nhìn vào anh ta. Không hiểu tại sao Tô Đoàn lại đột nhiên biến thành như vậy. Cho dù anh ta không biết tôi là Lộc Dương, nhưng đáng ra cũng không quen biết thân thể này mới đúng. Tại sao đối với tôi lại nảy sinh ra nhiều oán hận như vậy? Nhưng bây giờ tôi đã không thể quan tâm được nhiều đến vậy, tay nắm chặt đặt ngay vị trí trái tim đang bị tấm hồng phù đó dán lên. Muốn đem tấm hồng phù đó xé xuống. Nhưng tấm hồng phù đó dán trên người tôi lâu như vậy. Không cần biết tôi xé ra như thế nào cũng không thể xé xuống được. Thung luồng tiên vốn dĩ thấy Tô Đoàn dám hãm hại tôi, liền muốn xông qua đó giáo huấn anh ta, nhưng thấy tôi đau đến như vậy, cũng ý thức được tình hình, lập tức vẫy đuôi một cái, qua đây giúp tôi xé tấm hồng phù. Chỉ là tấm hồng phù đó lực sát thương cực lớn, đuôi của giao tiên vừa chạm vào lập tức vảy rắn bị cháy đi một mảnh lớn. Ông ta đau đến miệng chút ra một hơi khí lạnh, sau đó cũng không dám tùy tiện hành động. Vội nhìn vòng vòng tấm hồng phù đó, cuối cùng chớp một cái, dứt khoát xoay người, vận yêu khí trên người không ngừng chuyển vào cơ thể tôi. Máu chảy trong cơ thể này vốn dĩ là huyết yêu, sau khi bị thương liều thuốc tốt nhất chính là yêu khí. Có được yêu khí của giao tiên chống đỡ, lồng ngực của tôi bị đốt cháy kịch liệt cuối cùng cũng đỡ đi một chút. Cho dù thế này, tôi cũng chỉ vừa mới được thở hổn hển, cũng chưa đến mức bị thiêu rụi thành khói, nhưng vẫn còn đâu đến một câu cũng không nói ra được. Lúc tôi đau rẽ rủa trên mặt đất, đằng sau tôi chuyển đến một giọng. NG nói Tô Đoàn, có vấn đề gì? Một thân ảnh cao lớn không biết từ lúc nào đã ít rú ở hiện ngay phía sau tôi, bên cạnh ông ta đi theo còn có 2 bóng dáng nữa, vô cùng thân thuộc, một người là chủ nhân hiện tại của Tô gia Tô Thắng, người còn lại chính là chính bản thân tôi. Hoặc nói là Lâm Yêu Nguyệt đang chiếm lấy thân thể tôi. Ông hai, chuyện này ông không cần xen vào, con yêu nữ này không tự lượng sức mình, còn dám xông vào cấm địa của Tô gia. Đáng đời cô ta chúng bấy rồi, cô ta hôm nay nhất định phải chết. Tôi hướng về Tô Mục có chút vui mừng. Hôm này nói chuyện ngữ khí lại cực kỳ cứng ngắc. Mặc dù tinh thần tôi bị chấn động, vốn dĩ hôm này tôi bị tra tấn đến mất mạng, nhưng gặp lại Tô Mục, trong lòng tôi nháy mắt liền có chút sức sống, nỗ lực dãy rủa hô lên Tô Mục phải không? Hử, nghe đến tôi gọi tên anh ta, chân mày của Tô Mục liền nhăn lại, nhìn tôi khó hiểu liếc mắt một cái. Tô Thắng thấy vậy lập tức nói chú hai, chú ở dưới đó lâu rồi nên không biết, con yêu nữ này hai cha con chúng con đã tìm 18 năm rồi, năm đó con nhận một mối làm ăn. Giúp người ta bắt yêu quái đó chính là cô ta. có điều lúc đó bởi vì còn tài nghệ chưa tinh thông nên mới để cô ta chạy thoát, trước khi đi còn bị con hung hăng trưởng một trưởng, từ đó ghi hận, đợi sau khi cô ta hoàn toàn hồi phục, liền. Nói đến đây, giọng Tô Thắng nghẹn nào lại, không nói tiếp nữa. Cô ta liền quay lại trả thù, giết hại mẹ con. Tô Đoàn nghiến răng nói. Vừa nói cặp mắt anh ta đầy căm tức trừng vào tôi, hận không thể ăn được tôi cách nhiều năm như vậy, cô ta vẫn dám chủ động tìm tới. Lần này con nói cái gì cũng là vì báo thù cho mẹ của con, hy vọng ông hai không cản trở. Vừa nói anh ta lại lần nữa xông qua đây, tôi bị dọa một trận, chẳng trách được anh ta hôm nay lại khác thường như vậy, thì ra là đem tôi trở thành kẻ sát hại mẫu thân. Tôi ý thức được lắc lắc đầu muốn nói đó là hiểu lầm, nhưng tâm can bị đốt cháy quá mãnh liệt, trong miệng ngoại trừ phát ra mấy tiếng ô ô ra thì đều không nói được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Đoàn kia đi qua đây, trong tay còn cầm một thanh kiếm bằng sắt đã bị rỉ. Tôi sợ đến run cả người, nhưng bây giờ Giao Tiên đang dùng toàn bộ tinh lực chuyển yêu khí cho tôi, căn bản là không chú ý đến động tác của Tô Đoàn. Hay nói cách khác cho dù ông ta có chú ý đến, cũng đã lực bất tầm tòng, bởi vì xích phù đó quá lợi hại, chỉ cần Giao Tiên. Ngừng thổi yêu khí cho tôi, tim của tôi sẽ bị đốt cháy. Thực tại không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể đáng thương nhìn Tô Mục, dùng ánh mắt nói cho anh ấy biết tôi chính là Lộc Dương, hy vọng anh ấy có thể nhìn ra. Tô Mục vẫn đang nhíu mày. Anh ấy cũng cảm nhận được ý cầu cứu trong ánh mắt tôi, nhưng sau khi biết được tôi là kẻ sát hại mẹ Tô Đoàn, suy nghĩ muốn cứu tôi liền hóa cho bụi. Chỉ đứng một bên nhìn tôi, thần sắc trong đôi mắt rất phức tạp. Tô Mục, anh bây giờ chưa hoàn toàn hồi phục, chúng ta trở về đi, ân oán giữa bọn họ để bọn họ tự xử lý. Lộc Dương bên cạnh nói. Vừa nói ánh mắt cô ta còn cố ý nhìn về hướng tôi, khóe miệng nết lên hiện lên một ý cười. Tôi nhìn thấy thái độ của Lâm Yêu Nguyệt này vô cùng căm tức, đột nhiên rẽ rùa kịch liệt đứng dậy. Cô ta trộm đi thân thể của tôi, bây giờ lại cố ý trước mặt tôi dùng thân thể của tôi ân ái với Tô Mục, nói rõ là cố ý ghê tởm tôi. Cho dù có thực sự bị Tô Đoàn một dao đâm chết, tôi cũng không thể để cô ta như ý nguyện được. Thấy tôi dãy rủa, Tô Đoàn còn tưởng tôi muốn chạy trốn, gầm lên một tiếng, thanh kiếm sắt trong tay nháy mắt rơi xuống, một kiếm xuyên qua hồng phụ, đâm vào thân thể tôi. Tôi chỉ cảm thấy cổ họng có chút ngọt, một mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập trong khoảng miệng của tôi. Tôi không còn quan tâm để ý đến Tô Đoàn, hai mắt chăm chăm nhìn vào Tô Mục, trong lòng đau khổ dị thường. Lại một lần, lẽ nào tôi phải chết trước mặt Tô Mục hai lần ư? Nước mắt của tôi trong chốc lát mơ hồ cả đôi mắt, tôi bây giờ rõ ràng đang ở trước mặt Tô Mục, anh ấy cũng có thể nhìn ra tôi, nhưng lại không nhận ra được Lộc Dương bên cạnh là giả, tôi mới là thật. Trong lòng dùng sức hét ra tôi mới là Lộc Dương, nhưng sau khi trong khí quản của tôi bị máu tươi màu xanh đó chiếm cứ, càng chứng minh thêm thân phận yêu nữ của tôi. Ánh mắt Tô Mục nhìn tôi càng ngày càng lạnh. Dương Dương chúng ta đi về thôi, anh ấy quay đầu lại nhìn vào Lâm Yêu Nguyệt ôn nhu nói. Chương 170, kiếp sau gặp lại. Không. Tôi gào thét trong lòng, muốn giữ anh ấy lại, không muốn anh ấy bỏ mặc mình tôi. Nhưng máu tươi đã chặn cổ họng tôi, một câu nói cũng không nói được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Mục cùng Lộc Dương giả bên cạnh nhu tình mật ý rời đi. Người tôi co rút lại, máu tươi nơi ngực không kìm nén được nữa phun ra. Nha đầu. Tôi nghe thấy tiếng Giao Tiên gọi nhưng thân thể tôi đã bắt đầu lạnh, ý thức cùng dần mất đi, cảm giác cả người nhẹ bẫng giống như hồn phách lại phải rời khỏi thân thể vậy. Cuối cùng tôi rơi vào một mảnh tối tăm, cặp mắt như bị dính lại, không sao mở ra được, chỉ có thể nghe ngóng âm thanh xung quanh đang rất hỗn loạn. Mơ mơ màng màng, tôi thật giống như lần nữa chết đi, thi thể bị bọn họ ném vào nơi nào không biết. Chẳng qua lần này hồn phách tôi không bay ra mà bị kẹt trong thân thể, giống như thân thể này bất tỉnh, tôi liền vĩnh viễn bị chôn theo thân thể này. Bóng tôi hết sức lâu dài, tôi hoàn toàn rơi vào một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Tôi giãy giụa như điên, muốn thoát khỏi cổ thân thể này, nhưng cho dù tôi dùng hết sức thế nào thì tất cả khí lực đều giống như đánh vào không khí, không có nơi nào nhận lực, cuối cùng tiêu tán vô ảnh vô tung. Không biết vùng vây bao lâu, tôi đã mệt mỏi hết sức, hiện tại sự huyên náo bên thai cũng đã sớm biến mất không thấy, Giao Tiên cũng không biết đã chạy đi đâu, không nghe động tĩnh gì bên ngoài, hẳn tôi đã bị chôn. Xong rồi. Lòng tôi tràn ngập tuyệt vọng, tôi vốn cho là thân thể bị Lâm Yến Nhi cướp đi, tôi làm một cô hồn dã quỷ đã là quá thảm, không nghĩ tới bây giờ mới là tình cảnh thảm nhất. Cho dù tôi chết biến thành quỷ cũng không cách nào thoát khỏi thân thể này để ra ngoài, tương đương với thân thể đã chết nhưng ý thức vẫn bị nhốt trong thân thể, cái này khác gì việc bị chúng tù hồn quan trong mộ võ Tắc Thiên. Tôi ngẩn người ngơ ngác nằm trong bóng tối, không biết con đường phía trước ở nơi nào. Có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ bị kẹt trong bóng tối, vĩnh viễn không ngày xuất hiện. Hoặc không chỉ cả đời này, hồn phách của tôi bị kẹt ở đây không cách nào đầu thai, ngay cả đời sau cũng là hy vọng xa vời, tôi đời đời kiếp kiếp bị nhốt chỗ này. Nghĩ tới đây lòng tôi run lên, nếu như vậy tôi tình nguyện hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ ngay cả đường để hồn phi phách tán tôi cũng không có. Càng nghĩ càng tuyệt vọng, lòng đã chìm vào đáy cốc, ngay cả ý thức bị mất đi lúc nào cũng không biết. Chương 172, kiếp sau gặp lại hai. Chờ lần nữa khôi phục được ý thức đã không biết qua bao lâu, ngực tôi một trận đau nhức thật giống như vết thương trên người tôi bị rắc muối vậy. Á, tôi đau đến mức hít sâu một hơi, ngồi bật dậy. Là ai? Tôi cũng đã chết, vậy mà ngay cả thi thể của tôi cũng không buông tha. Tôi liền nổi giận, tức giận mở mắt ra. Nhưng trước mắt chói lòa, tôi không thể mở mắt nổi. Tôi liền đưa cánh tay lên ngăn trở ánh sáng trước mặt, cố gắng thích ứng hoàn cảnh bây giờ. Đợi một hồi lâu tôi mới dần dần khôi phục thị lực, để cánh tay xuống, trước mắt vậy mà xuất hiện một gương mặt tôi quen thuộc và lận. Tô Mục. Tôi sửng sốt một chút, dúi mắt không dám tin. Tôi nhất định là đang nằm mơ, tôi rõ ràng đã chết, bị kẹt trong cổ thi thể kia, làm sao có thể gặp lại Tô Mục. Nhưng cảnh tượng trước mắt rất chân thật, gương mặt Tô Mục thật đẹp trai, trên mặt anh vẫn biểu tình phức tạp như cũ nhìn tôi, có nghi ngờ, có đau lòng, còn có chút không dám tin. Bất kể là cái gì, anh ấy cũng thật sự lại xuất hiện trước mặt tôi. Tôi sững sờ nhìn anh ấy, phản ứng gì cũng không có. Hai mắt anh ấy cũng nhìn tôi chằm chằm, hồi lâu anh ấy mới hỏi tôi, cô là ai? Em là Lộc Dương. Tôi nói, mặc dù biết đây là đang nằm mơ nhưng tôi đã nín nhịn rất lâu, thật muốn đem sự thật nói cho anh ấy. Anh ấy nghe vậy chân mày run lên kịch liệt, giống như đang suy nghĩ rất nhiều. Nhưng anh ấy không nói gì, đè nén sự ưu tư lại, vây quanh tôi một lúc mới nói, vậy sao em lại biến thành như bây giờ? Lúc ở trong mộ nghe Tô Mục hỏi tôi nhất thời thấy mũi cay cay không giấu không giếm đẻm chửi hển Lâm Yến Nhi đã nhốt tôi, ngay trước mặt Tô Mục cướp đi thân thể của tôi, sau đó nhờ yêu thử túc trực bên linh sàng giúp đỡ mà tôi lần nữa có được một yêu thân kể cho anh ấy nghe. Anh ấy một mực an tĩnh nghe tôi nói, sắc mặt vừa đen vừa lạnh lùng, bên người còn vây quanh một đoàn âm khí, thật giống như chỉ cần tôi nói không đúng một chữ thì anh ấy sẽ lập tức chiếm đoạt tôi vậy. Sau khi chờ tôi kể xong, đầu Tô Mục luôn cúi thấp mới ngẩng lên. Ánh mắt cùng tôi bốn mắt nhìn nhau. Đồ chết bẩm, phát sinh chuyện lớn như vậy em hẳn trước tiên phải thông báo cho anh chứ. Anh ấy yên lặng đã lâu đột nhiên gầm thét một tiếng, đem ôm tôi thật chặt vào trong ngực, giống như đột nhiên sư tử đột nhiên tấn công khiến tôi sợ hết hồn, suýt chút nữa hồn vía thoát ra khỏi cơ thể. Á, đau. Tôi bị anh ấy kéo khiến vết thương bị đè em, nước mắt liền tuôn ra, têu. Têu xong tôi liền ngây ngẩn, đau. Không phải tôi đang nằm mơ sao? Sao vết thương lại đau? Suy nghĩ một chút tôi ngạc nhiên phát hiện, tôi vốn chính là đau nên tỉnh, hơn nữa vừa rồi còn thấy ở sau lưng Tô Mục một chai rượu thuốc cùng một ít bột, chính là những thứ Đường Dũng kiêu ngạo nói dùng để chữa thương. Tô Mục. Tôi đột nhiên lại gọi tên Tô Mục. Ừ. Em không chết sao? Tôi hỏi. Ừ, Tô Mục khẽ hừ một tiếng, giống như thờ ở nhưng giọng run run, hiển nhiên bây giờ anh ấy cũng rất vui mừng. Tốt quá á. Tôi vui vẻ đẩy Tô Mục ra, vừa định ăn mừng. Nhưng bởi vì dùng sức quá lớn khiến lại động đến vết thương, lại đau đến mức gỡ nước mắt ra. Ngu ngốc. Tô Mục thấy vậy trên mặt lần nữa xuất hiện biểu tình chê bai quen thuộc, nhỏ giọng mắc một câu, sau đó cẩn thận buông tôi, đỡ tôi lần nữa nằm xuống, rồi cầm rượu cồn ở bên hướng ngực tôi đưa tới. Tôi nháy mắt tinh thần thấy căng thẳng, đưa tay cản trước người, hỏi, anh muốn làm gì? Khử trùng cho em, kiếm kia đã dỉ xét, không cẩn thận sẽ dễ nhiễm trùng, em phải khử trùng, hơn nữa còn phải phòng uốn ván. Tô Mục nói. Nói xong nhìn sang bên cạnh một cái, lúc này tôi mới phát hiện bên cạnh thuốc bột của Đường Dũng còn một cái ống tiêm, bên trong chứa đầy chất lỏng. Tô Mục còn biết bệnh uốn ván A. Tôi thầm giật mình, chỉ là khi anh ấy nói cần khử trùng tôi mới nhớ, vừa rồi tôi thức tỉnh chính là do cơn đau từ ngực chuyển tới, hẳn anh ấy đã khử trùng cho tôi một lần. Tôi lập tức cúi đầu, thấy trên ngực áo tôi quả nhiên bị rách một lỗ lớn vẫn còn ướt nhẹp, lộ ra vết thương bên trong lẫn lộn đỏ trắng. Không được nhìn, xoay người. Tôi liền hét lên một tiếng, kéo chăn đắp lên người, tức giận trợn mắt nhìn Tô Mục. Tô Mục bị tôi hét liền sửng sốt một chút, nhìn tôi giống như nhìn bệnh nhân tâm thần, em sao thế? Đâu phải anh chưa từng thấy cơ thể em? Nhưng đây không phải là cơ thể em, là người phụ nữ khác, có phải anh nhìn cơ thể này đẹp hơn em? Liền tôi nói. Chẳng qua chưa kịp nói hết câu đã thấy mặt Tô Mục trầm xuống, sau đó miệng cười lạnh nhìn tôi. Giống như đang tức giận, lại hình như không tức giận, phản ứng rất lạ. Chương 173, tiếp sau gặp lại ba. Ý của em là, anh không được đụng vào cơ thể của người khác, chỉ có thể đụng vào cơ thể của em, dù bên trong cơ thể đó là hồn phách của ai cũng không sao. Tô Mục xích sát lại gần tôi, lạnh lùng hỏi. Đương nhiên không phải. Tôi lắc đầu, bây giờ bên trong cơ thể tôi là hồn phách của Lâm Yến Nhi, anh ấy đụng vào cơ thể của tôi, há không phải là đụng vào Lâm Yến Nhi sao? Nghĩ đến đây, đầu óc tôi vội cuống lên, khẩn trương nhìn anh ấy, vậy anh không phải là đã. Em hy vọng anh đụng vào sao? Tô Mộc nhìn ra được suy nghĩ của tôi, cười nhạt hỏi tôi. Tôi liền thật thà lắc đầu. Vậy thì chưa có, Tô Mộc nói. Cái gì gọi là vậy thì? Anh rốt cuộc là có chạm qua hay chưa? Tôi vội vàng hỏi, con người anh ấy cao cao tại thượng như vậy, rất ít khi nói chuyện mơ hồ như vậy, rõ ràng là đã làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi. Ngớ ngẩn. Nếu như anh chạm qua rồi, thì sẽ không có ở đây cứu em. Tô Mộc thấy tôi gấp gáp sốt ruột như vậy, đột nhiên nở nụ cười một nói, đối với phản ứng của tôi rất hài lòng. Nói xong anh ấy cũng không quan tâm đến sự phản đối của tôi, trực tiếp kéo chăn ra, cưỡng ép lộ ra vết thương của tôi, nghiêm túc chăm chú khử độc cho tôi. Biết được trong lúc Lâm Yến Nhi chiếm giữ thân thể của tôi anh ấy không có đụng chạm qua, tôi phút chốc thấy an tâm hơn. Mặc dù vẫn cảm thấy anh ấy đang khử độc cho thân thể này có chút kỳ lạ, nhưng ít ra bên trong thân thể này là hồn phách của tôi. Với lại biểu hiện của Tô Mộc lại kiên quyết như vậy, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn mặc ý cho anh ấy khử độc. Anh ấy xử lý vết thương rất cẩn thận, sau khi khử độc xong lại tiêm bốn ván cho tôi, sau cùng lại bôi thêm thuốc của Đường Dũng lên. Trong lúc đó tôi còn khuyên anh ấy không cần nghiêm túc như vậy, dù gì thân thể này tôi cũng không mang bao nhiêu ngày nữa. Kết quả lại bị Tô Mộc nghiêm túc giáo huấn cho một trận. Còn nói thân thể này có mượn có trả, lại mượn không khó, cho dù không phải của mình cũng nên giữ gìn cho tốt. Lời của anh ấy nói tôi cũng không thể phản bác được, không cần biết thân thể này là của ai, nhưng chuột yêu túc trực bên linh cữu có lòng tốt cho tôi mượn, tôi cũng nên vẹn toàn không tổn hại mà trả lại. Chương 171, khả năng hồi sinh Tô Mộc. Dịch lì xù ở thủy vờ vê đút. Bệ tả Nguyễn Trang vờ vê đút. Trong chớp mắt, bên ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân, hơn nữa tiếng bước chân có nhẹ có nặng, dường như là có hai người. Trong lúc nói chuyện quên trời đất, tôi cũng cảm thấy Tô Mộc vừa nghe tôi nói. Mắt vừa đảo nhìn ra phía ngoài thăm dò chắc hẳn là anh ấy đang đợi hai người kia đến. Chẳng qua là chỉ không muốn tôi lên tiếng, cũng như không muốn cho bọn họ biết chúng tôi đang ở đây. Tôi rất tò mò, không biết rốt cuộc người đến là ai. Hai người đó rất nhanh đã đi đến bên cửa, dừng lại rồi đẩy cửa đi vào. Vừa nhìn thấy hai người họ, tôi bất ngờ đến mức miệng há to, chỉ mém chút liền kêu lên. Hóa ra là Lộc Dương và Tô Thịnh. Tại sao bọn họ lại ở cùng đi vào, còn tìm được tới chỗ của bọn tôi nữa? Tôi không khỏi nhìn về phía Tô Mộc, anh cũng đang nhìn lại tôi, khe khẽ lắc đầu ra hiệu cho tôi, ý bảo tôi cứ yên lặng chờ xem. Tôi chỉ thắc mắc rằng tại sao Lâm Yến Nhi có thể khống chế thân xác của tôi, đi tới đây. Cô ta đi vòng quanh một vòng, khi cô ta đến trước mặt chúng tôi, lòng tôi càng cờ hờ a a n giờ giờ chưa hơn. Cũng may là, hình như cô ta không nhìn thấy chúng tôi, trong ánh mắt của cô ta rất trống rỗng, ở thời điểm nhìn đến chỗ chúng tôi ngồi không thấy có bất kỳ biểu cảm gì, mà chỉ nhìn qua. Sau đó nói với Tô Thịnh rằng nơi này rất an toàn, có chuyện gì thì cứ nói ra. Tôi giật nảy cả mình, nhưng sau đó cũng liền hiểu ra rằng, Lâm Yến Nhi có thể cướp đi thân thể của tôi trước mặt Tô Mộc, còn không để Tô Mộc phát hiện ra. Tô Mộc cũng là một lệ quỷ, dĩ nhiên cũng biết loại pháp thuật này, cũng biết pháp thuật mà Lâm Yến Nhi giang dùng để che mắt mình. Anh chắc chắn là Lộc Dương đã chết chứ? Vậy tại sao cô ta đã chết mà tôi vẫn không có cách nào dung hợp hoàn toàn với thân thể của cô ta? Bây giờ chú hai của anh đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi, cứ tiếp tục thế này, chú ấy sẽ phát hiện ra mánh khỏe này của chúng ta mất. Cô yên tâm đi, xích luyện phù này là do Tô Đoàn từ nhỏ dùng đồng tử của mình để luyện ra nó, nếu không phải xích luyện phù này hấp thu dương khí của hắn qua nhiều năm như vậy, thì hắn cũng sẽ không phải là thầy phong thủy ngu ngốc nhất nhà họ Tô, cho nên uy lực của xích luyện phù rất mạnh, đừng nói là Lộc Dương chỉ là một người bình thường, ngay cả cô có cấp bậc lệ quỷ cũng khó có thể chống đỡ được nó. Cho nên cô ta đã thực sự chết rồi, Tô Thịnh nói, trong giọng nói chứa đầy tự tin. Tôi lập tức bị sốc, ngay cả Tô Thịnh cũng biết thân phận của Lâm Yến Nhi. Hơn nữa ông ta còn biết được bên trong yêu thân hồn phách chính là tôi. Vậy mà ông ta vẫn hợp mưu với Lâm Yến Nhi đi sát hại tôi. Không những vậy, ông ta còn để cho Tô Đoàn dùng đến xích luyện phù mà cậu ta đã nuôi dưỡng từ nhỏ. Khó trách đùa chú kia lại lợi hại như vậy, hóa ra là do Tô Đoàn dùng bao tâm huyết ngưng tụ thần lực cho xích lũ huyền phù. Cũng trách không được Tô Đoàn thân là thầy phong thủy của Tô gia, bản sự lại thấp như vậy. Nghe cậu ta nói, luyện cái này là để sau này báo thù cho mẹ cậu ấy. Nhưng bây giờ nó đang được dùng trên người tôi, nếu cậu ta mà biết được linh hồn bên trong yêu thân kia là tôi thì sẽ thế nào nhỉ? Chương 171-2, khả năng hồi sinh Tô Mộc 2. Dịch lì xù ở thủy vờ vê đút. Bệ tạ quỳnh vờ vê đút. Tôi và Tô Đoàn vào sinh ra tử bao lần, cũng coi là sinh tử chi giao tình cảm sâu đậm. Bây giờ xích luyện phù cậu ta không được dùng để báo thù cho mẹ Tô Đoàn, mà xích luyện phù cậu ta tỉ mỉ chuyện chế cũng đã dùng, nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thân là cha ruột của Tô Đoàn vậy mà Tô Thịnh ngay cả con ruột của mình mà ông ta cũng có thể lợi dụng. Trong lòng tôi dấy lên một ngọn lửa tức giận cháy bừng bừng, thậm chí đối với Tô Thịnh nổi lên một tia sát ý. Nhưng Tô Thịnh cùng Tô Đoàn không giống nhau. Tô Thịnh trước sau hãm hại tôi 2 lần, mỗi lần đều thiếu chút nữa để cho tôi có đến mà không có về. Mặc dù như vậy, ông ta vẫn còn chưa tự mình ra tay. Chỉ bằng vào sự đa mưu túc trí này của ông ta, tôi liền không phải là đối thủ của ông ta. Mặc dù vậy tôi cũng rất tức giận. Những thứ này tôi mặc kệ, còn có 2 ngày liền đến 7 ngày, ngược lại, nếu như tôi không thể hoàn toàn chiếm cứ thân thể này của Lộc Dương thì ông cũng biết tôi sẽ làm gì rồi chứ. Lâm Yến Nhi thấy Tô Thịnh mở lời cam đoan thông khoái như vậy, cũng tin một chút, nhưng vẫn nói lời uy hiếp Tô Thịnh. Tô Thịnh nghe xong gật nhẹ đầu, căn bản không để ý nhiều đến lời uy hiếp của cô ta hoặc là ông ta rất tin tưởng chính mình, căn bản không tin tưởng trong 2 ngày này chắc chắn sẽ không có gì phát sinh. Những gì tôi hứa với cô, tôi cũng đã giúp cô làm. Cô cũng đừng quên lời hứa của cô, Hoàn Dương Kinh có thực nằm trong tay cô không? Tô Thịnh nói. Tất nhiên, nếu như tôi thành công chiếm đờ ư họ cờ thân thể của Lộc Dương, thì tôi còn giữ cuốn sách đó làm gì, nhất định tôi sẽ cho ông Lâm Yến Nhi nói. Sai khi 2 người bọn họ nói xong, lại lén lút liếc mắt ra ngoài quan sát, sau đó một trước một sau rời đi. Sau khi chờ bọn họ đi xa, tinh thần tôi mới bớt chút căng thẳng, cũng lúc này tôi mới phát hiện chỉ trong chốc lát, cơ bắp toàn thân tôi đều trở nên cứng nhắc. Mặc dù thế tôi vẫn nhìn sang đôi mắt của Tô Mục. Vừa nhìn sang, trong lòng tôi nhất thời giật mình. Mặc dù đã sớm nghĩ được sau khi anh ấy nghe thấy những điều này sẽ rất phẫn nộ nhưng từ lúc nãy tôi vẫn thấy anh ấy không có động tĩnh gì, cứ nghĩ rằng anh ấy kiềm chế được cảm xúc của mình. Hiện tại tôi mới phát hiện ra cặp mắt của anh ấy đen nhánh, giống như nhìn vào một cái giếng sâu không nhìn thấy đáy. Trên ngón tay cũng mọc ra 10 cái móng tay sắc nhọn, đang cắm sâu vào da thịt bên trong của anh ấy. Âm khí đen nhánh ngưng tụ thành giọt nước như máu, rơi xuống từng giọt xuống đất. Tôi lập tức đấy Tô Mục một chút, nói Tô Mục, anh bị làm sao vậy? Anh không sao phải mất một lúc lâu sau Tô Mục mới trả lời tôi. Nói xong, anh ấy liền trấn tĩnh lại tinh thần, anh mới xua âm khí tụ trên tay đi, bàn tay này lúc nãy bị móng tay làm tổn thương, xuất hiện những giọt máu đen đặc chảy ra. Em nghỉ ngơi trước đi, chỗ này sẽ không có ai tới quấy rầy nữa, anh đi ra ngoài một chút Tô Mục nói. Nói xong. Anh nhẹ nhàng túi xuống hôn lên trán tôi rồi quay người đi ra ngoài. Chỉ còn lại mình tôi đợi ở đây, tôi mới có thời gian rảnh nhìn quanh gian phòng này. Xem cách bài trí, bố cục, có lẽ nơi này là nhà kho của nhà họ Tô, trong góc hẻo lánh bên trong kia bày đầy các loại kiếm gỗ, hương cây, tiền giấy, các loại pháp khí. Bình thường nếu không có việc gì, chắc có lẽ sẽ không có người tới đây. Chẳng trách, Tô Thịnh và Lâm Yến Nhi sẽ tới đây để thương lượng chuyện này. Sau khi chắc chắn chỗ này rất an toàn. Tôi nằm lại trên giường muốn ngủ một giấc. Nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi của Tô Thịnh và Lâm Yến Nhi như được ghi âm lại vậy, cứ văng vẳng bên tai tôi liên tục. Vừa rồi, nhất là đoạn Tô Thịnh hỏi cô ta có chắc chắn đang cầm Hoàn Dương Kinh hay không, hình như tôi đã từng nghe đến cái tên này ở đâu đó. Hoàn Dương Kinh. Bên trong miệng tôi lẩm nhẩm nhắc lại tên Hoàn Dương Kinh để đại não cố gắng nhớ lại, Hoàn Dương cái tên này nghe qua giống như quay lại dương gian vậy, cái tên tương phản với tên Phó Âm Kinh. Vậy 2 quyển kinh này có liên quan mật thiết gì với nhau hay không? Nghĩ đến đây, trong đầu của tôi liền xẹt qua một ý nghĩ, Tô gia cấm thư. Ngày trước, khi Tô Đoàn đem Phó Âm Kinh đưa cho tôi, mặc dù không có nói thêm gì, nhưng Đường Dũng cũng đã nói, sư phụ của anh cũng vì bảo vệ Phó Âm Kinh này mà mất mạng. Lúc đó anh ta cũng đã nói qua rằng Phó Âm Kinh và Hoàn Dương Kinh là một bộ, chỉ cần gom 2 quyển kinh này, thì chính là bảo bối trấn gia của Tô gia, có thể khởi tử hồi sinh và có thể khiến người chết Hoàn Dương. Trong nháy mắt tôi lập tức kích động. Vừa rồi Tô Thịnh nói tới Hoàn Dương Kinh nhất định chính là quyển sách cùng bộ với Phó Âm Kinh kia. Năm đó sư phụ Đường Dũng chỉ bảo vệ Phó Âm Kinh, còn Hoàn Dương Kinh lại thất lạc, không nghĩ tới Hoàn Dương Kinh lại ở trên tay Lâm Yến Nhi, mà đại nạn năm đó của Tô gia cũng là do 2 quyển sách đó đưa tới. Năm xưa, sư phụ Đường Dũng cũng chỉ bảo vệ được Phó Âm Kinh, còn Hoàn Dương Kinh thì đã bị thất lạc, không nghĩ tới rằng Hoàn Dương Kinh lại ở trong tay Lâm Yến Nhi. Có lẽ trận tai nạn năm xưa có liên quan mật thiết với Lâm Yến Nhi. Nghĩ vậy tôi mới hiểu được, vừa rồi tại sao Tô Mục lại tức giận như vậy, hơn nữa Đường Dũng nói Lý Truy cũng vì 2 quyển sách cấm này mà đi vào Trung Quốc. Xem ra, năm xưa người cấu kết với Lý Truy đến Trung Quốc cướp sách chính là Lâm Yến Nhi. Nghĩ lại cũng đúng, quả phụ vương là người của Lâm Yến Nhi, nhưng trong tay bà ta lại xuất hiện pháp khí của Long Phủ Thái Lan. Hơn nữa, Lý Truy và quả phụ vương lại là người cùng một thôn. Lý Truy làm thôn trưởng có lẽ chỉ là vì che giấu thai mắt người khác, thực tế mục đích của hắn nhất định là muốn liên hợp với quả phụ vương, cứu Lâm Yến Nhi ra, một lần nữa gom đủ hai quyển cấm thuật Hoàn Hoàn Dương Kinh và Phó Âm Kinh, thực hiện mục đích cải tử hồi sinh. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bỗng nhiên lại xuất hiện một suy nghĩ khác. Phó Âm Kinh bây giờ đang nằm trong tay tôi, chỉ cần tôi nghĩ ra biện pháp để lấy được Hoàn Dương Kinh liền có thể phục sinh Tô Mục hay không, để Tô Mục biến thành người sống một lần nữa. Nghĩ đến khả năng này, tôi lập tức kích động lên, từ trên giường đi xuống. Chương 172, Lục Nhĩ. Tôi suy đoán, Hoàn Dương Kinh quan trọng như vậy nhất định Lâm Yến Nhi sẽ luôn mang theo trên người, hơn nữa dựa theo việc Phó Âm Kinh có cấm chế thì quyển Hoàn Dương Kinh kia nhất định cũng bị người Tô ra xuống cấm chế, hẳn chỉ có người sống mới có thể hiểu, hơn nữa trừ người Tô ra ra thì mỗi lần nhìn chỉ có thể hiểu được một chữ. Cho nên mặc dù Lâm Yến Nhi đã lấy được Hoàn Dương Kinh nhưng vẫn không hiểu được nội dung bên trong. Nhiều năm như vậy cô ta có Hoàn Dương Kinh trong tay nhưng vẫn không có bất kỳ đầu mối nào để sống lại. Ngoại trừ việc cô ta chưa lấy được Phó Âm Kinh ra thì việc không hiểu được nội dung Hoàn Dương Kinh cũng có liên quan rất lớn. Nghĩ tới đây tôi quyết định trước tiên đi tới phòng Lâm Yến Nhi ở xem một chút, hẳn cô ta sẽ ở tại phòng lần trước tôi ở, nơi đó tương đối hẻo lánh, chỉ cần Lâm Yến Nhi không có ở trong phòng thì tôi có thể tìm được Hoàn Dương Kinh, đem trộm nó đi. Quyết định như vậy, tim tôi đập thình thịch, toàn bộ tinh thần đều khẩn trương, vừa lo lắng vừa hưng phấn tràn đầy khiến cho khi tôi tụt xuống giường vô tình chạm tới vết thương, đau tới run người. Cũng may thuốc bột của Đường Dung cũng thật sự có thể coi là thần dược, thời gian không bao lâu vết thương của tôi đã khép miệng, bên trên đã sinh đóng vảy lại, chỉ cần cẩn thận không để vết thương rách ra thì dường như sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động. Cho dù như vậy, tôi cẩn thận hơn một chút, không dám cử động quá mạnh, từ từ rời khỏi nhà kho. Bên ngoài nhà kho rất yên tĩnh, bây giờ đã là đêm khuya, người làm hay bảo mẫu gì ở Tô gia đều đã nghỉ ngơi, ra khỏi nhà kho là sân của Tô gia. Tôi nhớ lúc trước đã nghe Tô Mục nói, sau lần Tô gia gặp tai họa ngập đầu đó đã vô cùng coi trọng hệ thống phòng ngự. Mặc dù người ngoài nhìn nơi này trống rỗng không có ai nhưng trong nhà mỗi mảnh đất mỗi viên gạch đều có viết bùa chú trên đó. Tất cả mọi người ra vào đều phải đi theo những nhịp nhất định mới không động tới trận pháp. Chỉ cần một bước đi sai, trận pháp của Tô gia sẽ mở, người Tô gia cũng được báo động tới. Tôi lúc mới tới chính là thua bởi thuật pháp Tô gia, còn chưa vào cửa đã bị an toán. Bây giờ nhìn cái sân lớn như vậy, trên gạch lại rầm rạp chẳng chịt lời bùa chú khiến tôi không khỏi nhức đầu, nên đi thế nào đây? Hiển nhiên Tô Mục đã lén ra tay cứu tôi từ tay Tô Đoàn, Tô Thịnh cũng kiên định cho là tôi đã chết cho nên bây giờ tôi tuyệt đối không thể bị người Tô gia phát hiện nữa. Nghĩ tới đây tôi cố gắng nhớ lại lần trước Tô Mục đưa tôi tới phòng làm việc của Tô Thịnh đã bước đi như thế nào. Nhưng chuyện đó đã là mấy tháng trước, tôi lại trải qua nhiều chuyện nguy hiểm như vậy khiến tôi đã sớm quên sạch cách bước đi của anh ấy. Ngay khi tôi đang thầm chán nản thì trên cây đối diện đột nhiên truyền tới tiếng động lạ, phía trên có người. Tôi cảnh giác một chút, trong nháy mắt liền lui trở lại nấp vào chỗ khuất của nhà kho, cặp mắt chăm chú nhìn cây đối diện, rất sợ bại lộ. Khẽ một tiếng vang nhỏ, cành cây đối diện càng rung lợi hại, rất nhanh phía trên liền thoát ra một bóng đen gầy teo nho nhỏ, đung đưa trên cây rồi nhảy xuống, động tác nhanh như chớp lao về phía tôi. Tôi sợ hồn vía cũng sắp bay ra ngoài, quay người chạy về phía sau, muốn lần nữa quay lại trong nhà kho. Nhưng do tôi vận động mạnh, vết thương trên người nháy mắt vỡ ra, ộc ra một dòng máu tươi màu xanh thẫm. Khẹt khẹt chớp mắt bóng đen kia đã chạy tới sau lưng tôi, tóm lấy áo rồi leo lên trên người, đứng ở trên bả vai tôi, vừa hướng tôi kêu lớn một tiếng vừa toét miệng cười lộ ra hàm răng trắng nhọn. Lục Nhĩ. Tôi nhìn bóng người trên bả vai, kinh ngạc nói. Nó là con khỉ, quanh người còn có một tầng nhàn nhạt yêu khí vây quanh, nhìn qua dáng dấp rất giống Lục Nhĩ. Chương 172, Lục Nhĩ 2. Nhưng Lục Nhĩ là con khỉ nhỏ có màu vàng, đôi mắt tròn vo nhìn mọi người trông rất ngây ngô, còn con khỉ này hiển nhiên là khỉ đã trưởng thành, không chỉ lông trên người dài hơn, màu lông vàng cũng tươi hơn mà sắc mặt cũng dũng mãnh rất nhiều. Nói nó là Lục Nhĩ thì chi bằng nói nó là cha của Lục Nhĩ mới có thể tin. Con khỉ đó nhìn tôi lại cực kỳ hưng phấn, thật giống như vốn quen biết tôi vậy, hơn nữa nghe thấy tôi gọi tên Lục Nhĩ liền vui vẻ kêu lên hai tiếng. Tôi sợ tiếng kêu của nó đánh động tới người Tô gia. Cũng không biết lấy gan ở đâu liền đưa tay bịt miệng nó, nói, ngoan, mày đừng lên tiếng. Con khỉ kia nghe thấy tôi nói quả nhiên ngậm miệng lại, bàn tay nho nhỏ cũng bắt chước nâng lên che miệng mình, không lên tiếng nữa. Biết điều như vậy, lòng tôi thấy rất ấm áp, mặc dù hình dáng của nó đã dũng mãnh rất nhiều nhưng xem vẻ linh hoạt của nó tôi cảm giác nó chính là Lục Nhĩ. Tính ra, tôi cũng đã 3-4 tháng không thấy Lục Nhĩ, chỉ là mới 3-4 tháng làm sao hình dáng của nó đã biến hóa lớn như vậy. Hơn nữa không chỉ nó thay đổi. Bây giờ tôi cũng không phải Lục Dương, nếu nó thật sự là Lục Nhĩ thì bây giờ hẳn nhận Lâm Yến Nhi làm chủ nhân mới đúng, làm sao lại còn đến tìm tôi. Tôi thấy rất kỳ lạ, mặc dù không rõ đây là thế nào, tôi nhỏ giọng hỏi nó có phải Lục Nhĩ không. Con khỉ gật đầu một cái, nghe được từ Lục Nhi rõ ràng nó lại cười lên. Sau khi chắc chắn nó là Lục Nhi rốt cuộc tôi cũng yên lòng, ôm Lục Nhi vào ngực. Ánh mắt Lục Nhi cũng nhìn vào ngực tôi, nó giơ tay lên, đưa ra một ngón tay sờ vào vết thương đang chảy máu của tôi. Tôi né tránh theo bản năng, nhưng tôi còn chưa kịp cử động thì ngón tay Lục Nhi đã chạm tới vết thương, nơi ngón tay chạm vào vết thương tụ lại một ánh sáng xanh thấm vào tôi qua vết thương. Nháy mắt, tôi cảm giác như một cơn gió mùa xuân đang tràn ngập khắp người tôi, vô cùng thoải mái. Cơn đau của tôi biến mất vô ảnh vô tung, vết thương vừa rồi bị rách toạc đã hoàn hảo như lúc ban đầu, làn da trắng như tuyết hoàn toàn nhắn nhủi, không có một chút dấu vết của thương tích. Quá thần kỳ. Tôi thất kinh, nhìn Lục Nhi không hiểu, hiển nhiên nó cũng hết sức hài lòng với năng lực của mình, nhìn vào ngực tôi rồi cười lên khẹt khẹt. Tôi đột nhiên nhớ được, Tô Mộc từng nói, Mi Nhĩ Linh Hầu theo sự tăng tu vi sẽ mở ra những bản lĩnh mới, lần trước khi tôi thấy Lục Nhi nó mới là tứ nhĩ Mi Hầu, vừa mới đạt tới khả năng lắng nghe. Bắt đầu giai đoạn có thể suy nghĩ. Bây giờ tướng mạo đã biến hóa lớn như vậy, hơn nữa bên người rõ ràng có một đoàn yêu khí vây quanh, chẳng lẽ bây giờ nó đã đạt đến Lục Nhĩ? Tôi liền quan sát kỹ nó, bây giờ nó cũng không khác gì trạng thái nguyên thủy, trên đầu cũng chỉ có hai lỗ tai không khác gì những con khỉ khác, nhưng cổ yêu khí mãnh liệt trên người đã bán đứng nó. Không bao lâu tôi đã phát hiện được ở vị trí ngực của nó có màu xanh lá cây vô cùng đậm đặc, thật giống như có một viên hạt châu màu xanh đậm quanh quẩn nơi đó. Yêu hạch. Tôi vui mừng trong lòng, quả nhiên không sai, lần trước khi tôi thấy nó thì nó vẫn chỉ là một con khỉ nhỏ ngâu nghê, trên người cũng không có yêu khí vần quanh. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi bây giờ nó đã tu luyện ra một viên yêu hạch, chắc hẳn cũng đã trải qua một biến cố kỳ lạ nào đó. Tôi vừa định hỏi nó yêu hạch kia làm sao mà có, kết quả tôi còn chưa kịp hỏi thì lỗ tai Lục Nhị đã run lên mãnh liệt, giống như nghe thấy âm thanh gì đó. Sau đó nó nhảy xuống khỏi người tôi, thân ảnh nho nhỏ chạy đến một mảng gạch trên sân. Sau đó quay đầu khoát tay tỏ ý bảo tôi đuổi theo. Nó là ý gì? Xem ra dường như nó biết cách đi qua trận pháp của Tô gia thế nào. Tôi liền mừng rõ, cũng không để ý hỏi gì nó, nhấc chân vượt qua, đi theo bước đi của Lục Nhi tiến vào trong biệt thự Tô gia. Chương 173, huyết mạch tương đồng. Không bao lâu, tôi đã thuận lợi đi được tới cửa biệt thự của Tô gia. Lục Nhi vốn sinh trưởng ở Tô gia nên việc bố trí ở Tô gia với nó không thể quen thuộc hơn nữa. Một cách thuần thục nó nhập vào một chuỗi dài các con số phía sau, cánh cửa đã được mở ra. Trên mặt nó vạch qua một vẻ kiêu ngạo, toét miệng về hướng tôi cười. Lục Nhĩ, cảm ơn mày, Lộc Dương tao sẽ mời mày thứ ngươi thích. Tôi nhẹ giọng nói. Nói xong tôi không do dự nữa, liền đi theo Lục Nhĩ rón rén đi vào, chạy thẳng đến phòng ở của Lâm Yến Nhi. Vừa tiến sát lại gần phòng, tôi liền nghe thấy bên trong truyền dạ tỉnh xoạ quả phụ họ Vương. Chủ nhân, bây giờ mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ thiếu mấy giọt huyết mạch tương đồng nữa là có thể làm lễ cúng tế đại điển. Chỉ có điều là mấy giọt huyết mạch tương đồng kia hơi khó lấy một chút. Chỉ có mấy giọt máu thôi mà khó khăn vậy sao? Ta cho ngươi thêm một ngày cuối cùng, nếu như ngày mai mà ta không có được huyết mạch, Lâm Yến Nhi nói. Cô ta vẫn nói chuyện như vậy, không nhanh không chậm nhưng ngữ khí đó kết hợp cùng giọng của tôi lại hơi là lạ. Cho dù là như vậy, Lâm Yến Nhi dù gì cũng là lệ quỷ nên khí tức của cô ta không chút nào bị che giấu. Kể cả là cách một cánh cửa nhưng tôi vẫn cảm nhận được một cổ khí lạnh leo tràn ra, lạnh đến mức khiến bản thân tôi không khỏi run lập cập. Chủ nhân yên tâm, thế nào ngày mai tôi cũng sẽ đem huyết mạch tương đồng đến cho ngài, giúp ngài thuận lợi tiến hành lễ tế đại điện. Xin người yên tâm. Giọng quả phụ họ Vương có chút căng thẳng, trong nháy mắt đã kiên định hơn rất nhiều. Bà ta đứng ở trước mặt Lâm Yến Nhi, sắc Lâm Yến Nhi tỏa dạ ạ rồi chắc hẳn bà ta cảm nhận được rõ ràng. Vương quả phụ vừa đảm bảo xong, Lục Nhĩ đột nhiên lôi tôi ra một chút. Tay chỉ vào lối thoát hiểm một bên, tỏ ý bảo tôi mau trốn đi. Tôi nghe không hiểu cái gì mà cúng tế đại điện, huyết mạch tương đồng các loại, còn đang muốn nghe nữa nhưng Lục Nhị đã có ý bảo tôi trốn đi nhất định là có lý do của nó. Tôi không thể làm gì khác hơn là đi vào lối thoát hiểm, lặng lẽ trốn. Chưa kịp đi hẳn vào trong lối thoát hiểm, cửa phòng của Lâm Yến Nhi liền mở ra, bước ra ngoài quả nhiên là quả phụ họ Vương. Nhìn bóng lưng của bà ta đã gầy đi rất nhiều, tóc cũng đã bạc trắng cả đầu. Vương quả phụ thật sự đã khác quá nhiều so với trước đây. Nếu không phải tôi đã quá quen thuộc với giọng nói của bà ta chắc tôi đã không nhận ra được. Sau khi quả phụ họ Vương rời đi, Lâm Yến Nhi cũng đi ra, đóng kỹ cửa lại và bước đi. Thời cơ đã đến. Trong nháy mắt tôi nghĩ mình phải hành động ngay, nhưng Lục Nhị đã giữ tôi lại, không cho tôi hành động. Yên lặng trong lối thoát hiểm nửa giờ, tôi đang nghi ngờ Lục Nhị cảm giác sai về thời điểm thì Lục Nhị buông tôi ra, mở cửa chui vào trước. Bây giờ chắc Lâm Yến Nhi sẽ không trở lại phòng nữa, tôi liền theo Lục Nhĩ đi vào, nắm chắc thời gian và bắt đầu lục soát. Tôi tìm ở tủ quần áo đầu giường cùng những chỗ khác nhưng cũng không phát hỉ hệ nhờ ổ ản dương kỉnh mạ Lâm Yến Nhi nói ở đâu. Chẳng lẽ cô ta lại mang nó trên người? Tôi bỗng có chút thất vọng. Nếu cô ta đã mang trên người thì coi như là không thể trộm được rồi, ngay cả ở trước mặt Lâm Yến Nhi tôi cũng không thể hiện thân được. Không tìm được Hoàn Dương Kỳ nở tổ ai cũng không dám ở lại trong phòng Lâm Yến Nhi thêm nữa, liền bảo Lục Nhĩ đưa tôi trở về lại phòng kho, khóa trái cửa lại, làm như tôi từ nay đến giờ vẫn ở trong kho vậy. Lần này nằm ở trên giường có Lục Nhĩ bầu bạn, nên tinh thần tôi không thể ngủ được. Lục Nhĩ, mày giỏi lắng nghe như vậy, vậy mày có nghe được Lâm Yến Nhi đem Hoàn Dương Kinh để ở đâu không? Tôi hỏi Lục Nhĩ. Lục Nhĩ nhìn tôi bằng cặp mắt mê mang, lắc đầu một cái, không biết là nó nghe không hiểu tôi nói gì hay nó cũng không biết. Tôi vốn cũng chẳng trông cậy gì vào việc Lục Nhĩ có thể giúp tôi tìm họ Ản Dương Kinh, chẳng qua là chỉ muốn cùng nó tán ngẫu một chút cho đỡ nhàm chán. Không tìm được manh mối về Hoàn Dương Kinh tôi mới nhớ quả phụ họ Vương nói dùng huyết mạch tương đồng để cúng tế đại điện. Mày có nghe qua huyết mạch tương đồng là gì chưa? Lâm Yến Nhi vừa nãy nói đến cúng tế đại điện là nói đến chuyện gì vậy? Tôi nửa muốn biết nửa lại nhàm chán nên mới hỏi Lục Nhĩ. Vốn không trông cậy vào Lục Nhĩ có thể biết cái gì, nhưng khi nó nghe được mấy chữ huyết mạch tương đồng liền kêu lên hai tiếng khẹt khẹt, mặt đầy hưng phấn nhìn tôi. Lục Nhĩ có linh tính cực cao, đột nhiên lại có biểu cảm này, nhất định là hiểu ý tôi nói. Chẳng nhẽ nó biết huyết mạch tương đồng là cái gì? Chương 173-2, huyết mạch tương hai đồng. Trong lòng tôi không khỏi vui mừng, hỏi Lục Nhĩ, mày biết huyết mạch tương đồng? Vậy rốt cuộc nó là thứ gì? Cúng tế dùng máu tươi sao? Lục Nhĩ gật đầu một cái. Cái này thì kỳ quái, chẳng qua là máu tươi thôi mà, với quả phụ họ Vương hẳn là dễ như trở bàn tay, tại sao lại không dễ để lấy? Chẳng nhẽ huyết mạch tương đồng lại hàm nghĩa đặc biệt gì đó, cần một phương thức đặc thù nào đó để lấy hay là cần thứ gì để giữ máu người còn tươi? Tôi thật sự có chút không hiểu, bây giờ Lâm Yến Nhi đã chiếm đoạt thân thể tôi, còn muốn cướp chồng tôi. Cho dù cô ta bây giờ là lệ quả, tôi cũng không thể nuốt trôi được cơn giận này. Cho nên bất kể cô ta muốn tiến hành cúng tế đại điển cái tổ ái đều đã quyết định tận lực phá hoại chỉ cần cô ta không thống khoái, nhất định tôi có thể thoải mái hơn chút. Nếu như có thể làm cho cô ta tổn thương thì không gì có thể tốt hơn nữa, biết đâu tôi còn có thể nhân cơ hội này có thể đoạt lại được thân xác của mình. Sau khi quyết định như vậy, tôi liền hỏi Lục Nhị có biết huyết mạch tương đồng ở đâu không? Chỉ cần tôi lấy được huyết mạch tương đồng trước thì Lâm Yến Nhi không thể nào tiếp tục cử hành lễ tế đại điển nữa, mà tôi cũng không cần phải lộ diện trước mặt cô ta. Lục Nhĩ gật đầu một cái, sau đó nhắm mắt lại, sự chú ý đều tập trung ở hai lỗ tai trên, hai lỗ tai nhanh chóng run rẩy, trên không trung tạo ra một hư ảnh, thật giống như một bên có ba lỗ tai vậy. Không bao lâu nó liền nghe được vị trí liên quan đến huyết mạch tương đồng kia, móng đuốt nhỏ chỉ về phía tây bắc, kêu lên hai tiếng khẹt khẹt. Trong lòng tôi đột nhiên nghi ngại, cái hướng kia vừa vặn lại là hướng tới căn biệt thự Phùng Đông, sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ. Không biết tại sao trong lòng tôi đột nhiên sinh ra cảm giác bất an. Mơ hồ cảm thấy Lâm Yến Nhi phải làm chuyện gì đó liên quan đến tôi. Ngay lúc tâm trạng tôi không ổn, muốn nhờ Lục Nhĩ lần nữa mang tôi rời khỏi nhà kho, điện thoại của tôi đột nhiên vang lên, có thông báo gì đó. Vội vàng lấy điện thoại di động ra, muốn xem có phải Đường Dũng tìm tôi không và nhân tiện nhờ Đường Dũng mang tôi chạy về căn biệt thự một chút. Nhưng kết quả lại làm tôi thất vọng, người tìm tôi không phải là Đường Dũng mà là Vương Văn. Anh ta hẹn tôi đi quán cà phê uống cà phê. Lúc này tôi làm gì có tâm trạng đi uống cà phê ngồi tâm tình với hắn. Tôi gõ mấy chữ từ chỗ ải ẩn ta, còn chưa kịp gửi thì Vương Văn lại gửi tới một tin nữa. Lần này hắn cũng không nói gì, chỉ gửi cho tôi một tin xác định vị trí, phía trên bất ngờ viết mèo trên Phùng Đông. Lòng tôi chợt run lên, có lý nào lại trùng hợp như vậy? Lục Nhĩ vừa mới dò ra huyết mạch tương đồng ở chính hướng nhà tôi, Vương Văn lại xuất hiện trước cửa biệt thự, còn đặc biệt chọn địa điểm gặp mặt ở Mèo Trang, cũng chính là ở ngay chỗ này. Mèo Trang lấy mèo ạ điểm nhấn của quán cà phê này, không gian bên trong rất nhỏ, mỗi ngày đều có mười mấy hai mươi con mèo đi quanh ở trong tiệm. Tôi trước kia rất thích mèo nhưng từ khi sống chung với Tô Mục, tôi đã tránh lui 90 dặm liêu với mèo, bởi vì mèo chính là sủng vật của Diêm Vương, trên người âm khí rất nặng, có thể nhìn thấu hết thể âm linh, hơn nữa chúng chính là khắc tinh của quỷ vật. Cho dù là một con mèo nhỏ mới dài răng cũng có thể cắn thủng cánh tay của một con ác quỷ. Cho nên từ khi tôi bắt đầu tập luyện âm khí, Tô Mục đã nghiêm cấm tôi không được tiếp xúc với bất kỳ con mèo nào, đặc biệt là mèo Mun. Theo như Tô Mục giải thích thì lông mèo càng đậm thì sát khí trên người nó càng nặng, đối với quỷ thì tổn thương càng lớn. Nếu như tôi nhớ không lầm thì trong Mèo Trang kia có 3 con mèo Mun, Vương Văn đột nhiên chọn nơi này liệu có phải đã phát hiện ra cái gì không? Chương 174, Mèo Mun. Mèo đen là thú cưng của quỷ vương, luôn được ngài yêu chiều để bên mình. Lòng tôi đặc biệt thấp thỏm, không biết có nên đi tìm anh ta hay không. Lúc tôi còn đang do dự, tiếng chuông điện thoại di động của tôi vang lên. Là mẹ tôi gọi, mẹ nói tôi phải về nhà ngay, trong nhà có việc gấp. Xảy ra chuyện gì? Tôi căng thẳng, hỏi mẹ. Chuyện là nhà chúng ta vừa mới mở cửa thì có con mèo trong tiệm cà phê mèo gần đó chạy vào nhà. Ông chủ quán đến tìm mèo. Nhưng nhà mình hệ thống bảo vệ thế nào, cha mẹ cũng không nắm rõ. Ông chủ quán kia không vào được. Mẹ cũng không dám chạm vào mèo. Con thay quần áo nhanh rồi về xem bắt mèo trả cho người ta. Không thể để cho mèo đi lung tung trong nhà mình. Mẹ tôi nói, đầu kia điện thoại còn truyền đến hai tiếng mèo kêu nghe rất dữ tợn. Mẹ tôi không nhìn thấy được yêu khí xanh lục vây bên ngoài biệt thự, cho rằng người khác không vào được là bởi vì hệ thống bảo an biệt thự tốt. Lòng tôi lại một mảnh âm u, yêu khí không chặn được mèo. Yêu khí phòng ngự của Giao Tiên có thể nói khá đặc biệt, mặc kệ là trên người mang theo dương khí người, nhưng nếu quanh thân có âm khí của quỷ, chỉ cần tới gần yêu khí, liền sẽ bị yêu khí cắn nuốt tiêu diệt, bảo vệ biệt thự chặt chẽ một con rồi cũng khó lọt. Nhưng duy nhất một loại sinh vật là ngoại lệ, trên người nó sát khí quá nặng, vừa lúc có thể cùng yêu khí hòa hợp, nhẹ nhàng tiến vào bên trong cấm địa. Chính là mèo đen. Mèo đen là khắc tinh của quỷ, đối với ba mẹ tôi thật ra không có gì uy hiếp, mặc dù như vậy, lòng tôi vẫn là bất ổn. Mặc kệ mèo đen kia có thể thương tổn đến ba mẹ tôi hay không, đều chứng minh bọn họ hiện tại đã bị người khác theo dõi. Người nọ có thể để mèo đen đi vào nhà tôi, thì hẳn có thể đem những thứ thuật pháp cổ quái kèm theo vào. Tôi lo lắng ngồi không yên, bảo Lục Nhĩ đưa tôi ra ngoài. Lục Nhĩ kêu khẹt khẹt hai tiếng, đẩy cửa ra lần nữa, móng vuốt nhỏ kéo tay tôi đi ra ngoài. Chẳng qua lúc đi đến cổng lớn Tô gia, nó lại đột nhiên do dự, chỉ miếu nhỏ giữa sân Tô gia, nhìn tôi lắc lắc đầu. Đây là có ý gì? Lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng Lục Nhĩ hiện tại lại đang túm tôi, không cho tôi đi. Thấy tôi không hiểu, Lục Nhĩ càng sốt ruột, trong miệng khẹt khẹt kêu to, liền phi thân chạy về miếu nhỏ, chỉ vào bài vị Tô Mục trong miếu, nhìn tôi, vừa kêu vừa khoa tay múa chân. Lần này tôi đã hiểu, nó nói Tô Mục không cho tôi rời khỏi nơi này. Xem ra vừa rồi tôi đụng phải Lục Nhĩ cũng không phải trùng hợp, mà là Tô Mục dặn dò Lục Nhĩ trông nom, bảo vệ tôi an toàn. Lòng tôi không khỏi ấm áp, nhưng hiện lòng tôi như lửa đốt. Cũng bất chấp mệnh lệnh của Tô Mục, nói với Lục Nhĩ nếu nó không yên tâm về tôi, thì nhanh thông báo với Tô Mục, tôi phải đi trước. Nói xong tôi nói tên biệt thự Phùng Đông, để Lục Nhĩ chuyển lời tới Tô Mục. Bọn họ tâm ý tương thông, Tô Mục nhất định có thể biết được tôi đi biệt thự Phùng Đông. Như vậy, vạn nhất Vương Văn phát hiện thân phận thật của tôi rơi vào tình huống bất lợi, thời khắc mấu chốt Tô Mục cũng có thể tới cứu tôi. Dặn dò Lục Nhĩ xong, tôi không thể chờ đợi thêm, chạy bộ một mạch về biệt thự Phùng Đông. Đúng như tôi nghĩ, lúc tôi vừa về tới nhà, quả nhiên thấy Vương Văn tay bưng một ly cà phê, nhàn nhã đứng ở cửa nhà tôi, ngửa đầu nhìn vào trong biệt thự. Rất nhanh anh ta cũng thấy tôi. Điều ngoài dự đoán là, anh ta thấy tôi lại có chút ngoài ý muốn, nhưng rồi sau đó vẻ mặt cực kỳ vui vẻ xông tới, hỏi tôi, Diệp Trần, em như thế nào lại tìm được tới nơi này, anh không phải hẹn em ở quán cà phê mèo sao? Tôi ngạc nhiên, nhìn kỹ hai mắt anh ta. Anh ta tuy rằng đã thay đổi rất nhiều, nhưng biểu lộ tình cảm trên mặt vẫn theo thói quen không thay đổi, từ vẻ mặt của anh ta có thể nhìn ra, anh ta gặp tôi thật sự thực ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ đến tôi sẽ đến đây. Nói như vậy, anh ta hẹn tôi gặp ở quán cà phê mèo chỉ là trùng hợp. Anh ta không phát hiện tôi chính là Lộc Dương. Vấn đề là anh ta đùng đùng xuất hiện ở trước của nhà tôi, không biết anh ta đột nhiên tới nơi này là có mục đích gì, có quan hệ tới việc Lâm Yến Nhi cần huyết mạch tương đồng để tế lễ hay không. Thấy anh ta không có nhận ra thân phận của tôi. Tôi cũng giả vờ nhìn biệt thự bằng đôi mắt lạ lẫm, xác định bên ngoài biệt thự là tầng thật dày yêu khí màu xanh lục không có bị phá hư mới yên lòng. Đây là nhà của anh ư? Thật to, thật xinh đẹp. Em theo hướng dẫn di động tìm tới mà đi lòng vòng nửa ngày cũng chưa tìm được quán cà phê mèo ở đâu, may mắn lại gặp anh ở đây. Nói xong, tôi nhìn anh ta, khẽ mỉm cười. Tôi biết thân thể này nhan sắc có giá trị nghịch thiên, liền vừa rồi nở một nụ cười duyên, đừng nói Vương Văn là một nam nhân. Thậm chí đến tôi đang ở trong nữ nhân này lần đầu tiên soi gương cũng phải ngơ ngẩn vì vẻ đẹp kiều diễm này, mãi nhìn hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần. Hiện tại dùng mỹ nhân kế để đối phó Vương Văn quả nhiên là rất tốt. Ánh mắt của Vương Văn liền ngây dại, hai mắt ngây ngất nhìn tôi, ánh mắt mê ly, giống như trúng độc. Nếu em thích nơi này, sau này anh đưa em dọn đến đây ở. Vương Văn nói, anh ta không hề khách khí, cũng không có phủ nhận căn nhà này căn bản không phải của mình. Lòng tôi cười khinh bỉ, mở miệng nói. Vậy hiện giờ anh không muốn mời em vào nhà sao? Bây giờ còn chưa được. Vương Văn nghe ra trong giọng nói của tôi có ý chế nhạo, trên mặt liền xẹt qua một tia xấu hổ. Nhưng anh ta sau đó liền cười, dáng vẻ đắc thắng nói, em còn nhớ rõ rằng anh đã kể với em về bạn gái cũ của anh không? Chính là cái nhà này, cả nhà đều bị quỷ quân lấy, nơi này hiện tại là nhà của cô ta, hôm nay anh trở lại đây chính là vì đuổi quỷ cho nhà cô ấy. Chờ sau khi quỷ rời khỏi, người nhà cô ta khẳng định sẽ đối với anh cảm động đến rơi nước mắt. Đến lúc đó đừng nói là một phòng ở, có khi làm trâu làm ngựa cho anh, nhà họ cũng không tiếc. Vương Văn nói thực chắc chắn. Tôi không khỏi ở trong lòng xem thường anh ta. Tưởng tượng thật hay, biệt thự này là Tô Mộc tặng tôi sao có thể cho hắn. Em ở bên cạnh anh chờ xem đi, chờ anh đuổi xong quỷ, em sẽ tin tưởng lời anh nói lần trước với em, thiên sát cô tinh mệnh nhất định phải cùng mệnh thủy mạn Kim Sơn ở bên nhau. Vương Văn nói. Nói xong hắn bảo tôi lui về phía sau một chút, khỏi lát anh ta thi triển thuật pháp ngộ thương đến tôi. Tôi không biết nói thêm cái gì, đã đến lúc thế này rồi, thế mà anh ta còn có tâm tư đi cô gái. Nhưng tôi cũng tò mò xem hắn tính toán như thế nào để phá hư cái lồng yêu khí của thuồng luồng tiên, liền lui ra xa. Thấy hắn giơ tay vỗ hai cái vào chính người mình, giống phủi cho bụi trên người, sau đó vẻ mặt trang trọng ngồi ngay ngắn trên mặt đất, trong tay lấy ra một cái lục lạc bằng gốm, trong miệng huyền thuyên niệm chú ngữ. Theo chú ngữ vang lên, lực chú ý của mắt tôi tập trung nhìn ở bốn phía xung quanh, xem âm khí và yêu khí có biến hóa hay không. Yêu khí vẫn trơ trơ nồng đậm cứng cỏi như cũ, đến khi tôi tới gần một chút ngẫu nhiên có chút chuyển động. Tôi sợ yêu khí ở gần tôi sẽ nổ mạnh khiến cho Vương Văn hoài nghi, nên không dám lại gần quá. Âm khí bốn phía hình như cũng không có gì biến hóa, giống như thứ Vương Văn ngâm nga không phải chú ngữ, mà là nhạc thiếu nhi bình thường. Tôi bất giác có chút kỳ quái, xem tư thế này, Vương Văn căn bản là không có pháp lực gì, hay là lần trước phá hỏng âm khí cấm chế của Tô Mộc không phải Vương Văn. Lòng tôi nghi hoặc, im lặng nhìn Vương Văn xoay sở, liên tiếp hơn nửa giờ đi qua, bốn phía cũng không có xuất hiện cái gì biến hóa. Ngay lúc tôi nhịn không được muốn đánh lên người Vương Văn, một bóng dáng đen nhánh đột nhiên từ trong yêu khí đi ra. Mèo. Âm thanh lạnh băng xuất hiện ở trước mặt tôi, đúng là một con mèo đen. Con mèo này toàn thân đen nhánh, giống như vừa mới vớt từ trong chậu. Chương 175, nước mắt cố chấp. Dịch, thư thư. Bệ tạ, Huế Nguyên Ảm, Việt gì ở? Không biết vì sao, cả người tôi vô ý thức run lên, theo bản năng muốn cách con mèo này xa một chút. Nhưng mèo đen kia sau khi ra ngoài lực chú ý của nó liền đặt ở trên người tôi, cặp mắt lạnh lẽo liếc tôi một cái, sau đó bén nhọn kêu một tiếng. Nhìn chằm chằm hướng tôi đi tới. Tôi bị mèo đen kia nhìn một trận mà lạnh cả người, chân lui về phía sau từng chút một, mặc dù hiện tại tôi đang chiếm cô yêu thân thể này nhưng trên bản chất tôi đã thành quỷ hồn, nếu như con mèo đen đột nhiên làm khó dễ, vậy tôi có tránh cũng không thể tránh. Diệp Trần, trong cách nói của chúng tôi, mèo đen trời sinh ra đã khắc quỷ, nhưng con mèo đen này cùng những con mèo đen khác không giống nhau, từ khi nó sinh ra đã bị nhốt ở trong phòng tối, trước một tuổi cho tới bây giờ chưa từng đưa ra ngoài ánh nắng mặt trời. Hơn nữa thức ăn của nó chỉ có máu tươi của các loại rắn, mà thể chất của rắn thuộc tính hàn, máu cũng âm hàn vô cùng. Sau khi nó được nuôi bởi loại bí pháp này một năm, trên người đã tụ tập một lượng lớn tà khí, cho dù quỷ có lợi hại. Hơn nữa cũng chạy không thoát nó răng nghèo, một hồi anh lau chút nước mắt bỏ trên ánh mắt em liền có thể nhìn thấy quỷ, sau đó em chờ xem mèo này là thế nào nuốt quỷ là được. Ôi! Mèo này hình như rất thích em a. Vương Văn nói, chợt phát hiện còn mèo này rất hứng thú đối với T. Y, kinh ngạc nói. Đang khi nói chuyện, con mèo đen kia đã chạy tới bên chân tôi, trong miệng phát ra một hồi trầm thấp tiếng kêu cầu nhào, thân thể đen nhánh chậm rãi vây quanh chân của tôi, ngửi mùi trên người tôi. Trong lòng tôi lạnh cả người, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, một cổ khí tức nguy hiểm bao phủ toàn thân tôi, áp chế thần kinh của tôi. Tôi hận không thể lập tức nhấc chân bỏ chạy, nhưng lúc này hai chân của tôi giống như bị dính trên mặt đất, mặc kệ tôi dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích được một chút nào. Đảo mắt Vương Văn cũng phát giác được điều dị thường. Kỳ quái liếc mắt nhìn mèo đen, vừa nhìn về phía tôi Diệp Trần, em. Tôi đã sớm không dám lên tiếng trả lời anh ta, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám, liều mạng ngừng thở, hai mắt chăm chú nhìn mèo đen, không cho nó nhận ra thân phận của tôi là quỷ. Mèo đen vây quanh hai chân của ta một vòng, con mắt xanh đen phảng phất như tới từ địa ngục, ngửa đầu nhìn chằm chằm tôi. Mèo. Ô một tiếng mèo kêu, thân thể nó liền phóng lên, nhảy đến trên bả vai tôi, ở trên người tôi ngồi chồm hổm xuống. Sau đó nghiêng đầu ngửi mặt của ta ô ải, cái đuôi ở sau vung lên một trận âm phong. Dạ yêu. Vương Văn thấy thế ánh mắt cũng chìm vài phần, kinh ngạc nhìn tôi, sau đó kêu mèo đen một tiếng. Sau lưng của tôi sớm đã mồ hôi lạnh ướt nhẹp, bị đuôi mèo đen vung qua vung lại mà lạnh cả người, thân thể bất giác run rẩy. Cũng may sau khi mèo đen kia ngồi xổm trên bả vai tôi cũng không có những động tác khác, chỉ là thỉnh thoảng ngửi ngửi, sau đó kêu meo meo meo, không biết có ý gì. Mặc dù như thế, ta cũng bị dọa sợ đến không dám có nửa phần động tác, giống như có một quả bom hẹn giờ trên vai, tùy thời đều có thể là kiếp nổ. Diệp Trần, dọa đến em rồi phải không? Bình thường con mèo này cũng không theo người nào thân cận cả, hôm nay vậy mà lại chủ động đến gần em, xem ra mỹ nữ liền đối xử không giống nhau, đến cả dạ yêu đều cũng không nhịn được mà muốn thân cận em. Có lẽ là sau khi thấy mèo đen ngồi xổm trên bả vai tôi, không có thêm những động tác khác, mặt của Vương Văn trầm xuống sau đó liền treo lên một tia tươi cười, đi tới đem mèo đen ôm xuống. Hô! Sau khi mèo đen kia rời đi, tôi liền thở phào một cái, nhưng cho dù mèo đen đã được Vương Văn ôm đi, đầu vẫn nhìn về phía tôi, con mắt nhìn tôi chằm chằm. Ta không dám cùng mèo đen bốn mắt nhìn nhau, liền đưa đầu xoay hướng khác, giả bộ quan sát biệt thự để tránh né ánh mắt của con mèo. Rất nhanh Vương Văn liền đem mèo đen đặt ở trước cửa sân nhà tôi, còn hướng trán nó phủ một chút bột phấn màu xám trắng, nhìn qua giống như là cho cốt của cái gì đó. Sau khi bôi bột phấn lên, mèo đen rốt cuộc thu hồi ánh mắt không nhìn tôi nữa mà là nhìn về phía Vương Văn. Vương Văn thấy thế sắc mặt liền vui vẻ, lập tức ngồi xếp bằng dưới đất, trong miệng ngâm sướng câu thần chú. Mèo đen có vẻ như không thích Vương Văn khống chế, sau khi Vương Văn đọc câu thần, chú mèo đen đầu tiên là lười biếng rũi người, sau đó lại ở tại chỗ xoay hai vòng. Không có chút ý tứ muốn đi về phía nhà tôi. Vương Văn thấy thế không khỏi sốt ruột, lầm nhầm thần chú nhanh gấp mấy lần, cổ họng liền như quát to, mèo đen mới bất đắc dĩ đứng lên, lắc cái mông một cái quay trở lại. Tuy là ta đối với con mèo đen kia có chút kiêng kỵ nhưng nó đối với ba mẹ ta không tạo thành uy hiếp gì. Sau khi xác định Vương Văn để cho con mèo đen kia đi vào trong nhà là để vì bắt quỷ, tôi cũng không còn lo lắng nữa, đứng ở bên người Vương Văn chờ xem anh ta đến tột cùng đang dở cái trò quỷ gì. Vương Văn khống chế mèo đen đi vào bên trong xong đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, bất quá dáng vẻ của anh ta rất hưng phấn, chắc là lần đầu tiên thành công khống chế mèo đen, cũng không ngại mệt mỏi, đứng lên trực tiếp đem mồ hôi trên trán lau chùi, tiếp đó móc ra một cái bình hồ lô nhỏ, đổ ra một chút chất lỏng trong suốt đưa qua cho tôi, nói Diệp Trần, đem cái này bôi ở trên mí mắt. Đây chính là nước mắt bò. Ta hỏi, đồng thời nhìn kia chất lỏng. Chỉ thấy nó là hoàn toàn trong suốt, nhìn qua rất trong veo, chỉ khi nhìn kỹ là có thể phát hiện một ít màu xanh biếc khí tức quanh quẩn trong đó, ngưng tụ không tiêu tan. Hiển nhiên là yêu khí. Nước mắt bò có thể thấy quỷ lời nói quen thuộc trong các bộ tiểu thuyết điện ảnh từ lâu, đã thấy nhiều lần, chả có gì mới, cũng không ít người trẻ tuổi gan lớn đã từng thử thí nghiệm qua, tôi tuy rằng chưa từng hoài nghi sự chân thực nước mắt bò có thể gặp quỷ nhưng cho tới bây giờ, tôi đều cho rằng nước mắt bò là bởi vì có nhiều âm khí nên mới có thể để cho người khác thấy quỷ vật. Thật giống như tôi trước đây thao túng âm khí che phủ trên ánh mắt vậy. Nhưng hôm nay xem ra, phía trên nước mắt bò không chỉ có âm khí, ngược lại còn chứa chút ít yêu khí, theo lý điều đó là không có khả năng. Tu luyện yêu khí là một loại quá trình rất dài, trong hàng nghìn hàng vạn con bò cũng không có mấy con bò có thể tu luyện ra yêu khí, nhưng bên trong những giọt nước mắt bò, quả thật có chứa yêu khí, chẳng lẽ giống như trong truyền thuyết nước mắt bò thể gặp quỷ, đặc biệt là tu luyện thành bò yêu. Trong lòng ta cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem nước mắt bò bôi lên mí mắt. Mặc dù cô yêu thân này vốn là có thể nhìn thấy quỷ, nhưng tôi không muốn ở trước mặt Vương Văn biểu hiện ra ngoài. Sau khi đem nước mắt bò bôi loạn, tôi dựa theo chỉ thị của Vương Văn, một lần nữa nhìn về phía biệt thự. Chỉ thấy mèo đen ở trong nhà tôi trên nhảy dưới tránh, đi tản bộ khắp nơi, giống như một con u linh vậy, nó từ bên ngoài băng qua ban công, nhảy đến lầu 2, cuối cùng dừng lại ở trước cửa phòng ngủ của tôi. Ta không nhịn được căng thẳng trong lòng. Con mèo đen này là khắc tinh của quỷ quả nhiên là không bình thường, cho dù Tô Mộc bây giờ không có ở đây, nhưng nó vẫn có thể ngửi được hơi thở của anh ấy và dừng lại ở đó. Meo meo. Ngay lúc tôi đang âm thầm cảm thán, mèo đen đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai, sau đó bóng đen chui vào đã không thấy tăm hơi. Nó nhất định là phát hiện cái gì rồi. Chẳng lẽ là Tô Mộc biết được tôi tới biệt thự đã quay trở lại rồi ư? Ta bỗng cảm thấy khẩn trương, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa kính phòng ngủ. Phía trên còn có thể nhìn thấy cái bóng đen của mèo đen. Quả nhiên, trước mặt mèo đen, xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ, bốn phía đều bao phủ một tầng âm khí cùng mèo đen giằng co. Mèo đen toàn thân lông cũng dựng thẳng dậy, giống như một con nhím thắt lưng hung hăng co người lại, trong miệng phát ra âm thanh tràn ngập sự uy hiếp. Thân ảnh kia rất nhờ giả ở lùi lại về phía sau mấy bước, xem ra muốn chạy trốn, nhưng mà anh ấy mới vừa động một cái, mèo đen liền hét lên một tiếng, cơ thể chợt nhảy lên, nhào thẳng vào thân ảnh kia. Tô Mục lòng tôi liền căng thẳng, không tự chủ la lên, nói thì chậm mà điều xảy ra thì quá nhanh, bóng người liền bị mèo đen vồ bổ nhào vào trong, phát ra một tiếng hét thảm, sau đó tôi tận mắt nhìn thấy mèo đen cắn một cái ở cánh tay của bóng người, đem cánh tay kia lôi xuống. Chương 176, đều là bẫy. Lần này tôi hoàn toàn không nhịn được, cũng không để ý Vương Văn có thể nghi ngờ tôi hay không, nhấc chân đi xuyên qua cái lồng yêu khí vào căn biệt thự. Mẹ tôi không biết trong biệt thự đã xảy ra chuyện, đang xem tivi ở lầu 1, thấy tôi xông vào liền sửng sốt một chút, sau đó hỏi tôi thế nào. Tôi căn bản không kịp giải thích cùng mẹ tôi, trực tiếp chạy tới phòng ngủ trên lầu 2, vừa mới tới cửa tôi đã thấy âm khí từ trong phòng chậm rãi bay ra ngoài. Tôi lại càng nôn nóng, đẩy cửa phòng ra, vội kêu lên, Tô Mục. Mèo. Đáp lại tôi chỉ có con mèo mun kia, còn có âm khí nhàn nhạt phiêu tán trong phòng ngủ lộ ra một chút mùi vị âm hàn, đã sớm không có bóng người vừa rồi. Tôi lập tức ngây ngẩn, đưa mắt nhìn chằm chằm mèo mun, mày ăn Tô Mục rồi. Mèo mèo mun lần nữa quay sang tôi kêu một tiếng, giọng lười biếng. Sau đó nó còn liếm mép một cái, hiển nhiên là ăn no, rồi ung dung liếm móng vuốt của mình. Xem bộ dạng nhàn nhã thoải mái của nó tôi chỉ cảm thấy máu trong người sôi lên, lửa giận vọt lên đỉnh đầu, phốc một tiếng, lại có một đoàn yêu khí xanh đậm trực tiếp từ mi tâm tôi phun ra. Cứu ta ngay khi tôi đang tức giận ngất trời chuẩn bị xông tới liều mạng với con mèo mun thì đột nhiên có một cổ khí tức lạnh như băng bọc lấy hai chân tôi, đồng thời chuyển tới tiếng kêu cứu yêu ớt. Âm thanh này nghe có chút quen tai, theo bản năng tôi cúi xuống, lại thấy một gương mặt phụ nữ tái nhợt. Nữ quỷ trong phòng 8. Sao lại là cô ta? Cô ta đợi trong phòng tắm của tôi rất lâu rồi, tôi ở trong đấy nhiều ngày muốn dụ cô ta ra cũng không thành công, vậy mà bây giờ cô ta lại chủ động hiện thân. Hơn nữa nhìn thân thể cô ta thì nửa người đã không còn, chỉ còn một cánh tay bên trái cùng một cái chân, trên người mặc đủ gương mặt đầy đủ nhưng mỗi vết thương đều như chúng độc vậy tởn khổ ai lớn thịt đen nhanh đã bắt đầu thối nát, nhìn rất giận người. Đồ quỷ! Tôi sợ run cả người, theo phản xạ đá văng cô ta đi. Cho dù tới bây giờ tôi đã gặp không ít quỷ. Quỷ cũng rất khó dọa được tôi nhưng hình dáng của cô ta thật sự rất dọa người, so với cô ta thì mèo mun đáng yêu hơn nhiều. Người nữ quỷ nhẹ bẫng, bị một cước của tôi đá bay ra rất xa, nhưng cô ta sau khi bị đá lại cuống quýt dùng cánh tay còn lại lết trở về, còn hướng tôi dập đầu bịch bịch, mỗi lần dập đầu lại có một ít âm khí tản mát ra. Bây giờ cô ta đã không cách nào ngưng tụ âm khí, nếu cứ để âm khí tản mát ra như vậy thì không được bao lâu cô ta sẽ hồn phi phách tán. Van cầu cô, mau cứu tôi. Chỉ cần cô chịu cứu tôi nguyện ý trợ giúp cô tu luyện. Tôi biết một phương pháp tu luyện rất nhanh chóng, chỉ cần cô có thể cứu tôi thì tôi nhất định không giấu giếm mà dạy cho cô. Nữ quỷ hiển nhiên đang rất kinh sợ, trên mặt đã không còn vẻ dữ tợn lần trước, ánh mắt nhìn tôi đầy khẩn cầu, thật giống như tôi là cọng rơm duy nhất có thể cứu cô ta vậy. Tôi đã sớm bị dọa sợ, lui tới ranh giới của phòng, muốn cách xa nữ quỷ kia một ít. Cũng may không phải Tô Mục, tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nữ quỷ này thực lực không hề thấp mà trong nháy mắt bị cắn thành như vậy, nếu như Tô Mục tới chỉ sợ cũng không tốt đẹp gì. Ngay lúc này sau lưng tôi đột nhiên truyền tới tiếng thét kinh hãi, sau đó huỵch một tiếng, có vật nặng ngã ra đất. Quay đầu lại, là mẹ tôi, không biết lúc nào bà đã chạy tới, hẳn nhìn thấy nữ quỷ chỉ còn lại nửa người nên kinh sợ ngã lăn ra đất ngất xỉu. Thật là nhà dột gặp mưa, tôi lại một trận nhức đầu, vừa đề phòng mèo mun có ý đồ xấu với tôi lại vừa cách xa nữ quỷ kia hơn. Mặc dù bây giờ cô ta đang bị thương nhưng cô ta tinh thông việc chiếm đoạt quỷ vật để tăng thực lực, ai biết lúc này cậu tôi có phải là muốn chiếm đoạt thân thể tôi hay không. Tôi giữ mẹ tôi ở sau lưng, đưa mắt chăm chú nhìn mèo mun cùng nữ quỷ. Cũng may mèo mun dường như không có hứng thú gì với tôi và mẹ tôi, sự chú ý của nó đều tập trung trên người nữ quỷ. Nữ quỷ thì đem toàn bộ sức lực tiến gần đến tôi, chớp mắt đã còn cách tôi không tới 1 mét. Tôi đâu dám để cho cô ta gần hơn nữa, chắc chắn mèo mun không có hứng thú gì với tôi. Tôi liền có mẹ tôi lên, xoay người chạy ra ngoài. Chương 1762, đều là bấy hai. Bây giờ căn biệt thự đã không an toàn, tôi phải đưa bà ra bên ngoài. Có điều khi đang đi xuyên qua lồng yêu khí ra bên ngoài tôi mơ hồ nhìn thấy bên cạnh Vương Văn không biết lúc nào xuất hiện thêm một bóng người. Thân ảnh kia gầy teo, rất cao, toàn thân tản mát ra một cổ khí tức ấm áp, rất quen thuộc. Tam trưởng lão. Chân tôi lập tức chôn tại chỗ, vô cùng khiếp sợ nhìn thân ảnh kia, căng mắt hết sức nhìn ra bên ngoài. Cố gắng xuyên thấu qua làn yêu khí trước mặt để thấy rõ mặt mũi hắn. Nếu như tôi đoán không lầm, đứng bên cạnh Vương Văn chính là Tam trưởng lão Cản Thi phái. Mặc dù tôi không cách nào thấy rõ mặt của hắn nhưng trên người hắn có cổ khí tức ấm áp có thể mê mọi người kia, tôi cho dù thế nào cũng sẽ không nhớ lầm. Nếu định ra thì cũng đừng khách khí nữa, đi ra đi. Ta đã từng nói ngươi sớm muộn gì cũng là thi lỗi của ta, ngươi còn nhớ không? Một âm thanh ấm áp vang lên, trong giọng dịu dàng còn mang theo nụ cười. Chính là âm thanh rất đặc biệt của Tam trưởng lão. Lần này tuyệt đối không sai được. Tôi lập tức bừng tỉnh, cũng trong nháy mắt lòng như cho tàn. Vạn vạn lần không nghĩ tới sư phụ trong miệng Vương Văn vậy mà lại là Tam trưởng lão Cản Thi phái. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lúc này mới nhận ra sớm đã lộ manh mối, từ rất sớm Diệu Diệu cũng đã nói sau lưng Vương Văn có dây bị người khống chế, mà am hiểu thuật khống chế cơ thể con người ngoại trừ Cản Thi phái còn có ai. Chẳng qua tôi không ngờ Cản Thi phái lại lợi hại như vậy, không chỉ tử thi mà ngay cả người sống cũng có thể khống chế. Tôi bình tĩnh đứng trong sân, mặc cho yêu khí nồng đậm nổ quanh người tôi, đầu suy nghĩ thật nhanh. Mèo Mun kia là sư phụ Vương Văn nuôi, tức cũng là sủng vật của Tam trưởng lão, mặc cho Tam trưởng lão chỉ huy. Mặc dù nó không tạo được thương tổn trực tiếp cho cha mẹ tôi, nhưng có thể uy hiếp nữ quỷ trong phòng tắm ra tay với cha mẹ tôi, nếu như tôi không đi ra ngoài nhất định cha mẹ tôi sẽ gặp họa. Chẳng trách Mèo Mun bỗng nhiên lẻn vào nhà tôi, hóa ra Tam trưởng lão đã sớm phát hiện trong biệt thự còn có một con quỷ, nhất định là sau khi hắn ra ngoài không tìm được thân thể tôi liền lợi dụng mẹ tôi gọi điện thoại kêu tôi trở về, sau đó sẽ dùng Mèo Mun uy hiếp nữ quỷ trong phòng tắm để cô ta gây nguy hiểm tính mạng tới cha mẹ tôi, từ đó ép tôi chủ động xuất hiện, ngoan ngoãn đi ra làm thi lỗi cho hắn. Thật là một cái bẫy lớn. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình đặc biệt ngu, nhưng lúc này Mèo Mun đã lười biếng đi ra, nữ quỷ phòng tắm cũng bỏ theo Mèo Mun ra ngoài, chậm rãi hướng về phía ba tôi. Tôi đã từng chạm mặt nữ quỷ phòng tắm, cô ta lòng dạ ác độc, đã tới cấp bậc lão quỷ, cho dù cô ta bị nuốt nửa người nhưng lệ khí vẫn còn, cho dù Mèo Mun khắc cô ta nhưng giết chết cha mẹ tôi mà nói đối với cô ta chỉ giống như ăn một đĩa đồ ăn. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn tôi liền nói, được, ta đi ra ngoài, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện, để Mèo Mun nuốt nữ quỷ này, đảm bảo an toàn cho cha mẹ ta. Không thành vấn đề. Tam trưởng lão cười một tiếng, rất sảng khoảng đồng ý. Sau đó hắn ta búng ngón tay một cái. Mèo Mun liền phát ra tiếng kêu chói tai, bóng đen lóa lên trực tiếp lao về phía nữ quỷ cắn xé, chỉ vài miếng đã đem nữ quỷ còn sống sờ sờ nuốt sạch sẽ. Động tác rất nhanh, thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm nữ quỷ cũng không kịp phát ra. Cho dù để Mèo Mun nuốt trọn nữ quỷ là yêu cầu của tôi nhưng tôi vẫn bị cảnh hung tàn vừa rồi dọa không nhẹ, toàn thân lạnh run. Điều ta đồng ý đã làm, có phải ngươi cũng nên đi ra, Dương Dương. Giọng ấm áp của Tam trưởng lão lại vang lên lần nữa. Có điều trong tình cảnh này kết hợp với giọng của hắn ta khiến tôi cảm thấy vô cùng kinh khủng. Được. Tôi cứng ngắc trả lời một câu, sau đó đưa chân từng bước có mẹ tôi ra ngoài. Tam trưởng lão đã sớm ở bên ngoài không thể chờ đợi thêm, chẳng qua tôi vừa bước chân ra thì nụ cười ấm áp trên mặt Tam trưởng lão tăng ấm. Chương 177. Ngươi là cái gì? Tam trưởng lão hỏi. Sắc mặt của hắn ngưng trọng dị thường, vừa nói vừa quan sát tôi từ trên xuống dưới một lần, trong ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc không hiểu. Ngươi là yêu. Lộc Dương đâu? Điều này cũng khiến tôi có chút bất ngờ, hắn bày mưu thâm sâu như vậy cũng không biết thân thể tôi đã bị Lâm Yến Nhi trộm đi, bây giờ tôi đang ở trong một cổ yêu thân, hơn nữa cổ yêu thân này cũng chỉ chưa tới 2 ngày nữa là quá hạn. Không chỉ Tam trưởng lão bất ngờ, ngay cả Vương Văn cũng lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn tôi đột nhiên tràn đầy sợ hãi, nghiêng đầu hỏi Tam trưởng lão, sư phụ, ngài không nhìn lầm chứ, cô ta thật sự là yêu. Dĩ nhiên không sai. Sư phụ ngươi đã thấy của hựa hải vô số thi thể của yêu tất nhiên cũng từng thấy, cô ta chính là yêu, trong cơ thể chảy yêu huyết thuần khiết. Tam trưởng lão nói, vừa nói sắc mặt hắn cũng đã ngưng trọng mấy phần, thật giống như đối với yêu hắn có kiêng kỵ, đứng yên một bên quan sát tôi. Tôi cũng sửng sốt một chút, vốn là cũng chuẩn bị xong để chết, không nghĩ lại chuyển biến nhanh như vậy, hắn ta lại không nhận ra tôi là ai. Hơn nữa ngay cả Vương Văn cũng thấy lạ với thân phận của tôi, không nghĩ tôi và Lộc Dương có liên hệ với nhau. Thấy vậy tôi thầm mừng rỡ trong lòng, sắc mặt liền lạnh lùng mấy phần, nói, Lộc Dương cướp chồng của ta, ta cũng đến tìm cô ta tính sổ. Ồ, cô ta cướp chồng của ngươi, vợ ý ngựa ạ. Tam trưởng lão nhếch mép như không cười, ánh mắt nhìn tôi bình tĩnh, không thể đoán được ông ta đang nghĩ gì trong lòng. Có kinh nghiệm từ lần trước, tôi biết Tam trưởng lão căn bản là tên lừa gạt, cho dù hắn cười rực rỡ thế nào đi nữa thì một từ hắn nói tôi cũng không thể tin. Lúc này rõ ràng hắn đang thử thăm dò tôi. Xem tôi có thật sự nói thật không? Tôi lập tức nói, ta là Lâm Yến Nhi. Ồ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tam trưởng lão nghe vậy liền bừng tỉnh hiểu ra, thái độ đối với tôi nháy mắt tốt hơn nhiều. Sau đó hẳn hỏi nếu tôi với Lộc Dương là tình địch thì tại sao lại còn cứu cha mẹ Lộc Dương? Câu hỏi này tương đối xảo quyệt, tôi trong nháy mắt nổi lên một tầng hồ hôi lạnh, rất sợ tôi trả lời có chữ nào không đúng khiến Tam trưởng lão nghi ngờ. Suy nghĩ một chút. Tôi nói tới nơi này vì để lấy huyết mạch tương đồng, dùng để cúng tế. Mặc dù không biết huyết mạch tương đồng Lâm Yến Nhi nói có phải là mẹ tôi hay không, nhưng Lục Nhĩ chỉ phương hướng chính là chỗ này, 10 phần thì có 8-9 phần không sai. Lời này thật thật giả giả, hẳn có thể lừa gạt Tam trưởng lão, cho dù thế nào tôi trước cứ thoát thân đã rồi tính sau. Ai ngờ Tam trưởng lão nghe tới mấy chữ huyết mạch tương đồng thì biểu hiện trên mặt lần nữa cứng đờ, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn tôi, không cười nói, huyết mạch tương đồng là điểm mấu chốt để cản thi phái chúng ta dùng để luyện chế thi lỗi, đặc biệt chỉ luyện chế thiên thi mới dùng đến. Lâm tiểu thư mặc dù có quan hệ khá sâu với cản thi phái chúng ta nhưng chúng quy vẫn không phải là người của cản thi phái, sao cô lại biết huyết mạch tương đồng? Hơn nữa cướp đoạt thi nguyên của đồng môn là đại kỵ, thân thể Lộc Dương tôi đã chấm, bây giờ cô lấy huyết mạch tương đồng là mẹ của Lộc Dương có phải là không được hợp lý? Vừa nói hắn đã tiến gần tới tôi, trên người đột nhiên tản mát ra khí tức nguy hiểm bao phủ toàn thân tôi, nháy mắt khiến tôi cảm thấy áp lực như bị núi đè. Ngay cả mèo Mun bên cạnh cũng cảm ứng được khí tức trên người chủ nhân, cũng ở một bên ngọ ngậy. Tôi thật hận không cho mình một bạn hai, thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Yến Nhi muốn huyết mạch tương đồng lại có xuất xứ từ cản thi phái, hơn nữa lại còn dùng để luyện chế hỉa thiên thi. Nói như vậy cô ta chiếm thân thể của tôi không phải dùng phương pháp đoạt xác mà thông qua phương pháp luyện chế thi lỗi, đem thân thể tôi coi như là thứ để hồn phách cô ta trú ngụ. Chương 1772. Tôi cũng không hiểu, quỷ với người không giống nhau, muốn khống chế thân thể người khác vô cùng đơn giản, chỉ cần đoạt xác thì thân thể tôi cùng với cô ta sẽ hòa làm một, cô ta cũng có thể mượn thân thể tôi để sống lại. Mặc dù quá trình rất khó khăn, cần phải tìm được thân thể tương hợp với mình, nhưng Lâm Yến Nhi có thể chiếm dùng thân thể tôi đã chứng tỏ cô ta có đủ điều kiện đoạt xác. Húng chi sau khi cô ta đoạt sắc thì khí tức của cô ta với khí tức của tôi hoàn toàn giống nhau, cho dù là Tô Mục cũng đừng nghĩ thông qua khí tức mà nhận ra Lâm Yến Nhi không phải là tôi. Vậy tại sao cô ta phải bỏ đường gần đi đường xa? Hơn nữa vừa rồi Tam trưởng lão nói Lâm Yến Nhi với cản thi phái có quan hệ khá sâu. Cô ta là nữ quỷ chết đã hơn 100 năm, thi thể cũng không bị chiếm dùng, sao có thể có quan hệ với cản thi phái? Suy nghĩ một hồi tôi hoàn toàn thấy rối mù. Lâm Yến Nhi người đàn bà này quá mức phức tạp, ngoài mặt yêu Tô Mục chết đi sống lại nhưng lại ngấm ngầm cấu kết dạ dạn đen hãm hại Tô gia, cướp đoạt đồ của Tô gia. Tôi đã hoàn toàn không nhìn thấu được người đàn bà này, liền không dám lại tùy tiện trả lời, chỉ ngước nhìn Tam trưởng lão. Trên mặt Tam trưởng lão vẫn nở nụ cười ấm áp, ép tới gần tôi, nói, nếu cô đã đến tìm huyết mạch tương đồng thì nhất định Lộc Dương ở trong tay cô. Nể quan hệ của cô với sư gia ta không tệ, ta hỏi một lần nữa, có muốn đem Lộc Dương trả lại cho ta không? Nếu như ta từ chối thì sao? Cho dù tôi vô cùng khiếp sợ khi biết Lâm Yến Nhi cùng Tam trưởng lão có quan hệ nhưng tôi vẫn cố nén sự khiếp sợ xuống, trên mặt chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, hỏi. Tôi bây giờ phải giả bộ cường thế, cho dù phải thoát thân như thế nào cũng phải có sắc mặt ung dung, dáng vẻ ưu nhã, tận lực bắt chước bộ dáng khí chất của Lâm Yến Nhi. Từ chối. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi không phải đệ tử cản thi phái nhưng lại lén học bí thuật của cản thi phái chúng ta. Chỉ cần ta phát thông điệp trong phái, vậy thì ngươi sẽ. Cho dù ngươi đã tu luyện trăm năm nhưng cuối cùng ngươi cũng chỉ có một người, hơn nữa yêu thân này ngươi có cũng không dễ dàng đi, mặc dù đem Lộc Dương luyện thành thiên thi là thứ rất mê người nhưng cũng sẽ có không ít đệ tử thèm nhỏ dãi cổ yêu thân của ngươi. Tam trưởng lão mỉm cười nói. Người tôi run lên, cố ý giả bộ dáng vẻ kinh sợ, túi đầu trầm tư, sau đó mới nói, Lộc Dương vẫn ở Tô gia Giang Minh. Nếu thiên thi đó đã sớm bị ngươi để mắt tới vậy thì ta sẽ tìm một cổ thiên thi tốt hơn. Nói xong tôi giả bộ dáng vẻ tiếc hận, thở dài thật sâu. Sau đó hỏi Tam trưởng lão tôi có thể đi được chưa? Tam trưởng lão gật đầu cười, còn cố ý nhường đường cho tôi, ngược lại Vương Văn có chút không muốn, gọi một tiếng sư phụ. Tam trưởng lão trừng mắt một cái, Vương Văn không thể làm gì khác hơn là nhường đường, để tôi rời đi. Thật may Chu Toàn, lòng bàn tay tôi đã sơ ngớt đẫm mồ hôi vì lo lắng, thấy vậy liền có mẹ tôi rời đi. Ai ngờ mới vừa chưa đi được hai bước thì sau lưng lần nữa truyền đến giọng Tam trưởng lão, chờ một chút. Tim tôi đập thình thịch, chẳng lẽ hắn lại trở quẻ. Tôi quay đầu lại, giả bộ như không hiểu nhìn về phía Tam trưởng lão, hỏi hắn còn có chuyện gì. Hắn chỉ mẹ tôi trên lưng tôi, cười nói, hình như ngươi quên mất một chuyện quan trọng, nếu đã chịu nhả Lộc Dương cho ta, vậy thì huyết mạch tương đồng kia có phải cũng nên để lại. Huyết mạch tương đồng. Tôi căng thẳng trong lòng, mặc dù không rõ huyết mạch tương đồng là ý gì. Nhưng hắn nói mẹ tôi là huyết mạch tương đồng, hơn nữa còn là thứ trọng yếu để luyện chế thiên thi, vô hình tôi có cảm giác mẹ tôi gặp nguy hiểm. Nhất thời tôi lại không biết nên trả lời như thế nào, bản thân cảm thấy không tốt. Hết chương 177. Chương 178. Ngay khi tôi có mẹ tôi cùng Tam trưởng lão rằng có không nghỉ thì Tam trưởng lão nhấc chân đi tới, đưa tay muốn đem mẹ tôi từ trên lưng tôi kéo xuống. Tôi theo bản năng né tránh, muốn bảo vệ cho mẹ tôi. Nhưng tôi vừa động một cái thì Tam trưởng lão đã dùng lực trực tiếp một tay nhấc mẹ tôi lên không trung, sau đó lấy về sau một cáu, mẹ tôi bay ra ngoài. Tay của tôi bị Tam trưởng lão nắm lấy, tôi muốn xông tới cứu mẹ tôi đã không kịp. Thấy mẹ tôi nhã lăn xuống đất, trên trán bà rỉ ra một mảng máu tươi đỏ thẫm khiến tôi quả thật không nhịn được, liền cúi đầu hung hăng cắn vào cánh tay tam trưởng lão đang giữ tôi, muốn ép hắn buông tay ra. Nhưng hắn cũng không buông tay mà giống như không cảm giác được đau, mặc cho tôi cắn hắn. Chẳng qua thần sắc hắn có chút không hiểu, nhỏ giọng kêu á một chút, sau đó cúi đầu hỏi tôi, ngươi không phải Lâm Yến Nhi, rốt cuộc ngươi là ai? Tôi nhất thời run lên, nhanh như vậy đã bị vạch trần. Sao hắn có thể biết được tôi không phải Lâm Yến Nhi? Không tự chủ tôi buông miệng, lần nữa đứng lên nghiêng đầu nhìn về phía mẹ tôi, lo lắng cho vết thương của bà. Thấy tôi không lên tiếng, tam trưởng lão vừa cười vừa nói Lâm Yến Nhi là lệ quỷ, bây giờ lại chiếm được yêu thân thuần khiết làm thân thể, thực lực nhất định tăng nhiều, không thể có chuyện sẽ dùng phương thức cấp thấp là cắn người để tấn công đối phương như vậy. Nói xong nụ cười trên mặt của hắn còn nồng hơn, ngón tay đưa lên giữ lấy cằm tôi ép tôi nhìn hắn, nói, nếu không phải Lâm Yến Nhi vậy ngươi là một hồ yêu, có thể tu luyện ra yêu máu thuần khiết như vậy cũng là cực phẩm trăm năm khó gặp, là ngươi tự đưa tới cửa cũng đừng trách ta không khách khí. Sau khi nói xong, tay hắn bóp mạnh quai hàm ép tôi há miệng, sau đó từ trong túi móc ra một bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa đầy chất lỏng tanh hôi. Lại là rượu lỗi. Tôi căng thẳng trong lòng, trong nháy mắt ngập tràn lo lắng. Rượu lỗi lợi hại như nào tôi đã thấy, lần trước chẳng qua chỉ nuốt xuống một chút xíu đã suýt nữa Tô Mộc cứu không được, lần này một chai lớn như vậy, nếu như nuốt xuống nhất định tôi sẽ biến thành thi lỗi của Tam trưởng lão. Tôi liền dãy rủa kịch liệt, muốn cố gắng hất đổ rượu lỗi trong tay Tam trưởng lão. Nhưng tay giữ chặt lọ rượu, trên mặt hắn vẫn nở nụ cười ấm áp như cũ, miệng vẫn dùng giọng dịu dàng như bình thường, nói ngoan, bà bối, thứ này uống rất ngon, chỉ cần uống thì sau này sẽ vui vẻ như thần tiên. Giống như mẹ ngươi. Tôi tức giận mắng trong lòng, hận không đem được bình rượu lỗi kia cho hắn uống hết, nhưng khí lực tam trưởng lão vô cùng lớn, tay bóp khiến quai hàm tôi cũng tê dại, căn bản không ngậm miệng lại được. Chớp mắt một cái bình thủy tinh đã tới miệng tôi, mùi tanh hôi bên trong xốc thẳng vào mũi khiến tôi muốn nôn. Khi mắt đang chú ý bình rượu lỗi chuẩn bị rót vào miệng tôi thì Vương Văn bên cạnh đột nhiên cử động, lấy toàn bộ thân thể xông tới, hét lên một tiếng hét chói tai rồi huých vào người tam trưởng lão. Toàn bộ chú ý của tam trưởng lão đều đặt lên người tôi, căn bản lại không nghĩ tới đột nhiên Vương Văn sẽ gây khó dễ, bị Vương Văn đụng mạnh vào một cái khiến bình rượu trong tay văng ra, rơi xuống đất vỡ thành hàng trăm mảnh. Sàn, tối nay có một phần thôi nhé mọi người. Hẹn mọi người sáng mai nè. Chương 178-2. Tôi lập tức khép miệng lại, trong nháy mắt tâm trạng cũng buông lỏng, vừa định xem chuyện gì đã xảy ra thì đột nhiên sau lưng bị nắm lấy, cả người bị xách lên vai, đi đến chỗ mẹ tôi, cúi đầu nhìn qua, sau đó hỏi tôi có mang điện thoại hay không, nhanh cứ gọi cho bệnh viện để cứu người. Biến cố xảy ra quá đột ngột, tôi cũng không kịp phản ứng, bị anh ấy nhắc đến tôi mới cuống quýt rút điện thoại ra bấm 120. Sau đó mới tỉnh táo lại, thanh âm mới vừa rồi là Tô Mục. Tô Mục, rốt cuộc anh cũng đã tới. Nãy giờ tôi đều bị dọa sợ hãi, được nghe thấy giọng nói của Tô Mục một lần nữa, như tìm được người đáng tin cậy, tôi liền chạy đến ôm eo Tô Mục. Sau đó liền cảm thấy bị khuất, mắt ngân ngấn nước, nước mắt bắt đầu trào ra ngoài. Tôi đem mặt cọ cọ vào vai anh, nước mắt nước mũi đều được lau sạch trên áo anh, huệ bà này bẩn ghê. Bộ dáng Tô Mục bây giờ, nhìn rất gấp gáp. Anh chỉ ừ một tiếng rồi không nói thêm bất cứ điều gì. Tay phải nhanh chóng lại giơ lên không trung bay múa, giống như đang vẽ phù chú gì đó. Sau đó, một tay lấy bùa vỗ nhẹ vào người mẹ tôi. Lập tức quanh người mẹ tôi xuất hiện một tầng âm khí đen thấm bao bọc lấy, giống như đắp chăn vậy, đem mẹ tôi bảo vệ. Làm xong hết thảy Tô Mục trực tiếp khiêng tối chạy vào trong biệt thự. Anh cứ như vậy mặc kệ mẹ tôi. Cứ như vậy để mẹ tôi nằm trên mặt đất, lỡ như tam trưởng lão còn ở đây thì sao? Tôi trở nên gấp gáp, cũng không kịp khóc, kêu Tô Mục đừng bỏ mẹ tôi ở lại, không thể để mẹ tôi rơi vào tay tam trưởng lão được. Tô Mục cũng không để ý đến lời tôi nói. Còn khiêng tôi tăng tốc chạy vào bên trong biệt thự, lượn lên xuống một vòng, sau đó giọng nói liền trầm xuống, hỏng rồi, vẫn để bọn họ lấy được huyết cùng mạch. Lấy đi rồi ư? Tôi nghe thanh âm u ám Tô Mục trong lòng càng lo lắng, mẹ tôi rõ ràng vẫn ở ngoài kia cơ mà, tôi lập tức hỏi Tô Mục vì sao không cứu mẹ tôi, không những thế còn đi vào trong biệt thự này, ngược lại còn chạy vào trong biệt thự, chẳng lẽ huyết cùng mạch không phải là mẹ tôi? Em có phát hiện ra rằng không thấy bố em đâu không? Em thuộc nhóm máu B, bố em cũng nhóm máu B, cho nên rõ ràng người có cùng nhóm máu với em chính là bố em. Tô Mục nói, anh cũng vô cùng sốt ruột thanh âm lộ rõ có chút khẩn trương, khiêng lấy tôi trực tiếp bay lên, lao thẳng ra ngoài. Tam trưởng lão và Vương Văn bọn hắn còn đứng ở ngoài cửa biệt thự, vì đã mất rượu lỗi kia, nên lão ta tức giận trừng mắt nhìn Tô Mục. Con mèo đen ở bên cạnh cũng ngẩng đầu lên nhìn Tô Mục giống như hận không thể nhảy lên đem Tô Mục cào thành muôn mảnh. Nhưng vì Tô Mục bay lên rất cao. Nên mèo đen có nhảy lên chụp vài cái cũng không chụp được Tô Mục, chỉ có thể đứng ở dưới dương mắt lớn nhìn. Tô Mục từ trên cao nhìn xuống bọn hắn hai cái, một câu cũng không nói, quay người rời khỏi biệt thự, mang theo tôi, bay nhanh về phía Tô gia đại trạch. Trong lòng tôi vẫn rất lo lắng thương thể của mẹ tôi, nhưng đã có âm khí của Tô Mục bảo vệ, cho dù Tam trưởng lão có đứng ngay trước mặt mẹ tôi, cũng không cách nào tiến tới làm hại mẹ tôi. Chắc hẳn đó là loại thuật pháp rất lợi hại, bằng không thì Tô Mục cũng không dám để mẹ của tôi ở lại đó với bọn hắn, chỉ mang theo mình tôi rời đi. Huống hồ tôi đã gọi cho 120, chắc chắn xe cứu thương rất nhanh sẽ chạy tới. Hiện tại tôi lo nhất chính là chuyện của bố tôi, từ trước đến nay ông là người cơ trí, chưa từng để cho tôi phải lo lắng quan tâm cho ông bao giờ, cho nên tôi cũng chưa từng lo lắng về ông, tuyệt đối không nghĩ tới lần bị thương này sẽ là bố tôi. Lúc Tô Mục đang thi triển công phu bay về, tôi hỏi anh ấy liệu rằng bố tôi bị Lâm Yến Nhi bắt sẽ như thế nào, có phải anh sớm đã biết cô ta sẽ ra tay với mọi người trong gia đình tôi hay không? Tô Mục gật đầu, sắc mặt đã hoàn toàn trở nên âm trầm khó đoán, gấp gáp đến nỗi không còn tâm tư mắng tôi nữa, giọng nói băng lãnh, mai đã là ngày thứ 7 rồi, Lâm Yến Nhi muốn triệt để chiếm lấy thân thể của tôi, nhất định phải dùng máu cùng huyết mạch cử hành nghi thức tế tự, cho nên anh mới có thể để cho ta ngoan ngoãn đợi ở trong nhà kho của Tô gia. Chính mình thì đi nhìn theo dõi thủ hạ của Lâm Yến Nhi, không để bọn hắn có cơ hội ra tay. Tôi không thể ngờ rằng tôi sau khi nghe lén Lâm Yến Nhi nói chuyện, còn lanh chanh chạy trở lại biệt thự này. Nếu anh ấy không gấp gáp trở về cứu tôi, thì thủ hạ của cô ta sẽ không có cơ hội ra tay, bố tôi cũng không bị cô ta bắt đi. Hóa ra, Tô Mục đã sớm biết kế hoạch của Lâm Yến Nhi, anh rời đi cũng là để bảo vệ ba mẹ tôi được an toàn. Tất cả mọi chuyện lại bị chính tôi làm hỏng, sau khi biết được chân tường, tôi tự lấy tay mình tắt mình hai cái bạt tai. Chẳng trách Tô Mục mắng tôi là nữ nhân ngốc nghếch, tôi còn tự cho mình thông minh, tôi còn nghĩ rằng Lâm Yến Nhi nghĩ mẹ tôi mới là người cùng huyết mạch với tôi, nên đã chạy về cứu mẹ. Nhưng không ngờ lại tạo cơ hội cho bọn chúng bắt bố tôi đi. Tôi thật là ngu xuẩn. Dương Dương, em đừng tự trách mình nữa, ngày mai là ngày cử hành đại lễ tế tự, chúng ta phải tìm được bố em trước khi buổi lễ đại lễ tế tự được cử hành, bằng không thì đến lúc đó lấy máu lấp ao, máu toàn thân của ông ấy sẽ bị thả hết ra ngoài, khẳng định là không sống được. Tô Mục thấy tôi tự trách mình, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng, nói. Chương 179, gian cái. Dạ. Tôi gật đầu một cái. Tô Mục nói không sai, giờ tôi có lo lắng cũng vô dụng. Thấy tâm tình tôi đã tỉnh táo lại, Tô Mục hỏi tôi có thể liên lạc với Giao Tiên không, nó cùng thân thể tôi có liên lạc, có thể dễ dàng tìm được thân thể tôi đang ở đâu. Nghe anh ấy hỏi lúc này tôi mới nhớ tới, quả thật Giao Tiên giống như không thấy đâu. Từ khi được Tô Mục cứu tỉnh lại tôi vẫn chưa thấy Giao Tiên, trước giờ nó đều xuất quỷ nhập thần, đi đâu cũng không chào hỏi tôi, bây giờ cần tới nó cũng không biết tung tích nó ở đâu. Tôi không khỏi cuống cuồng. Trước kia nó cùng tôi tâm ý tương thông còn có thể tìm nó, bây giờ tôi đang chiếm yêu thân, biết đi đâu để tìm nó được. Thấy tâm tình tôi không đúng, Tô Mục cũng đoán ra tôi không biết làm thế nào để tìm Giao Tiên, vừa bay vừa bảo tôi đừng có gấp, cũng may bây giờ tôi chiếm được là một yêu thân, đối với yêu khí hẳn hết sức nhạy cảm, chỉ cần trầm lòng xuống cẩn thận cảm ứng liền có thể tìm được hành tung của Giao Tiên. Vừa nói tốc độ bay của anh ấy vừa chậm lại, độ cao cũng hạ xuống một ít, cách mặt đất chỉ chừng 5 mét. Vì không muốn cho mọi người thấy nên Tô Mục còn cố ý ngưng tụ một tầng âm khí bao trùm ở bốn phía xung quanh tôi. Còn nhớ trước kia làm sao tiến được vào trong thượng đan điền không? Em dựa vào phương pháp đó tiến vào thượng đan điền của cổ yêu thân này, sau đó nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ thì em hẳn có thể nhận ra được vị trí của nó. Tô Mục nói. Tôi ừ một tiếng, sau đó dựa theo phương pháp Tô Mục dạy ung dung tiến vào thượng đan điền của yêu thân. Chiếm được thân thể này đã mấy ngày. Mặc dù thân thể này có yêu huyết thuần khiết nhưng quanh thân cũng không có yêu khí tản mát ra cho nên tôi sử dụng thân thể này như người bình thường vậy. Ai ngờ sau khi tiến vào thượng đan điền tôi lập tức chấn kinh bởi không gian to lớn cùng yêu khí lấp đầy ở trong đó. Trong thượng đan điền của thân thể tôi trước kia cũng có không gian, bên trong cũng có không ít lực âm cực nhưng so với không gian trong thượng đan điền này thì có thể nói là một trời một vực. Nếu như không gian đan điền của tôi là một ngôi nhà trọ nhỏ thì nơi này nhất định chính là sân vận động có thể chứa vào người. Hơn nữa nơi này yêu khí đậm đà xanh đậm, khi tôi tiến vào đan điền nháy mắt tất cả yêu khí cùng hướng tôi vây lại, khôn khéo sôi trào nhảy múa bên người tôi, giống như đang rất mừng rỡ. Ngay khi tôi còn đang khiếp sợ không thôi thì bên tai truyền tới tiếng của Tô Mục, hỏi tôi có thấy yêu khí bên trong thượng đan điền không? Tôi nói nhìn thấy, sau đó anh ấy bảo tôi nhắm mắt lại, chăm chú cảm thụ khí tức của Giao Tiên, những yêu khí kia biết được suy nghĩ trong lòng tôi sẽ chủ động đi tìm giúp tôi. Thời gian cấp bách, tôi không có thời gian để khiếp sợ. Liền nhắm thật chặt hai mắt, cố gắng nhớ tới hình dáng Giao Tiên. Chương 179-2, gián cái 2. Theo sự hoạt động của đầu óc tôi có thể cảm nhận được yêu khí xung quanh tôi đang nhẹ nhàng phiêu động, giống như lụa mỏng phất qua da tôi vậy, rất thoải mái. không bao lâu sau tất cả yêu khí đã ngưng tụ trước mặt tôi, xuất hiện ở trong đầu tôi, sau đó biến ảo thành hình một con rắn dài màu xanh lá cây. Trên đầu con rắn kia còn hiện lên một cái vương miện chìa ra xung quanh trông rất ngang ngược, chính là giao tiên. Sau khi hình thành, nó nhìn tôi một cái, sau đó rung đùi đắc ý bay về hướng đông nam. Tôi nhất thời vui mừng trong lòng, cách này thật sự có thể làm được. Liên lập tức chỉ hướng đông nam, bảo Tô Mục bay về hướng đấy, tôi vẫn nhắm chặt hai mắt chăm chú theo dõi đoàn yêu khí đang biến thành hình dáng giao tiên. Nó luôn đưa tôi đi về hướng đông nam, bay không biết đã bao lâu, đống nhiên xả xuống rồi phanh lại, lần nữa tản ra trở về hình dáng yêu khí. Ai? Sao lại không có? Tôi vừa định nói có vấn đề xảy ra, định lần nữa thử ngưng tụ âm khí biến thành giao tiên thì bên tai truyền tới tiếng của Tô Mục, nói đã tìm được. Tôi lập tức từ trong thượng đan điền lui ra ngoài, mở mắt ra. Phát hiện lúc này chúng tôi đang ở trong một công viên, Tô Mục ôm tôi đứng trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ, bốn bề đều là nước, cũng không có cầu đi tới đảo này. Tôi chợt sửng sốt một chút, nhìn xung quanh, hỏi Tô Mục có phải tôi đã chỉ lầm đường không, giao tiên mất tích sao có thể là chạy tới công viên đi dạo, hơn nữa nơi này chính là một hòn đảo biệt lập, phía trên không có gì cả, giao tiên tới đây làm gì? Tới làm gì lát nữa em sẽ biết. Tô Mục nhìn tôi một cái, nói. Sau đó anh ấy bảo tôi đứng đó đừng đi loạn. Còn anh ấy lui về sau mấy bước, sau đó đống nhiên biến mất. Tôi đã sớm quen với cách anh ấy rời đi, sau khi anh ấy đi liền ngoan ngoãn ngồi tại chỗ chờ. Không tới nửa giờ sau Tô Mục quay lại, trong tay còn nắm chặt một con rắn đen đang thở hổn hển, chính là giao tiên. Nó vừa dãy rủa vừa thẻ lươi hướng Tô Mục, miệng há ra mắng to, nói Tô Mục phá hỏng chuyện tốt của nó. Nó tìm mãi mới thấy rắn cái để cuột thì Tô Mục đột nhiên xông tới, dựa vào cái gì Tô Mục có thể có vợ mà lại bắt nó cả đời độc thân. Tôi nhất thời không biết phải nói gì, thì ra nó yên lặng chạy tới đây chính là vì hẹn hò. Giao tiên còn chưa hết giận, miệng nói như pháo bắn, mắng nhiếc Tô Mục không ngừng nghỉ một giây, thậm chí còn tức giận tới nỗi nghe răng nành rắn ra, xem ra thật sự nổi giận. Nhưng mặt Tô Mục vẫn không có biểu tình gì, căn bản không để ý tới nó, sau khi tới bên người tôi liền hất tay một cái ném giao tiên xuống đất, bảo giao tiên tìm xem Lâm Yến Nhi ở đâu. Chương 1793, rắn cái 3. Giao tiên vốn đang khó chịu. Nhìn bộ dáng của Tô Mục lại càng khó chịu liền leo về cổ tay tôi, nói không biết, nếu như Tô Mục không xin lỗi nó thì nó cũng không tìm Lâm Yến Nhi ở đâu. Tôi không khỏi cuống cuồng, bây giờ ba tôi đang ở trong tay Lâm Yến Nhi, tùy lúc có thể sẽ nguy hiểm tính mạng, nhưng theo tính khí của Tô Mục thì sẽ không phải là người tùy tiện nhận lỗi với người khác. Vừa định thay Tô Mục xin lỗi giao tiên thì giọng Tô Mục đã vang lên ngay từ trên đầu tôi, thật xin lỗi. Không đủ chân thành. Vừa rồi bỗng nhiên ngươi xuất hiện đã khiến con rắn cái ta mất công tán tỉnh mấy ngày nay sợ hãi bỏ chạy, ngươi nói thật xin lỗi liền xong chuyện. Muốn biết Lâm Yến Nhi ở đâu thì chân thành một ít. Giao tiên nói, mặc dù nó đã sớm thân thuộc với tôi, đối với tôi khá tốt nhưng với Tô Mục lại không có giao tình tốt như vậy. Bây giờ rắn cái của nó bị hù chạy hiển nhiên là giao tiên thật sự nổi giận, cố ý làm khó Tô Mục. Tôi ở một bên cũng nôn nóng sắp phát khóc, không ngừng khuyên nhủ giao tiên, nói cho nó chúng tôi cần tìm Lâm Yến Nhi có việc gấp. Tô Mục cũng vì giúp tôi. Nhưng giao tiên vẫn không chịu nhún nhường, phải yêu cầu Tô Mục kiểm điểm chân thành mới được. Sắc mặt Tô Mục vô cùng khó coi, âm trầm tựa như có thể nhỏ ra nước. Tôi rất sợ anh ấy mất hứng lại đánh giao tiên. Bọn họ đánh nhau cũng không sao, nhưng ba tôi không thể chờ lâu. Thật xin lỗi, tôi tìm ông thật sự có việc gấp, nếu như ông có thể tìm ra Lâm Yến Nhi thì ông muốn tôi làm gì tôi cũng nguyện ý. Ngoài dự liệu của tôi, mặc dù mặt Tô Mục hơi xám lại nhưng thật sự anh ấy nói lời xin lỗi với giao tiên. Hơn nữa giọng mềm mại đi mấy phần, hiển nhiên nhượng bộ giao tiên. Đây quả thực là rất bất ngờ, trong lòng tôi Tô Mục mặc dù đối với tôi rất tốt nhưng tính khí anh ấy trước giờ rất nóng tính, hơn nữa còn rất phúc hắc, anh ấy làm mỗi chuyện cũng có mục đích rõ ràng, lần này lại vì giúp tôi tìm ba mà chịu túi đầu với giao tiên. Phúc hắc, bụng dạ đen tối. Vô hình, tôi đau xót trong lòng, đột nhiên rất thương Tô Mục. Giao tiên ở với tôi lâu như vậy tự nhiên cũng biết tính khí Tô Mục, thấy Tô Mục chịu xuống nước nói xin lỗi liền dịu lại. Nói, đây chính là ngươi nói. Mỗi năm ngươi phải bắt quỷ mới cho ta ăn, sau đó sẽ bắt một hồ yêu cho ta. Mẹ nó, ông đây cưa con rắn cái kia mấy ngày đều không thành công cũng là bởi vì dáng dấp xấu xí, có yêu hạch của hồ yêu trong người ông đi sẽ biến thành người đẹp trai, cũng không sợ bọn rắn cái không chủ động đến đòi ôm hôn thân mật. Tôi đồng ý với ông. Tô Mục nói không chút do dự. Chương 180, bạn gái của Giao Tiên. Tô Mục nói chắc chắn, có sự đảm bảo của Tô Mục, Giao Tiên liền rất vui. Bắt đầu tìm tung tích Lâm Yến Nhi. Chỉ là tìm chưa được bao lâu đột nhiên giao tiên thẻ lưỡi ra, giọng lộ ra tia không hiểu, nói, kỳ lạ, cơ thể đó đang ở gần đây. Vừa nói nó đã tuột khỏi cổ tay tôi xuống, vòng vo quanh đảo giữa hồ một hồi, sau khi không tìm được đầu mối gì thì đôi rắn chợt cong lên rồi chỉ xuống đất, nhất định cô ta đang ở dưới này. Sắc mặt Tô Mục vốn đã khó coi, nghe Giao Tiên nói vậy giọng càng lạnh lẽo đi mấy phần, nói, tôi đã đồng ý yêu cầu của ông, bây giờ mạng người quan trọng, ông đừng có dở trò đùa bỡn. Ông đây muốn đùa bỡn với ngươi sao? Nếu không phải ông đây nể mặt nha đầu này thì ngươi cho rằng ông đây sẽ nguyện ý giúp ngươi chắc. Dù sao ta đã tìm được người, ngươi tin hay không thì tùy. Nói xong Giao Tiên lại bắn lên trên cổ tay tôi, đuôi cuộn lại thành một vòng, giống như vòng tay hình rắn vậy. Tôi sợ giữa bọn họ lại cãi vã, hơn nữa xem qua thấy Giao Tiên không giống như đang nói dối liền vội vàng giảng hòa, nói có đúng hay không chúng tôi cứ xuống xem một chút sẽ biết. Tô Mục khẽ nhíu mày, có điều anh ấy dường như cũng tin lời Giao Tiên, chần chừ rồi gật đầu một cái. Sau đó bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi tôi, em biết bơi không? A, tôi sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu, em không. Vậy em ôm chặt anh. Tô Mục nói. Vừa nói anh ấy đã đưa tay ôm lấy hông tôi, sau đó mang tôi theo chạy nhanh như đang chạy nước rút, phốc một cái nhảy xuống hồ. Mặc dù tôi đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhưng từ nhỏ tôi đã không thích bơi lội, hoàn toàn là vịt trên cạn, nhảy xuống nước liền sợ há hốc mồm. Trong nháy mắt từng ngụm nước tràn vào trong miệng tôi mang theo một mùi tanh kinh tởm. Tôi không thể thở được, sợ hãi dãy rủa kịch liệt. Đừng cử động. Tô Mục thấy tôi không ổn liền nhỏ giọng nói bên tai tôi, anh ấy lại có thể nói chuyện được trong nước. Nói xong anh ấy đưa miệng kề sát vào môi tôi, sau đó hút nước trong miệng tôi ra, hút xong lại thổi dưỡng khí vào cho tôi. Có dưỡng khí trong miệng nên tôi đã thôi hoảng hốt, trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Nhưng tôi cũng không thể giống như Tô Mục có thể mở miệng nói chuyện trong nước, càng không thể há miệng, chỉ có thể ngậm chặt không khí trong miệng tránh cho lần nữa bị sặc nước. Tô Mục mang theo tôi lặn sâu xuống, áp lực nước xung quanh càng ngày càng lớn, ép vào tai khiến tôi ho ngọng, thật không nghĩ tới một chiếc hồ nhỏ trong công viên lại sâu như vậy. Chương 182, bạn gái của Giao Tiên 2. Xuống được khoảng hơn 10 mét rốt cuộc chúng tôi đã chìm tới đáy, lúc này bốn phía xung quanh đã mờ tối, ánh mặt trời phía trên cũng không thể soi đến đáy nước, chỉ có thể thấy loang lổ một chút ánh sáng. Nhưng nhờ ánh sáng mờ mờ đó tôi thấy được ở đáy hồ có một vật đen thủi lùi xuất hiện trước mặt tôi, vật kia rất lớn. Nhìn giống như là một chiếc thuyền. Tôi nhất thời có chút khiếp sợ, nhưng tôi lặn xuống lâu như vậy, dưỡng khí Tô Mục cho tôi đã sớm không còn, liền kéo Tô Mục, miệng chủ động hướng đến anh ấy, muốn có thêm một chút dưỡng khí. Ai ngờ anh ấy từ chối tôi, ôm tôi thật nhanh bơi xuống chiếc thuyền kia. Thuyền chìm lâu đã sớm mọc đầy rêu xanh, khi ở gần không khó nhận ra chiếc thuyền này toàn thân đều làm bằng gỗ, bị ngâm nước đã mục nát không chịu nổi, nhưng hình dáng một chiếc thuyền vẫn rất rõ ràng. Thân kỳ lạ. Khi tiến vào khoang thuyền cũ nát thì nước tràn ngập khắp xung quanh tôi đột nhiên biến mất, toàn bộ khoang thuyền mặc dù đổ nát nhưng tràn đầy dưỡng khí, giống như khoang thuyền và thế giới bên ngoài được ngăn cách bởi một tầng thủy tinh trong suốt vậy chặn được hồ ở bển ngộ và tạo thành một không gian độc lập. Thật thần kỳ. Tôi âm thầm tặc lưỡi, muốn hỏi Tô Mục đây là có chuyện gì. Nhưng tôi vừa mới há miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh đã bị Tô Mục đưa tay bịt miệng lại. Sắc mặt anh ấy có chút ngưng trọng nhưng cũng không mở miệng giải thích. Chỉ lắc đầu với tôi một cái tỏ ý không muốn tôi phát ra âm thanh. Thấy vẻ ngưng trọng của anh ấy khiến sự lo lắng trong lòng tôi cũng dâng lên, đưa tay bám thật chặt vào tay Tô Mục, mỗi động tác đều rất cẩn thận không để tạo ra tiếng động. Xem ra Lâm Yến Nhi ở dưới nước nhất định chính là chỗ này. Thần sắc Giao Tiên ngược lại rất thoải mái, đôi rắn chỉ một cái hướng về một nắp cabin trong khoang thuyền, tôi cùng Tô Mục nhanh chóng đi theo, khi mở cabin tôi trong nháy mắt cả kinh há to mồm, suýt chút nữa đã kêu lên. Phía dưới quả thật có một cái động lớn. Cầu thang bằng gỗ ánh vàng lòng lánh, trên lan can chạm trổ hoa văn tinh xảo, không gian bên trong rất lớn, đồ đạc cần dùng cho gia đình đều đầy đủ. Chiếc giường liền sát thân thuyền đều là loại gỗ nam mục quý hiếm, trên giường còn trải ga sáng loáng, chất liệu kia cho dù không dùng tay sờ cũng có thể nhìn ra mềm mại dị thường, hẳn làm bằng lụa. Nơi này thật so với quán rượu 5 sao còn cao cấp hơn. Tôi đã hoàn toàn ngây người, sững sờ nhìn những gì trước mắt. Tô Mục hiểu biết hơn tôi rất nhiều nhưng lúc này cũng cho mày, giống như cũng không ngờ nơi đây lại có những thứ này. Anh ấy nhanh chóng quan sát một vòng, lại nghiêng đầu nhìn Giao Tiên nháy mắt một cái. Giao Tiên tuân lệnh, người uốn éo mấy cái, sau đó thẻ lưỡi tìm một vòng xung quanh. Chương 183, bạn gái của Giao Tiên 3. Khi lục soát chiếc giường gỗ tôi có thể cảm giác được rõ ràng Giao Tiên phát hiện ra điều gì đó, dáng vẻ rất vui vẻ. Sau đó nó nhanh chóng bỏ tới chiếc giường lớn. Mới vừa tiến tới mép giường còn bò lên thì một sợi dây lớn màu đỏ bắn tới cuốn quanh phía Giao Tiên. Tôi sợ suýt chút nữa kêu lên, biến cố tới quá đột nhiên, lúc trước tôi cũng không phát hiện trên giường còn có cơ quan. Cũng may Tô Mục vẫn luôn bịt miệng tôi, anh ấy vỗ nhẹ lên lưng tôi giúp tôi ổn trở lại. cảm ứng được tay Tô Mộc khiến tôi đang lo lắng tới rất tim ra ngoài bỗng thấy an toàn hơn, người cũng tỉnh táo một ít. Chẳng qua chỉ tỉnh táo được 3 giây thì tôi lại lần nữa bị kinh sợ. Đang quấn trên người giao tiên là một sợi dây đỏ khổng lồ. Nó rất to, toàn thân đều là màu đỏ tươi đẹp đẽ, nhìn kỹ mới phát hiện trên người nó có lân quang lóe yếu ớt, phía trên màu đỏ cũng phủ đầy hoa văn màu đen mịn. Quan trọng hơn chính là nó cũng có một đầu to một đầu nhỏ kia là đuôi rắn, đầu to thì hiện lên một chiếc đầu rắn lớn hình tam giác, đôi mắt đen nhánh lạnh như băng vẫn đang mở to nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi sợ hãi run cả người, suýt chút nữa xoắn đái. Nha đầu, đây chính là bạn gái ta, San Hô. Cô ấy từ nhỏ đã đợi ở trên chiếc thuyền này, bây giờ cũng tu luyện ra 2 viên yêu hạch. Thân thể giao tiên cùng con rắn đỏ kia vẫn quấn lấy nhau thật chặt, xoắn lại như thành một sợi dây, cười hắc hắc nói. Vừa nói nó vừa cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta vốn thấy ngươi bị thương nguy kịch, nói gì thì cũng nên ở lại chăm sóc cho ngươi. Nhưng ngươi cũng biết, lao tử ta đây ở trong các loại rắn có dáng dấp cũng không được coi là đẹp trai, tìm người bạn gái không dễ dàng gì, cho nên khi ta cảm nhận được yêu khí của cô ấy liền không nhịn được. Cái này. Tôi nhìn bộ dáng khó xử của giao tiên, có chút im lặng. Có điều cũng may có giao tiên ở đây, sự sợ hãi với con rắn đỏ kia của tôi giảm đi một chút, cho dù như vậy tôi vẫn lặng yên núp sau lưng Tô Mộc không nói gì. Tô Mộc ngược lại không sợ con rắn đỏ kia chút nào, ánh mắt nhìn thẳng vào nó, hỏi, ngươi luôn ở đây có từng thấy ai tới đây không? 12 rắn đỏ thẻ lưỡi, gật đầu một cái. Nó mới chỉ có 2 hạch, còn chưa tới mức có thể nói chuyện bằng tiếng người được. Có điều giao tiên có thể nói chuyện với nó, nghe nó kêu lên mấy câu, tinh thần chấn động một cái, nói, có người phụ nữ vừa rời đi không lâu nhưng có một người bị trói vứt ở đây, còn có một con quỷ ở lại canh. Người đó chắc là Ba Dương Dương, bây giờ chúng ta đi xem chỗ khác một chút. Hết chương 180. Sản, hẹn mọi người tôi nhé. Chương 181. Được được. Sau khi biết tin tức của bà tôi cũng không để ý tới sợ nữa, gật đầu liên tục. Giao tiên lại thẻ lưỡi với rắn đỏ, hẳn đang nói cho cô ấy dẫn đường. Có lẽ do ở cùng với giao tiên một thời gian dài, tôi lại mơ hồ có thể nhận ra biểu tình của rắn, con rắn đỏ kia mặc dù cùng giao tiên dây dưa chung một chỗ nhưng nó đối với giao tiên có vẻ lạnh nhạt, thật giống như chán ghét. Nếu không phải bởi vì bây giờ giao tiên đã là xà vương thất hoạch thì e rằng đã bị đuổi ra khỏi nơi này. Mặc dù không tình nguyện, rắn đỏ và giao tiên tách ra, sau đó leo lên trên mặt giường, cũng không chạm phải cơ quan gì. Trong khoang thuyền đột nhiên truyền tới tiếng vang giống như tiếng bánh răng chuyển động. Cùng với tiếng vang, chiếc giường gỗ nam mục chậm rãi dâng lên cao, giống như có gì đó đang kéo nó lên vậy. Phần giường sạt vách cũng bay lên lộ ra phía dưới một mật thất. Trong mật thất đen ngòm không thấy gì cả, dù vậy tôi có chút sao động. Không nghĩ bề ngoài là một chiếc thuyền cũ nát vậy mà bên trong lại có tầng tầng cơ quan, nếu như không phải là rắn đỏ dẫn đường thì e rằng tôi cùng Tô Mục rất khó tìm ra mật thất này ở đâu. Sau khi mở mật thất ra rắn đỏ lại thè thè lưỡi, sau đó cũng không chờ giao tiên trả lời liền leo dọc theo khung cửa của mật thất trở lại trên giường lớn cuộn lại thành một đoàn, lại cũng không để ý tới giao tiên. Trên mặt giao tiên lộ ra vẻ lúng túng, trợn mắt nhìn về phía rắn đỏ, sau đó cười hắc hắc giải thích, cô nương của ông đây có tính như vậy, chúng ta kệ cô ấy, ta mang các ngươi đi vào. Vừa nói nó đã dẫn đầu bỏ vào. Tô Mộc theo sát phía sau. Sợ tôi không nhìn thấy đường còn cố ý đẩy một đoàn âm hỏa lên trên đầu tôi chiếu sáng xung quanh. Nhờ có vậy tôi rốt cuộc có thể mượn ánh sáng kia để quan sát bốn phía. Nơi này vẫn được làm hoàn toàn bằng gỗ, do từng khối gỗ lớn hợp lại mà thành, hết sức bằng phẳng. Nhưng nơi này đã không còn là gỗ quý nam mục nữa mà đen thùi lùi, nhìn không giống gỗ chút nào, có điều trên vách tường lại điêu khắc không ít hình vẽ. Trên hình vẽ khắc không ít hình người nhỏ, nhìn cảnh tượng chắc là trong mật thất này, rất nhiều người ngồi vây chung một chỗ tạo hành vòng tròn. Giữa vòng tròn lại vẽ rất nhiều vòng tròn nhỏ tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau biến thành một đống đất, sau đó phía trên đống đất kia vẽ một ký hiệu nhỏ giống như ngọn lửa. Dường như bọn họ đang cử hành nghi thức cúng tế nào đó, chẳng qua mục đích cúng tế là gì thì tôi xem không hiểu. Dương Dương, mau tới đây. Ngay khi tôi đang nghiên cứu hình vẽ thì Tô Mục đột nhiên gọi tên tôi. Lúc này anh ấy đã đứng ở giữa mặt thật, trước mặt có một cái bục nhô lên thật cao, giống như đã phát hiện cái gì đó. Tôi lập tức chạy tới. Hỏi Tô Mục có phải đã thấy ba tôi? Chương 181-2. Tô Mục gật đầu một cái, chỉ vào bục, nói, đây chính là cái bục để cúng tế trong hình vẽ, ba chúng ta hẳn ở phía trên nơi này. Nhưng phía trên này không có gì cả. Tôi chỉ cái bàn trống rỗng, không hiểu Tô Mục nói gì. Lâm Yến Nhi từ trước đến giờ tâm tư kín đáo, dĩ nhiên không thể nào đem ba chúng ta trực tiếp đặt lên bục cúng tế, phía trên này có trận pháp cách trở, anh sẽ nghĩ biện pháp phá vỡ trận pháp này, chỉ là lát nữa sẽ cần em hỗ trợ. Tô Mục nói, vừa nói đã móc ra một cây nến, dùng âm hỏa để đốt. Toàn bộ mật thất nháy mắt sáng lên một ánh sáng xanh, chiếu hết sức rõ ràng. Không biết tại sao trong đầu tôi lại vang ra cái tên dao dầu, chỉ có dao dầu mới có uy lực lớn như vậy, cây nến chỉ nhỏ bằng ngón tay đã có thể chiếu sáng cả mật thất. Sau khi đưa cây nến cho tôi, mặt Tô Mộc lộ ra vẻ ngưng trọng, nói, Dương, lát nữa cho dù phát sinh tình huống gì em cũng đừng sợ, chỉ cần bảo vệ tốt cây nến là được. Cây nến này gọi là quỷ trúc, phải dùng âm hỏa mới có thể đốt, quỷ trúc khi cháy gọi là quỷ đèn, có thể trong thời gian ngắn tiếp giáp với địa phủ, mời dạ xoa dưới đó đi lên hỗ trợ phá trận. Nếu như nửa đường quỷ đèn bị tắt thì dạ xoa sẽ bị sai trở lại địa phủ, đến lúc đó không chỉ trận pháp không phá được mà anh cũng sẽ vì vậy đắc tội với một tên dạ xoa. Nghiêm trọng như vậy à? Tôi cả kinh trong lòng, xem ra Lâm Yến Nhi bố trí trận pháp tương đối khó giải, ngay cả dạ xoa trong truyền thuyết cũng phải mời lên. Trước kia Tô Mục từng nói số dạ xoa có cực ít, so với lệ quỷ còn ở cao hơn một giai tầng. Số lượng quỷ mới với tiểu quỷ xê xích không nhiều, tiểu quỷ cung ác quỷ cũng xê xích không nhiều, nhưng từ ác quỷ bắt đầu lên cai mỗi giai tầng đều rất khó khăn, giữa ác quỷ và lệ quỷ chênh lệch 108.000 dặm, nếu như không có cơ duyên xảo hợp mà chỉ dựa vào tu luyện thì ít nhất phải mất 300 năm thời gian mới được, đây là còn cần là quỷ vật có thiên phú không tệ. Mà giữa lệ quỷ và dạ xoa cũng không biết cách bao xa. Đừng xem là chỉ cách một giai tầng mà giống như sự cách biệt về loài, giống như khoảng cách giữa rắn và rồng, con rắn mạnh nhất cũng chắc gì thể lợi hại bằng con rồng non mới sinh. Thấy sắc mặt ngưng trọng của tôi, Tô Mục đống nhiên cười, giơ tay đưa lên đỉnh đầu muốn xoa tóc tôi. Nhưng tay anh ấy không đưa xuống mà dừng lại, giống như đang kiêng kỵ gì đó lại thu tay về, cười nói, em không cần lo lắng thái quá, nơi này không có ai khác, quỷ trúc cũng sẽ không tự tát, em chỉ cần cẩn thận đừng tự làm đổ là được. Phụ. Tôi thở phào một cái, thì ra Tô Mộc sợ tôi quá đần mà làm hỏng chuyện. Chỉ cần nến không tắt thì tôi có thể yên lòng, tôi gật đầu với Tô Mộc một cái, nói tôi sẽ cẩn thận. Tô Mộc thấy tôi đảm bảo liền không do dự nhảy lên trên bục ngồi xếp bằng, sau đó thả ra âm khí trên người ngưng tụ ở xung quanh bục. Quỷ trúc trong tay tôi cảm ứng được âm khí trên người Tô Mộc, ánh nến chủ động run lên, sau đó giống như tìm được sợi bấc đèn vậy, ngọn lửa bay tới âm khí. Trong nháy mắt, toàn bộ bục đều bùng lên một ngọn lửa hừng hực đem vây Tô Mục ở bên trong. Tôi lo lắng mới mức không dám thở mạnh, nhìn quỷ đèn trong tay tôi rồi lại nhìn Tô Mục đang ngồi trong biển lửa. Theo màu xanh của ngọn lửa, không khí phía trên dần dần bị đốt tạo thành một khoảng trống, một cổ âm khí cực kỳ đậm đà đột nhiên chạy xuống. Không sai, chính là chạy xuống, âm khí đó đã chạy xuyên qua âm giới và dương giới quần quận giống như dòng nước sôi màu đen vậy. Âm khí trào ra ngoài, một tiếng gào thét đinh tai nhức óc cũng đột nhiên vang lên tiếp toàn bộ mật thất rung động. Tô thai tôi cũng sắp bị đết, trong đầu chỉ thấy ong ong. Cho dù như vậy tôi cũng không dám bất cẩn, cố nén sự khó chịu trong đầu, đôi mắt vẫn chăm chú để ý quỷ trúc trong tay, rất sợ có gì ngoài ý muốn. Âm thanh kia càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng gần, theo sóng âm gây chấn động, khoảng trống phía bên bị thiêu đốt cũng càng ngày càng lớn, không bao lâu sau một cánh tay đen nhánh to lớn liền từ phía trong đưa ra tới. Hiển nhiên không phải là cánh tay loài người. Trên toàn bộ cánh tay bao trùm bởi những vảy đen nhánh sáng lấp lánh. Mỗi ngón tay đều có móng vuốt rất dài sắc bén như dao nhọn. Cảnh này giống như những phim kinh dị trước kia tôi từng xem vậy, khiến lòng người chấn động. Tôi vừa kinh vừa sợ, hai mắt giống như bị thôi miên, chăm chú nhìn con quái vật kia. Chớp mắt cả cánh tay cùng thân con quái vậy cũng hiện ra, phần đầu cũng dần dần nhô ra. Phía trên cùng là hai lỗ tai nhọn hoắt, hai bên phía dưới là đôi mắt hình quả hạnh nhân, ánh mắt hung hăng đầy sát khí, gương mặt rất dài, phía dưới cùng là một cái miệng phồng lên. Mỗi lần khạc ra hơi thở đều có một dòng âm khí đen ngòm tràn ra. Không chỉ tôi bị dọa sợ mà ngay cả Giao Tiên cũng không biết từ lúc nào leo lên trên cổ tay tôi, hai mắt nhìn chằm chằm quái vật kia, giọng hơi run rẩy, mẹ ơi, rốt cuộc Tô Mục có lai lịch gì, chỉ là lệ quỷ trăm năm thôi mà có thể mời lên đại sai mặt ngựa, thật là mặt mũi lớn. Đại sai mặt ngựa là ai? Có điều nó vừa nói vậy tôi mới nhận ra, khuôn mặt của quái vật kia mới nhô ra đúng là mặt ngựa. IMG Internet SGK Sở tạ tiệt chủng chuyển trạm tờ ý mạ trong ý EU la quy ra sai mạc một tiệt. Chương 182. Nghe tôi hỏi, Giao Tiên nghiêng đầu nhìn tôi một cái, đôi mắt rắn nho nhỏ vẫn đầy sợ hãi, nhìn tôi nói, đại sai mặt ngựa là ai mà ngươi cũng không biết. Đầu trâu mặt ngựa ngươi đã từng nghe nói tới chưa? Bọn họ đều là âm sai của địa phủ, hơn nữa còn là những âm sai có thân phận cao nhất, chỉ nghe lệnh từ một người là Diêm Vương, cũng là kẻ thù của Tô Mục. Tô Mục ở lại nhân gian vốn là đã không tuân theo quy luật tự nhiên, nếu không cùng ngươi kết hôn âm thì hắn đã sớm bị âm sai theo dõi, bây giờ lại dám tự chui đầu vào lưới chủ động gọi đại sai mặt ngựa lên, ta thấy hắn không muốn sống nữa rồi, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng chờ nhặt xác cho hắn đi. Nói xong nó như một làn khói tụt khỏi cánh tay tôi, thật nhanh chạy ra khỏi mật thất. Không biết tại sao, mặc dù nó không phải là quỷ nhưng với đại sai mặt ngựa kia lại rất sợ hãi, không đợi đại sai mặt ngựa hoàn toàn xuất hiện đã chạy mất dạng. Tôi thấy nó như vậy liền trợn tròn mắt, ngực giống như bị một tảng đá lớn chặn vậy, hai mắt nhìn chằm chằm đại sai mặt ngựa kia. Trong nháy mắt, đại sai mặt chửa đã bò từ lỗ hổng không khí ra ngoài, lưng hùng vai gấu đứng trong mặt thật, đôi mắt lớn như chuông đồng đang nhìn chằm chằm Tô Mục, miệng phun ra một dòng âm dịch đen ngòm, ồm ồm nói, lệ quỷ nho nhỏ, lại dám tự ở lại nhân gian làm bậy, có biết tội chết chưa? Ngươi làm phép tìm ta tới làm gì? Phá trận. Trận pháp này đang nhốt một tên người phàm, tuổi thọ của ông ta chưa hết, nếu như bị người khác làm phép ác ý cướp đi tính mạng cũng không phải là vi phạm lẽ thường sao? Tiểu quỷ tôi liều chết mời đại sai đến chính là không đành lòng để một người phàm phu này chết oan, đại sai tâm thiện tất sẽ không để mặc ông ấy tự sinh tự diệt, cầu xin đại sai ra tay giúp đỡ. Tô Mục nói. Nói xong liền chắp hai tay lại túi lệ đại sai mặt ngựa giống lễ nghi cổ đại. Đại sai mặt ngựa nghe vậy đột nhiên mở to cái miệng như chậu máu, cười lạnh một tiếng, nói, người phàm tuổi thọ chưa tận bị chết thảm tất nhiên có phán quan xem xét minh oan, liên quan gì tới đại sai. Ngược lại là ngươi. Ngươi mượn khí tức người sống che giấu quỷ khí của mình, né tránh âm sai, nếu hôm nay đã gặp đại sai thì ta phải mang ngươi xuống âm phủ. Vừa nói cánh tay to lớn giống như một ngọn núi nhỏ của hắn đã cơ cơ hướng Tô Mục đập tới. Dừng tay. Thấy Tô Mục sắp bị đập trúng, tôi cũng không biết từ đâu mà có sức, nổi giận gầm lên một tiếng. Đại sai mặt ngựa nghe thấy tiếng của tôi rõ ràng rất kinh hoàng, xoay đầu lại lúc này mới thấy trong mật thất còn có một người, thấy thân thể thấp bé của tôi lại bị giật cười, nói. Ngươi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử cũng muốn ra lệnh cho đại sai. Ngươi có tin không, chỉ bằng việc ngươi bao che cho lệ quỷ ở lại nhân gian thì đại sai cũng đã có thể truy nã ngươi mang về âm tào địa phủ hành hình. Giọng của hắn rất lớn, mỗi một chữ nói ra đi kèm với số lớn âm khí phun lên người tôi, lúc này tôi giống như bị tưới bởi một chậu nước đá, bất chi bất giác cả người đã ướt đẫm, lạnh cóng run lẩy bẩy. Dạ xoa này quả nhiên cực kỳ lợi hại, chỉ nói chuyện thôi cũng đã như muốn nửa cái mạng tôi. Chương 1822. Có điều hắn ta không biết, lúc này thân thể tôi đã bị Lâm Yến Nhi đoạt lấy, chỉ còn là hồn phách. Nếu như hôm nay không thể ngăn cản Lâm Yến Nhi cúng tế thì thân thể này tôi cũng không thể dùng tiếp, đến lúc đó tôi sẽ thật sự là cô hồn dã quỷ, đừng nói tôi bị âm sai bắt đi, ngay cả Tô Mục cũng sẽ bị tôi làm liên lụy, bị âm sai phát hiện, vậy thì bị hắn ta trực tiếp bắt đi có khác gì nhau. Nghĩ như vậy, tôi vốn đang sợ sắp vỡ mật lúc này lại không sợ nữa, hai chân run rẩy đứng thẳng. Nói, chồng tôi mặc dù là lệ quỷ nhưng anh ấy cũng không có làm hại nhân gian, hơn nữa anh ấy tìm ông lên giúp cũng vì có ý muốn cứu người, ông thân là quỷ sai của âm phủ, không phải lấy nhân làm gốc, cứu người như lấy nước cứu lửa sao. Ha ha, lấy nhân làm gốc. Đại sai mặt ngựa nghe thấy tôi nói đột nhiên cười lên, thật giống như nghe một câu chuyện tiếu lâm vậy, mắt lạnh nhìn tôi, con người các ngươi vĩnh viễn đều tự cao tự đại như vậy, mấy ngàn năm nay đều thế. Đại sai là âm sai của địa phủ quả là không sai. Nhưng âm sai chẳng qua cũng chỉ là người áp giải quỷ xuống âm phủ, chuyện người sống của các người âm sai không xen vào, cũng đừng nghĩ tìm âm sai hỗ trợ. Vừa nói hắn thật giống như bị tôi chọc giận, giọng càng ngày càng lạnh, móng tay sắc bén lại trực tiếp hướng tôi chụp tới. Mời ngươi lên là ta, không liên quan tới cô ấy. Tô Mục thấy đại sai đầu ngựa muốn ra tay với tôi liền nóng nảy hét to một tiếng, trực tiếp bay từ trên đài tế xuống muốn ngăn trước mặt tôi. Nhưng anh ấy còn chưa tới trước mặt tôi, đại sai mặt ngựa bỗng nhiên vung tay lên. Trực tiếp đập về phía Tô Mục. Tô Mục kêu lên một tiếng rồi bị văng ra xa. Chớp mắt móng vuốt của đại sai đã tới trước mặt tôi cùng với một cổ âm phong lạnh thấu xương, cảm giác như lục phủ ngũ tạng của tôi sắp bị đóng băng lại. Tôi sợ hãi liên tiếp lui về phía sau muốn tránh móng vuốt của hắn, nhưng hai chân giống như không chịu nổi, mềm nhũn, đi chưa được mấy bước đã bịch một tiếng ngã xuống. Xong đời, Dạ Xoa quả nhiên không dễ trọ. Lòng tôi lạnh như băng, chỉ có thể trơ mắt nhìn móng vuốt đang chụp xuống. Nhưng ngay tại khi móng vuốt của đại sai đưa đến trước mặt tôi, thời khắc sắp chạm được vào tôi thì ngực đang lạnh như băng của tôi tự nhiên xun ra một luồng nhiệt, trong nháy mắt khiến lục phủ ngũ tạng của tôi ấm áp, sau phù một tiếng, trên ấn đường của tôi đột nhiên một cổ yêu khí màu xanh lá cậy tự động phun ra bao lấy thân thể tôi, tạo thành một màng mong mỏng ánh sáng màu xanh lá cây. Biến cô tới quá nhanh, cho dù là đại sai mặt ngựa cũng bị yêu khí khiến cho ngừng một lát, sau đó hai mắt to như chuống đồng hiện lên vẻ không hiểu. Cùng lúc đó nhiệt độ xung quanh tôi đã lên cao, trở lại nhiệt độ bình thường, khiến thân thể tôi ấm áp, đầu óc tôi cũng linh hoạt rất nhiều. Lúc này tôi mới nhớ tới, bây giờ căn bản tôi không phải là phàm phu tục tử. Tôi đang chiếm giữ một cổ yêu thân thuần khiết, trong thượng đan điển của cô ấy tràn đầy yêu khí đậm đà. Có lẽ điều này có thể có tác dụng. Chương 1823. Tôi cũng không còn sợ, trong nháy mắt chui vào thượng đan điền. Vừa mới vào tôi đã bị một mảng lớn yêu khí màu xanh lá cây bao lấy, bọn chúng ở xung quanh tôi sôi trào, nhao nhao muốn thử, giống như không nhịn được muốn đi ra ngoài thử sức với đại sai mặt ngựa vậy. Trong nháy mắt tôi thấy ấm áp trong lòng, thử dùng phương thức điều khiển âm khí để điều khiển những yêu khí này. Hiển nhiên yêu khí khó khống chế hơn âm khí rất nhiều, nhưng cũng may những yêu khí này chủ động, tôi vừa mới ra dáng vẻ muốn kéo ra thì bọn chúng đã đi tới, trong chớp mắt đã có một đoàn yêu khí lớn thoát ra bên ngoài cơ thể của tôi, bảo vệ bốn phía xung quanh tôi, đối chọi với đại sai mặt ngựa đang nhìn chằm chằm phía trước. Đại sai mặt ngựa vừa rồi thấy yêu khí còn không phản ứng nhiều lắm, lúc này thấy trong cơ thể tôi nháy mắt toát ra nhiều yêu khí như vậy, hơn nữa lần này yêu độ đậm đà của yêu khí tôi mới chủ động đưa ra hoàn toàn không giống vừa rồi, xoay hai vòng ở trong không khí, lại dường như có dáng điệu ngưng tụ thành chất lỏng khiến sắc mặt của đại sai mặt ngựa cũng không còn bình tĩnh được nữa. Khiếp sợ hỏi tôi, rốt cuộc ngươi là ai, sao lại có yêu khí như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng là? Hắn nói một nửa đột nhiên rụt tay lại, đôi mắt lớn như chuông đồng nhìn tôi chằm chằm. Âm khí trên người đang tiêu tán kịch liệt, không tới một chút âm khí đã tiêu tán vô ảnh vô tung. Đại sai, đều là hiểu lầm, vợ tôi không có ý chống lại cùng đại sai. Tôi biết đại sai bận việc, tuy tiện mời ngài lên quả thật đường đột, tiểu quỷ tôi đã sớm chuẩn bị chút lễ mọn mong đại sai không chê. Tô Mộc ôm lấy ngực chật vật đứng lên, cười nói với đại sai mặt ngựa. Nói xong anh ấy vung tay lên, trước mặt đã xuất hiện ba thứ, một cái tương tự như thép đen tùi lùi, một cái như một miếng ngọc bội đỏ đau, còn một cái tôi biết. Là thiên địa kích. Đây là anh ấy định hối lộ sao? Tôi nhìn Tô Mộc khiếp sợ, cảm thấy anh ấy sử dụng cách này vô cùng mạo hiểm, rất sợ đại sai mặt ngựa lại ra tay với anh ấy. Không ngờ vừa thấy ba kiện đồ vật này, đại sai mặt ngựa đang lạnh lùng đột nhiên cười tươi, sau đó vung móng vuốt lên thật sự đem ba thứ đồ kia bỏ vào trong túi, cười nói, nếu là hiểu lầm thì đại sai cũng không chấp cô ta nữa. Ngươi tìm đại sai vốn cũng vì làm việc thiện, đại sai cũng nên giúp ngươi lần này. Nói xong đại sai mặt ngựa liền nhấc chân đi tới đài tế trước mặt, đứng trên đài đưa tay quơ đẩy mạnh mẽ. Tôi thậm chí cũng không kịp thấy đại sai mặt ngựa làm cái gì, chỉ thấy không khí phía trên đài đột nhiên chìm xuống, giống như có từng đoạt thủy tinh trong suốt rơi xuống vậy. Theo không khí chìm xuống, trên đài tế cũng thoáng hiện ra hai bóng người, bọn họ một đứng một nằm, người nằm đó đúng là ba tôi không phải nghi ngờ. Ba. Tôi thấy ba tôi liền kêu lên một tiếng, không nhịn được chạy tới đài tế. Chương 1824. Trên đài tế còn có một người đàn ông đúng, xác thực mà nói là một quỷ nam, hắn ta nhìn thấy tôi lao tới liền muốn ra tay, đột nhiên từ bên trên một mảnh áp lực tấn công tới, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy đại sai mặt ngựa khiến hồn vía cũng sắp tiêu tán, toàn bộ cầm rớt xuống tận mu bàn chân. Không để quỷ nam kịp phản ứng, đại sai mặt ngựa đã vung bàn tay lên góm lấy quỷ nam, đưa hắn tới trước miệng mình đa há to như chậu máu, một hớp nuốt lấy quỷ nam. Hắn cứ như vậy nuốt quỷ nam. Tôi sững người nhìn. Bị hành động của đại sai khiến cho sợ lạnh cả người. Hắn vậy mà lại ăn quỷ, thân là quỷ sai lại vẫn tu luyện thông qua phương pháp chiếm đoạt quỷ khác. Cũng may vừa rồi Tô Mộc đã hối lộ hắn, nếu không lúc này chẳng phải cũng đã bị hắn nuốt lấy. Lưng tôi ngáy mắt đổ ra một lớp mồ hôi lạnh, chỉ nghĩ đến tôi đã sợ. Nơi này vốn không nên tới, sau khi từ biệt chúng ta đường ai nấy đi, đừng để cho đại sai ta gặp lại ngươi, nếu không nhất định không buông ta. Đại sai mặt ngựa nuốt quỷ xong, xoa xoa bụng nói. Nói xong đỉnh đầu hắn đã quanh quẩn nơi khoảng trống trên không, theo khoảng trống đó lần nữa bỏ trở về. Đến khi nó đi xa khoảng trống kia cũng biến mất, âm khí lạnh lẽo vừa rồi hắn lưu lại vẫn ngập tràn mật thất, ngay cả Tô Mộc cũng bị âm khí lạnh cong đó khiến dùng mình một cái, sau đó đi nhanh tới ôm tôi, hỏi tôi có lạnh không. Tôi lắc đầu một cái, thật may vừa rồi có tầng yêu khí kia bảo vệ, nếu không tôi cho dù không bị đại sai mặt ngựa nuốt trọn cũng sẽ bị chết vì rét bởi khí tức của hắn. Thấy tôi không lành, Tô Mộc xoa xoa tay của mình. Sau đó không chần chừ vác cha tôi lên vai, thừa dịp Lâm Yến Nhi còn chưa quay lại, đi mau. Nói xong bỗng nhiên anh ấy hít mạnh một hơi, một cánh tay không nhịn được ôm lấy ngực. Anh bị thương? Nghiêm trọng không? Tôi cả kinh nói, đôi lông mày đẹp đẽ của anh ấy lúc này đang nhăn nhó, hiển nhiên vô cùng thống khổ. Không sao, đi trước rồi nói. Tô Mục nói xong liền vác ba tôi đi ra ngoài, theo đường cũ quay trở lại khoang thuyền phía trên, lại ôm lấy tôi ngoi lên khỏi mặt nước. Khi quay lại đảo ở giữa hồ, trên mặt Tô Mộc đã bao phủ một tầng sương dày đặc, thật giống như chúng độc vậy, sắc mặt cũng không được tốt. Tôi lo lắng cho Tô Mộc, bảo anh ấy đừng bay về vội, phải dừng lại nghỉ ngơi một chút. Sau đó tôi lấy điện thoại gọi cho quản lý công viên. Nhưng điện thoại của tôi vừa bị nhúng nước, mở lên không được. Đừng phí sức, ôm anh nằm một lúc. Tô Mộc thấy tôi cuống cuồng liền nhỏ giọng nói. Giọng của anh ấy đã nhỏ đi rất nhiều, đưa tay tới vốn định ôm lấy eo tôi, nhưng thấy mặt tôi một cái tay lại đổi hướng chuyển thành kéo áo tôi. để tôi cũng nằm xuống. Chương 183. Tôi nằm ở bên cạnh Tô Mục, dựa vào anh ấy. Vốn là muốn gối lên cánh tay của anh ấy. Nhưng anh ấy giống như cố ý tránh né tôi, chỉ để cho tôi nằm ở bên cạnh. Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy tránh tôi, lúc trước muốn xoa đầu, sau đó muốn ôm eo tôi, kết quả thấy mặt tôi liền dừng lại. Anh ấy là bởi vì gương mặt này nên mới tránh tôi, gương mặt này đẹp như vậy chẳng lẽ anh ấy không thích? Cũng không đúng, lúc trước anh ấy không hề ghét bỏ gương mặt này, sau đó từ khi bị tôi né tránh lúc anh ấy chữa thương cho tôi mới bắt đầu, chứng tỏ anh ấy không hề ghét gương mặt này, sở dĩ tránh né tôi hoàn toàn bởi vì lúc trước tôi đã để ý anh ấy đụng chạm vào thân thể này. Trong lòng tôi thấy ấm áp khó hiểu, thậm chí đầu mũi còn cay cay, ngay cả lúc này anh ấy cũng nhớ lời tôi nói trong lúc vô tình. Hẳn bây giờ anh ấy rất lạnh. Cả người dù đang phơi dưới ánh mặt trời vẫn không nhịn được run lấy bẩy. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía anh ấy nhất định đã mệt lả rồi, đôi mắt nhắm thật chặt, khẽ nhíu mày, da thịt vốn trắng non lúc này đã xanh đen, hiển nhiên trải qua sự hành hạ quá mức của âm khí. Trước kia đã nói, quỷ vật đạt tới đẳng cấp gì liền có tỷ hệ hấp thu âm khí của đẳng cấp ấy, giống như người bình thường không thể bị âm khí xâm chiếm vậy, quỷ vật cũng không thể hấp thu lượng âm khí vượt quá sự chịu đựng của bản thân. Một quyền vừa rồi đại sai mặt ngựa đánh Tô Mục kia mang âm dịch đậm đà, có lẽ bây giờ Tô Mục cóng tới phát run cũng là bởi vì anh ấy đã hấp thu âm dịch chỉ cấp độ dạ xoa mới có. Nghĩ tới đây tôi liền đứng dậy ôm lấy anh ấy. Trên người tôi có yêu khí rất nồng đậm, vừa rồi đại sai mặt ngựa gặp yêu khí của tôi cũng bị tiêu tán hết âm khí, lại thêm yêu khí vốn là khắc tinh của âm khí, có lẽ yêu khí có thể chiếm đoạt lượng âm khí thừa trên người Tô Mục cũng không chừng. Lúc này thân thể Tô Mục thật sự giống như một tảng băng lạnh. Tôi ôm anh ấy cũng dùng mình một cái. Anh ấy không có phản ứng gì, thậm chí ngay cả mắt cũng không chút động. Tôi cố kìm cơn lạnh dùng mình đem thân thể của mình dính sát vào người anh ấy, hy vọng nhiệt độ cơ thể tôi sẽ mang đến cho anh ấy một tia ấm áp. Cùng lúc đó tôi tiến vào thượng đan điền, rút ra một ít âm khí bao trùm lên người Tô Mục. Âm khí tràn ngập trên người anh ấy, yêu khí vừa ra đã trở nên đặc biệt sống động, nhào lên người anh ấy giống như vồ mồi vậy, chiếm đoạt những âm khí kia. Cùng với âm khí bị chiếm đoạt, chân mày Tô Mục đang nhíu lại lúc này mới bắt đầu giãn ra một ít. Cuối cùng cũng có tác dụng. Sự lo lắng trong lòng tôi cũng nháy mắt tan rã, đưa mắt chăm chú nhìn Tô Mục, tay ôm chặt lấy anh ấy. Tốc độ chiếm đoạt của yêu khí rất nhanh, nháy mắt âm khí bên ngoài Tô Mục đã bị cắn nuốt hết. Được rồi, còn cắn nữa thì âm khí của cậu ta cũng sẽ bị ăn, thu yêu khí trở về đi thôi. Giao Tiên nói. Tôi gật đầu một cái, sau đó đem yêu khí thu lại. Chương 183-2. Những yêu khí kia đang được ăn đống nhiên phải quay về có chút không vui, còn giằng co với tôi một chút. Cũng may những yêu khí kia coi như nghe lời, tôi dùng sức thu lại thì bọn chúng cũng bất đắc dĩ quay vào trong thượng đan điển của tôi. Giao Tiên, nếu âm khí dư thừa đã bị cắn nuốt thì sao Tô Mục còn chưa tỉnh? Cho dù chân mày Tô Mục đã giãn ra nhưng hai mắt anh ấy vẫn nhắm nghiền như cũ, không có vẻ là sắp tỉnh lại. Có lẽ do mệt quá. Giao Tiên nói. Nó nói không chắc chắn, thậm chí trong giọng còn có tia chột dạ. Tôi không khỏi nóng nảy, nói, ông nghĩ tôi ngu sao, quỷ đâu cần ngủ, ông thành thật nói đi, rốt cuộc anh ấy bị sao, có phải trên người còn bị thương? Giao Tiên bĩu môi, nói nhảm, đại sai mặt ngựa là thứ gì, không chỉ là dạ xoa mà là đại dạ xoa quyền thế ngập trời, ngay cả ông đây cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Tô Mục nhà ngươi ngược lại trực tiếp đỡ một chiêu của đại sai mặt ngựa, không bị hồn phi phách tán cũng đã là không tệ, bây giờ bị tổn thương là rất bình thường. Chờ đi, nhiều nhất là 2 giờ nữa hắn có thể tỉnh. 2 giờ nữa sẽ tỉnh, như vậy chứng tỏ cũng không tính là thương nặng. Lúc này tôi mới yên lòng, sau đó vừa nằm bên cạnh Tô Mục sưởi ấm cho anh ấy vừa nói chuyện phiếm với Giao Tiên, hỏi tại sao ba tôi lại hôn mê, ông ấy lúc nào có thể tỉnh. Giao Tiên nói nó đã xem qua tình hình của bà tôi, không có vấn đề gì lớn, chỉ là ở bên cạnh quỷ vật thời gian dài nên có chút âm khí xâm phạm cơ thể, sẽ phải sinh bệnh, dần dần sẽ khôi phục. Vừa nghe ba tôi sẽ bị bệnh khiến tôi không yên tâm, nhưng nói âm khí xâm thể thì dễ. Ngay cả âm khí trên người Tô Mục tôi cũng có thể làm được, giúp loại bỏ âm khí cho ba tôi chỉ là chuyện nhỏ. Tôi liền đứng dậy định giúp ba tôi giải trừ âm khí nhưng Giao Tiên đã kêu lên, nói cái này không giúp được gì cho ba tôi. Ông ấy mặc dù cũng là bị âm khí xâm thể nhưng âm khí bên trong rất ít, tôi tùy tiện ra tay chỉ sợ gây tác dụng ngược lại đem loại sạch âm khí của ông ấy, cho dù là người sống cũng quan trọng là âm dương cân bằng. Nếu như tôi lấy đi toàn bộ âm khí trên người ông ấy thì dương khí của ông ấy lại quá thừa. Đến lúc đó vẫn sẽ bị bệnh nặng một trận, hơn nữa bệnh còn nghiêm trọng hơn. Nghe được cái này tôi liền thấy buồn bực, hỏi Giao Tiên chẳng lẽ không có biện pháp khác. Ba tôi nhất định phải bị bệnh một trận. Giao Tiên lắc đầu một cái, nói cũng không hẳn, Tô gia am hiểu nhất cũng là cái này, tôi có thể đi tìm Tô Đoàn giúp đỡ, hoặc là đi mời một đại sĩ đến giúp, chỉ cần đạo sĩ có chút đạo hạnh cũng có thể giúp được tôi chuyện này. Đi tìm Tô Đoàn giúp đỡ hiển nhiên là không thể nào, bây giờ trong mắt Tô Thịnh là tôi đã chết, tùy tiện đến Tô gia quá mức nguy hiểm. Có điều nói đến đạo sĩ tôi liền nhớ ngay tới Phong Thiên, ông ta là một đạo sĩ rất giỏi, giúp giải trừ âm khí cho ba tôi chắc chắn không làm khó được ông ta. Nghĩ ra biện pháp giải quyết tôi liền cùng Giao Tiên ngồi đó trò chuyện chờ Tô Mục tỉnh lại. Chương 1833. Ngày mai sẽ là ngày thứ bảy, Giao Tiên không chút nào quan tâm tới sống chết của người trợ tiên, chủ đề đều vây quanh rắn cái san hô của nó, nói tính khí của cô ta rất nóng nảy nhưng nó thích, chờ đến khi nó nuốt được yêu hạch của hồ yêu, biến thành đẹp trai như Tô Mục sẽ đến mê hoặc cô ta. Tôi không khỏi kỳ quái, hỏi Giao Tiên không phải lần trước có thể biến thành anh đẹp trai rồi sao? Lần trước chúng tôi chuẩn bị tới quán cà phê nó đã biến thành hình dáng Lục Hàm, đẹp trai biết bao, thế thì còn cần gì yêu hạch của hồ yêu. Ông đây thế nào đi nữa cũng không thay đổi được chuyện trên đầu không có tóc, huống chi loài rắn rất khó biến hóa, cho dù ta có thể biết được thành anh đẹp trai cũng không giữ được hình dáng đó bao lâu. Khi có yêu hạch của hồ yêu sẽ khác, ông đây có thể biến được thành hình dáng của người đi lại khắp nơi, cũng không cần phải biến lại thành thân rắn, như vậy lao tử cũng không cần mê hoặc rắn cái mà ngay cả mỹ nhân như người cũng sẽ. Giao Tiên vừa nói giọng vừa đê tiện đi mấy phần, đôi rắn đen thủi lủi còn đưa đến nâng cằm tôi lên. Cút mau. Tôi đối với rắn vốn đã cực kỳ sợ, mặc dù sớm thân quen với Giao Tiên nhưng bị nó trêu đùa như vậy khiến tôi nổi cả da gà. Giao Tiên bị tôi mắng có chút nhàm chán, liếc mắt nhìn tôi rồi đem đề tài quay lại với con rắn cái. Tôi không hứng thú nghe chuyện của nó, cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt chậm, dường như cả một năm sau người Tô Mục mới khẽ giật giật, hơi hơi tỉnh lại. Chắc tỉnh rồi. Tô Mục tỉnh tất nhiên tôi sẽ không để ý tới Giao Tiên nữa, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Tô Mục, sau đó đỡ Tô Mục, hỏi anh ấy thấy thế nào, có khá hơn chút nào không? Tô Mục gật đầu một cái, nhuận miệng cười với tôi, sau đó hỏi tôi mấy giờ rồi, có đói bụng không? Nhắc tới đói, bụng tôi đột nhiên truyền tới một trận ọc ọc. Tôi hơi ngượng ngùng, đừng nói tôi đã một ngày một đêm không ăn gì, huống chi trên người còn có chút thương, lúc này nhắc đến khiến con đói ập đến hoa cả mắt. Thấy tôi lung túng, Tô Mục liền cười. Đưa tay sờ mũi tôi một cái, nói, anh biết một quán cơm ăn rất ngon, đưa em đi nếm thử một chút. Có điều chúng ta phải đưa ba về trước. Nói xong anh ấy đứng lên khởi động gân cốt, sau đó lần nữa vác ba tôi lên vai rồi ôm lấy tôi, nói với Giao Tiên, làm phiền biến thành lớn để đưa chúng tôi về. Giao Tiên vừa rồi tâm tình còn rất tốt, bị câu nói của Tô Mộc khiến cho sầm mặt xuống, dựa vào cái gì? Vì tôi mới vừa bị thương, ông có còn muốn tôi giúp ông bắt hổ yêu không? Tô Mộc nói. Lời nói thật hợp lý. Chương 1834. Giao Tiên bị nói không phản bắt được, hung hăng liếc Tô Mục hai cái mới nằm xuống một cách không phục, thân thể thắng tắp trở nên lớn hơn, để chúng tôi ngồi lên người nó rồi bay lên. Bởi vì có yêu khí xung quanh cho nên người bình thường không thể nhìn thấy chúng tôi. Khi bay trở về tới căn biệt thự, Vương Văn cùng Tam trưởng lão vẫn ở ngoài cửa. Cũng may mẹ tôi đã không thấy, chắc là được xe cứu thương đưa đến bệnh viện rồi. Thấy Tam trưởng lão vẫn còn ở đây. Tô Mục bảo Giao Tiên đừng xuống đất mà trực tiếp đưa ba tôi tới bệnh viện, sau đó Tô Mục lấy số cho ba tôi, làm thủ tục nhập viện cho ông. Mẹ tôi căn bản chỉ vì sợ mà ngất xỉu, không có vấn đề gì. Sau đó Tô Mục truyền ít âm khí vào cho mẹ tôi, bây giờ triệu chứng của bà cùng ba tôi không hẹn mà hợp, hai người bọn họ có lý do để được an bài vào cùng một phòng bệnh. Dựa theo giải thích của thầy thuốc, bọn họ đều là chứng bệnh vì bị kinh sợ quá độ, đồng thời có sốt nhẹ, cần phải ở viện quan sát mấy ngày.